Chương 26, Lạc Chỉ Khanh cùng Sở Tuyền Âm gặp mặt, 1/3, chương 26, Lạc Chỉ Khanh cùng Sở Tuyền Âm gặp mặt, 1/3, cuối tuần, Sở Uyên cùng Lạc Chỉ Khanh hẹn gặp tại một nhà cấp cao hưu nhàn luôn gặp mặt. Đến hưu nhàn luôn, trước cửa trực tiếp có quản lý xác nhận thân phận cũng nên đón Sở Uyên cùng Sở Tuyền Âm, mang vào bên trong đi. Sở Uyên phát hiện hội sở bên trong mặc dù rất rộng rãi, nhưng lại rất không có khách nhân. Tại sao không có khách nhân khác? Sở Uyên hỏi quản lý. Sở tiên sinh, bởi vì hôm nay nơi này đã vì các người đặt bao hết. Đặt bao hết, cả như thế xa hoa. Cơm chùa thật là thơm. Tại quản lý dẫn đầu xuống dưới tiến vào phòng trước, Sở Uyên gặp được Lạc Chỉ Khanh, còn có bên cạnh không nhận ra cái nào nữ nhân, tóc ngắn, mang theo kính mắt người mặc công vụ chứa. Hùng man lớn. Lẫn nhau chào hỏi, mới biết được nữ nhân này gọi Tần Tiểu Nhã, là Lạc Chỉ Khanh học viện sự vụ thư ký, rất nhiều chuyện đều là nàng thay xử lý. Đặt bao hết cái này hưu nhàn lúc cũng không ngoại lệ. Tần Tiểu Nhã làm xong việc, lôi ra một tấm khổ như vậy mặt chuẩn bị rời đi, Sở Uyên lại nhiệt tình mời nàng cùng một chỗ lưu lại. Tần thư ký, đã địa phương đều bao xuống, cũng không có những người khác, cùng một chỗ thư giãn một tí à? Lạc Chỉ Khanh cũng nhẹ nhàng gật đầu, lưu lại cùng một chỗ đi, khó được cuối tuần, thư giãn một tí cũng tốt. Ồ. Tần Tiểu Nhã trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, hai cánh tay tả hữu vùng, cái này thích hợp sao? Ta sẽ không quấy rầy các ngươi a. Sở Uyên cười cười, không có việc gì, dù sao chúng ta cũng chỉ là tới chơi. Tần Tiểu Nhã lại nhìn về phía mình người lãnh đạo trực tiếp, chỉ gặp Lạc Chỉ Khanh nhàn nhạt gật đầu. Lập tức, Tần Tiểu Nhã kém chút cảm động khóc. Ô ô ô, khó được nhân viên phúc lợi. Hội sở nội bộ có phòng trò chơi, tiệc đứng sảnh, suối nước nóng, xoa bóp phòng chờ công trình. Đổi dục bảo tiến vào hội sở nội bộ sau, Tần Tiểu Nhã trực tiếp ngâm vào phòng trò chơi. Một bên khác, Sở Uyên, Sở Tuyền Âm cùng Lạc Chỉ Khanh đi vào tiệc đứng sảnh ngồi xuống vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Tuy nói là tiệc đứng sảnh, nhưng bọn hắn có chuyên môn nhân viên phục vụ khoảng cách gần thị, cho bọn hắn bưng lên đồ ăn cái gì, thậm chí không cần mình đi lấy. Mà lại đồ ăn cũng đều là mới từ phòng bếp làm tốt. Phi thường giọt mới mẻ, phi thường giọt mỹ vị. Sở Tuyền Âm ăn trong mâm nướng tôm, ải, cho nên các ca, ngươi cùng Lạc giáo sư kiếp trước liền quen biết sao? Thức ăn. Sở Tuyền Âm trừng mắt nhìn, vậy các ngươi kiếp trước là cái gì quan hệ? Sư đồ. Sở Tuyền Âm sửng sốt một chút. Khó trách. Khó trách. Đây quả thực là tự nhiên mà vậy nước chảy thành sông. Nói nàng hai mắt thả tinh tinh, không thể không nói duyên phận thật sự là quá kỳ diệu. Tiếp lấy Sở Tuyền Âm quay đầu nhìn về phía Lạc Chỉ Khanh, tò mò hỏi, Lạc giáo sư, kiếp trước ca ca ra sao? Lạc Chỉ Khanh nhẹ nhàng hé mắt, khóe môi lơi cầu, trong ánh mắt mang theo dịu dàng, cùng một thế này đồng dạng. Là cái để cho người ta an tâm, lại người đáng giá tín nhiệm. An một hồi, mấy người lại cho tới chuyện trong trường học. Biết Sở Tuyền Âm gần nhất tao nội chuyện, Lạc Chỉ Khanh xuống đảm bảo. Sau này ngươi ở trường học có cái gì chuyện, đều có thể tìm ta, vô luận là cái gì chuyện. Lạc Chỉ Khanh đối Sở Tuyền Âm như thế nói. Sở Tuyền Âm manh manh gật đầu, ngốc mao cũng đi theo lắc. Má ơi, có đại lao chỗ rửa cảm giác quá thoải mái á. Cơm nước xong xuôi, ba người đi ra phòng ăn, leo lên tại phòng trò chơi Tần Tiểu Nhã, cùng một chỗ đi tắm suối nước nóng. Đương nhiên là phân nam canh cùng nữ canh. Sở Tuyền Âm tràn đầy phấn khởi lôi kéo Lạc Chỉ Khanh đi nữ canh, nói muốn nhiều tâm sự ca ca chuyện của kiếp trước, muốn biết càng nhiều. Tần Tiểu Nhã cũng đi theo tiến vào nữ canh. Một mặt đờ đẫn nàng thật không nghĩ tới. Sở Uyên vậy mà thật là Lạc giáo sư kiếp trước tình nhân. Một bên khác, Sở Uyên tại nam trong canh một mình ngâm suối nước nóng, thân thể dần dần trầm tĩnh lại. Hắn tựa ở bên cạnh ao, nhắm mắt lại hồi tưởng đến những ngày này chuyện xảy ra. Cùng mô phỏng thế giới kinh lịch so ra, đơn giản tựa như là thiên đường a. A cực lạc cực lạc. Ngâm một hồi, hắn cảm thấy không sai biệt lắm, liền đứng dậy lau khô thân thể, mặc dù bảo chuẩn bị đi ra bên ngoài chờ Sở Tuyền Âm cùng Lạc Chỉ Khanh. Sở Uyên vừa đi ra nam canh, chỉ thấy Tần Tiểu Nhã kéo lấy ướt xuống dép lê, từ nữ canh phương hướng chậm rãi đi tới. Sở Uyên có chút ngoài ý muốn, Tần thư ký, ngươi thế nào một người ra rồi? Đây, Lạc giáo sư cùng ngài muội muội còn tại bên trong trò chuyện đâu? Ta ngâm đến không sai biệt lắm, cho nên trước ra hít thở không khí. Sở Uyên gật gật đầu, đề nghị, vậy chúng ta đi phòng trò chơi đợi các nàng đi. Ừm. Tốt. Hai người một trước một sau hướng phòng trò chơi đi đến. Nhưng mà Tần Tiểu Nhã bởi vì dép lê chất lớp, tại trải qua trắng xóa hoàn toàn đất đá tấm lúc dưới chân trượt đi, cả người về phía sau ngã xuống. A! Tần Tiểu Nhã kinh hô. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Uyên tay mắt lênh lẹ, đỡ eo của nàng, đưa nàng vững vàng ôm lấy, cẩn thận. Tần Tiểu Nhã giật mình, ngẩng đầu nhìn đến Sở Uyên gần trong gang tấc xuất khí khuôn mặt, nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, một lát thất thần. Sở Uyên đưa nàng phụ chính, nhốt thầm nghĩ, không có sao chứ? Không, không có việc gì. Tần Tiểu Nhã lắp bắp trả lời, vội vàng cúi đầu xuống, che giấu mình mặt đỏ bừng gò má. Hai người tiếp tục hướng phòng trò chơi đi đến, Tần Tiểu Nhã cúi đầu, yên lặng đi theo Sở Uyên phía sau, nội tâm đã sôi trào. Bài hào bài hào bài hào. Thế nào xử lý, Sở Uyên thế nhưng là Lạc giáo sư nhỏ mật. Nhưng nàng vừa rồi giống như có chút đối Sở Uyên tâm động. Không đúng, Sở Uyên tựa như là Lạc giáo sư kiếp trước tình nhân. Nhưng dạng này hậu quả nghiêm trọng hơn á huy. Ghê tởm. Đều do Sở Uyên quá đẹp rồi. Nam nhân này đáng chết ngọt ngào. Còn có, cũng trách chính mình mỗi ngày không đi đón Sở trong hiện thực khắc phái, vừa có cơ hội liền trạch trong nhà đối điện tử lão công liếm màn hình. Tiền lương là không ít, nhưng thật lớn một bộ phận đều cầm đi khắc cho bọn hắn. Nếu có thể nhiều một chút nam tính tiếp xúc kinh nghiệm, nói không chừng liền sẽ không dạng này ô ô ô. Ê, quy. Đến phòng trò chơi, Sở Uyên đề nghị chơi mấy bản đường phố cơ trò chơi. Hai người tuyển quyền hoàng. Đánh mấy cái xuống tới Sở Uyên ngoài ý muốn phát hiện, Tần Tiểu Nhã thao tác có thể xưng nhất lưu. mình căn bản đánh không lại, thậm chí còn không có hao tổn đến đối phương nửa máu, mình liền bị co. Ngẫu nhiên gặp lớn lôi kính mắt thư ký, trò chơi trình độ mạnh như quái vật, vứt đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng. Ai nha, đánh không lại đánh không lại. Tần thư ký, ngươi kỹ thuật thật tốt, ta căn bản không thắng được ngươi. Sở Uyên tay rời đi chụp quay, nhìn xem Tần Tiểu Nhã anh nắng mỉm cười. Tần Tiểu Nhã chụp lấy gương mặt, có chút xấu hổ, nhưng thật ra là bởi vì ta thường xuyên ở nhà một mình bên trong chơi nguyên nhân, cũng không có cái gì không tầm thường. Trong lòng, Tần Tiểu Nhã, tại sao thường xuyên trong nhà chơi đùa? Bởi vì trong hiện thực không có cái gì bằng hữu, đều ở nhà chơi trò chơi nhiều tự nhiên là đối trò chơi vào tay. Mình căn bản chính là cái ẩm thấp nữ, cho nên Sở Uyên cái này ánh nắng quan tâm nụ cười, hoàn toàn chính là gì ạ? Đối với nàng mà nói thực sự quá mức lóa mắt, quá mức chói mắt nha. Không lâu sau, Lạc Chỉ Khanh cùng Sở Tuyền Âm cũng từ nữ trong cánh ra. Sở Tuyền Âm khắp khuôn mặt là vui sướng, kéo Lạc Chỉ Khanh cánh tay, mở miệng một tiếng Lạc tỷ tỷ lộ ra dị thường thân mật. Sở Uyên thấy thế, trong lòng cảm thán nữ sinh quan hệ trong đó tốc độ tiến triển thật là khiến người ta khó có thể lý giải được. Trước đây không lâu vẫn là khách khí Lạc giáo sư, lúc này đã thành Lạc tỷ tỷ. Theo sau bốn người cùng đi đến xoa bóp phòng vung lòng thể sát tinh thần. Đây là hôm nay an bài cuối cùng nhất một cái hạng mục. Mấy người nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường đấm bóp, nữ kỹ sư bắt đầu phục vụ. Kỹ sư nhóm kỹ nghệ thành thạo, rất nhanh liền để cho người ta cảm nhận được đau nhức chỗ được phóng thích khoái cảm. Lạc Chỉ Khanh đóng lại hai con người, biểu lộ bình tĩnh. Sở Uyên cũng là như thế, bình tĩnh địa hưởng thụ lấy thợ đấm bóp tinh chuẩn nén thủ pháp, thậm chí còn có thể cùng kỹ sư lễ phép nói chuyện phiếm vài câu. Sở Tuyên Âm thì hoàn toàn khác biệt, vừa mới bắt đầu không lâu, nàng liền híp mắt phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, ô hắc hắc. Đây cũng quá dễ chịu. Một bên khác Tần Tiểu Nhã thì hoàn toàn lâm vào một cái khác cực đoan. Vừa mới bắt đầu nén phần eo, nàng liền không nhịn được phát ra một tiếng mang theo điểm giọng nghẹn ngào gào ghét, ta eo ô ý ý ý ý, đoạn mất, điểm nhẹ ô ô ô. Nữ kỹ sư một bên xoa bóp một bên trấn an, chớ khẩn trương, ngài bình thường mệt nhọc không ít, phần eo áp lực quá lớn, vung lòng một điểm liền tốt. Kết thúc xoa bóp sau, mấy người đi ra xoa bóp phòng. Sở Tuyên Âm mặt mũi tràn đầy thỏa mãn, duỗi lưng một cái. Ha ha, cảm giác này thật sự là sảng khoái tinh thần, lưng cũng không nể ẩm, chân cũng không đau. Tần Tiểu Nhã thì là cả người bị mất nhan sắc, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, đau quá, đau quá. Chương 27, do dùn hịt hự, 1/2, chương 27, do dùn hịt hự, 1/2. Cuối tuần hưu nhàn kết thúc sau. Ở sau đó trong thời gian một tuần, Sở Uyên cơ hồ một tấc cũng không rời địa cùng Sở Tuyền Âm cùng nhau ẩn hiện, để phòng cùng loại do dùn hịt chuyện lần nữa xảy ra. Hắn đem Sở Tuyền Âm an toàn thấy rất nặng, môn bắt buộc đều là cùng Sở Tuyền Âm cùng tiến lên, Sở Tuyền Âm chọn môn học khóa kết thúc sau hắn đều đúng giờ xuất hiện ở phòng học cổng tiếp nàng. Thứ ba buổi sáng, Sở Uyên nhận được Lạc Chỉ Khanh điện thoại. Đầu bên kia điện thoại, Lạc Chỉ Khanh thanh âm dịu dàng lại mang theo vài phần không bỏ, ngày mai ta muốn đi kinh thành đi công tác một chuyến. Đi kinh thành? Đi công tác làm cái gì, ta có thể nghe một chút sao? Sở Uyên vừa ăn hoa quả bên cạnh hỏi. Là liên quan với ứng đối phiêu lượng quốc, đảo quốc cùng Hàn Quốc Tam Quốc chiến lược liên hợp hội nghị. Bọn hắn Tam Quốc vốn là đều có một cấp S cứu thế người, liên hợp về sau thực lực càng sâu, sẽ đánh phá cân bằng. Nguyên bản bọn hắn cũng bởi vì China cấp A cứu thế người số lượng đông đảo, có cùng nhau nhằm vào China ý tứ, cho nên lần này hội nghị phi thường trọng yếu, tổng cộng duy trì liên tục 3 ngày, ta làm China duy nhất cấp S cứu thế người, nhất định phải có mặt. Xem ra hoàn toàn chính xác rất quan trọng dáng vẻ. Sở Uyên ăn một ngụm hoa quả, sư tôn ngươi yên tâm đi, ta biết chiếu cố tốt mình. Ừm, Lạc Chỉ Khanh nhẹ nhàng lên tiếng, ngươi phải có cái gì chuyện, có thể trực tiếp liên hệ Tần Tiểu Nhã, nàng sẽ dốc toàn lực hiệp trợ ngươi. Nếu là gặp được phiền phức, nhất định phải trước tiên nói cho ta. Được. Thời gian đảo mắt đi vào thứ năm. Lạc Chỉ Khanh đi họp đã ngày thứ hai. Sở Uyên một mình tại ký túc xá xem TV. Tin tức bên trên đang tại thông báo một thì đột phát sự kiện, hôm nay sáng sớm, thành thị Bắc Bộ xảy ra gas tiết lộ đưa tới kịch liệt bạo tạc. Sự cố dẫn đến nên khu vực tường cao bị tạc ra một lỗ hổng, ngay tiếp theo bảo hộ thành thị trận vực cũng nhận nghiêm trọng hư hao. Trước mắt, tương quan tu bổ nhân viên đã đi hiện trường, đang tại khẩn cấp chữa trị bên trong. Nhiều tên cao giai cứu thế người cũng đuổi tới thủ vệ xung quanh khu vực, bảo đảm dân chúng an toàn. Hình tượng hoán đổi đến sự cố hiện trường, tường cao chỗ lỗ hổng còn bốc lên nhàn nhạt sương mù, trận vực màn sáng cũng lộ ra đứt quãng, lúc gần lúc hiện. Nhìn một lát tin tức, Sở Uyên cầm điện thoại di động lên xem xét mắt thời gian bây giờ. Tiểu Âm đã nhanh tan lớp sao? Đóng lại TV sau, Sở Uyên đứng người lên, cầm lấy áo khoác, chuẩn bị đi đón Sở Tuyền Âm tan học. Hôm nay hắn đã hẹn trước tốt đẳng cấp nhận chứng thời gian, dự định tiếp xong Sở Tuyền Âm, cơm nước xong xuôi sau trực tiếp mang nàng cùng đi. Không lâu sau, một bên khác, Sở Tuyền Âm vừa xuống dưới chọn môn học khóa, theo biển người đi ra phòng học không bao lâu, liền bị một cái nam nhân ngăn ở lầu dạy học cổng. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, nam nhân trước mặt trải thành lưng đầu, người mặc định chế vàng nhạt cấp cao trang phục. Thinh linh chính là trong khoảng thời gian này một mực quấy rối nàng do dùn hịt hự. Người trung bình đối với cái này nghị luận ở Mỹ nhìn là do dùn hịt hự. Hắn lại tại quấy rối cấp thấp học vừa rồi. Ai, gần nhất hắn giống như thường xuyên thỉnh thoảng tìm cái này xinh đẹp tiểu học muội. Lê Tầm A, trước đó cái này bị đem ta nữ thần nại ra đi, nữ thần còn để cho ta đi đưa áo mưa. Kết quả nữ thần phía sau bị hắn chơi chán, lại trướng mắt ta. Do dùn hịt hự là cặn bã nam coi như xong, ngươi cùng ngươi nữ thần đều là người tiên, một cái rùa nam, một cái khóa sắt dính điểm kim phấn liền coi chính mình là khóa bảng, vui. Do dùn hịt hự một bộ kiêu căng bộ dáng, có chút dơ lên cái cằm, trong giọng nói mang theo chút nặng lớn, Tuyền Âm, mấy ngày nay không thấy, có phải hay không rất nhớ ta? Sở Tuyền Âm kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, không muốn để ý tới hắn, nghĩ vòng qua hắn đi ra. Do Dùn Hị Huy lại tiến lên một bước, ngăn lại đường đi, tiếp tục dây dưa, lộ ra nụ cười, ta đều nói, chỉ cần ngươi gật đầu, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Tạ ơn, ta không cần. Không, không phải ngươi không cần, chỉ là ngươi cảm thấy chưa đủ. Do Dùn Hị trên mặt chất đống hư giả nụ cười. Đang tại Sở Tuyền Âm cảm thấy phiền phức lúc này, một đường làm nàng trong nháy mắt an tâm thanh âm truyền đến, không, nàng xác thực không cần ngươi cho nàng cái gì. Do Dùn Hị hừ nhíu mày quay đầu, liền thấy Sở Uyên đang từ cách đó không xa đi tới. Ngươi là ai? Ta là anh của nàng, năm nhất Sở Uyên. Sở Uyên đạm mạc liếc qua Do Dùn Hị hừ, vừa vặn đủ phải, ta cảnh cáo ngươi một tiếng, sau này đừng tới phiền nàng. Có cái gì chuyện, tới tìm ta. Nói xong Sở Uyên trực tiếp đi đến Sở Tuyền Âm bên người, ngăn tại nàng cùng Do Dùn Hị ở giữa, kéo tay của nàng, "Tiểu Âm, chúng ta đi." Do Dùn Hị cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một tấm đen thẻ, ném đến Sở Uyên trước mặt trên mặt đất, "Đây là ngươi cả một đời không kiếm được tiền. Cầm cút xa một chút, đừng vướng bận." Sở Uyên nhìn lướt qua tấm kia đen thẻ, thần sắc không thay đổi chút nào, trực tiếp đem chân đặt tới, phản phất trên mặt đất cái gì cũng không có. Nhìn thấy một màn này, Do Dùn Hị sầm mặt lại, cảm giác mình bị nhục nhã, mặt mũi không nhịn được. Hắn cái gì thân phận? Tài phiệt chi tử, đồng thời còn là cấp S cứu thế người Phỉ Thúy Vương nhi tử, từ nhỏ đến lớn liền không có mấy người dám đối với hắn như vậy. Do Dùn Hị hôm nay mang theo tùy tùng, giấu ở trong đám người. Hắn lúc này phất tay, ra hiệu tùy tùng tiến đến ngăn lại Sở Uyên. Mấy cái tùy tùng từ trong đám người thoát ra, liền muốn ngăn lại Sở Uyên đường đi. Sở Uyên cảm giác được những này người hầu tiếp cận, trong cơ thể công pháp vận chuyển, linh lực từ hắn trong cơ thể loại ra, hiện lên sóng năng lượng đẩy ra, đem những này tùy tùng tất cả đều đánh lui, hướng sau ngồi ngay đó. Người chung quanh nhìn thấy một màn này, nhao nhao kinh diễm thấp giọng hô: "Chiêu này cũng quá đẹp trai a. Cái này tiểu ca ca rất đẹp trai thật là lợi hại, bạn trai lực phá trần a đơn giản. Ta cũng muốn hắn làm ta ca ca. Làm ngươi tình ca ca mới đúng chứ." Có người nhà rảnh, chỉ là dựa theo Do Dùn Hị tính cách, hôm nay chuyện này chỉ sợ sẽ không như thế tùy tiện kết thúc. Tức ăn, tên ngốc này thế nhưng là ngang ngược càn rỡ đã quen, nghe nói hắn còn tại Hàn Quốc lúc ấy thậm chí đem mấy cái nữ đồng học mụ mụ làm lớn bụng. Tự mình cơm đĩa, ăn như thế tốt. Nham chán, ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Do Dùn Hị ánh mắt lạnh lẽo. Bị làm mất mặt, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua, thả đối phương gắn xong bước liền đi. Mắt thấy mấy cái tùy tùng không dùng, ngược lại còn cho hắn mất mặt, Do Dùn Hị trực tiếp hướng Sở Uyên ra tay. Hắn làm năm thứ hai sinh, cấp C cứu thế người, tự tin có thể áp chế Sở Uyên cái này nhiều lắm là mới vừa vào cấp D năm nhất sinh. Do Dùn Hị một trường chụp vào Sở Uyên bả vai, nhưng mà Sở Uyên phảng phất phía sau có mắt, hắn trở tay một cái đón đỡ động tác, trực tiếp đem Do Dùn Hị rời ra, liên tục lùi lại mấy bước. Do Dùn Hị đầu tiên là ngạc nhiên về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lần này mặt mũi của hắn là triệt để nhịn không được rồi. A tây đi. Do Dùn Hị lại lần nữa hướng về phía trước, chụp vào Sở Uyên, lần này trên tay mang theo chú lực, chú thuật cùng ma pháp, tu tiên cùng loại, là cứu thế người kiếp trước siêu phàm hệ thống sức mạnh bên trong một loại. Hắn cũng không tin tà. Nhưng mà cho dù là sử dụng chú thuật, Do Dùn Hị vẫn là không làm gì được Sở Uyên. Sở Uyên chỉ là một tay thi triển linh lực đón đỡ, liền để Do Dùn Hị không có cách nào tiến thêm. Do Dùn Hị có chút gấp, động tác biên độ càng phát ra lớn, đến phía sau cơ hồ giống như là đánh nhau. Trung quanh vây xem học sinh càng ngày càng nhiều, tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp. Cái kia năm nhất, thế mà có thể cùng Do Dùn Hị đánh cho có đến có bể. Không, không phải có đến có bể, rất rõ ràng một năm này cấp sinh một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Do Dùn Hị thế nhưng là cấp C cứu thế người, một năm này cấp sinh cũng quá bất hợp lý đi. Ai, các ngươi đều xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ta trước liên hệ cái lão sư, không phải chuyện này chỉ sợ không tốt kết thúc. Chương 28, hắn sẽ thắng, 1/3, chương 28, hắn sẽ thắng, 1/3. Theo có học sinh sắp hiện ra trận tình huống báo cáo, chuyện này rất nhanh truyền đến Tần Tiểu Nhã trong lốt hai. Ghé vào trên bàn công tác trộm chơi ớt nữ trò chơi Tần Tiểu Nhã tiếp vào tin tức, vẻ mặt đau khổ, kêu lên nhân viên nhà trường nhân viên đuổi tới hiện trường. Hai bên lúc này vừa lúc ở giằng co. Dừng tay hoa, ê, uy, Sở Uyên cùng Do Dùn Hị đều dừng lại động tác, nhìn về phía Tần Tiểu Nhã. Tần Tiểu Nhã thở hồng hộc đi đến Sở Uyên bên người, giúp đỡ xuống dưới kính mắt, hai tay án lấy đầu gối, nói ra: "Sở Uyên, chuyện này phiền phức giao cho ta xử lý đi. Lạc giáo sư trước khi đi, cố ý đã thông báo ta." "Hô, hô." Tần Tiểu Nhã nói một câu thở một câu. Bởi vì là người bình thường lại khuyết thiếu rèn luyện, một đường chạy tới nàng thế nhưng là nửa cái mạng cũng không có. "Ô ô ô, có thể coi là tai nạn lao động. Đi thong thả." Sở Uyên thấy thế, cho Tần Tiểu Nhã đánh tới một tia linh lực, cho nàng đem khí bất thuận. Lần này Tần Tiểu Nhã thoải mái hơn, tựa như vừa chạy xong 1000m thoải mái rót một ngụm nước ngọt. "Hô hoa." Thần thanh khí sảng nàng quay đầu nhìn về phía Do Dùn Hị Hự, "Do Dùn Hị Hự, ta biết ngươi bình thường ỷ vào mình là Phỉ Thúy Vương nhi tử, không ít gây phiền toái. Nhưng vị này..." Tần Tiểu Nhã chỉ Sở Uyên, "hắn nhưng là chúng ta chi na cấp S cứu thế người, kiếm tiên đệ tử duy nhất, Sở Uyên. Chuyện này dừng ở đây, không phải lại phát triển xuống dưới, liền có thể náo thành cấp S cứu thế người trước đó mâu thuẫn, đây chính là quốc tế vấn đề, chính là lệnh tôn muốn giúp ngươi ra mặt, cũng muốn cân nhắc một chút." Nói một hơi, Tần Tiểu Nhã chỉ cảm thấy mình thật vất vả uy phong một lần, cái mũi đều là ngạo nghễ ưỡn lên. Mặc dù bình thường không ít giúp Lạc Chỉ Khanh làm các loại cách ngôn chuyện, bị tùy ý sai xử. Nhưng nàng thế nào nói cũng là cấp S cứu thế người chuyên môn thư ký, ở bên ngoài trang bức vẫn là đủ tư cách. Do Dùn Hị nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Từ từ, hắn nắm chặt nắm đấm. Hắn nguyên bản còn muốn, cuối cùng nhất chuyển ra thân phận đệ người. nhưng hiện tại xem ra con đường này căn bản không làm được. Chẳng lẽ hôm nay liền phải đem cái này ngậm bù hòn ăn hết sao? Không, hắn không cam tâm, hắn muốn tìm về Trang Tử. Do Dùn Hỉ Hữu đống nhiên câu môi, cười lạnh nói, tốt, kiếm tiên đệ tử, tốt. Ngươi muốn cho ta rời xa muội muội của ngươi đúng không? Có thể. Nhìn ngươi vừa rồi có thể cùng ta đọ sức đến có về, không ngại chúng ta tới một trận công bằng quyết đấu. Chỉ cần ngươi thắng, ta sau này tuyệt sẽ không lại xuất hiện tại Sở Tuyền Âm trước mặt. Đối với Do Dùn Hỉ mà nói, Sở Tuyền Âm đã không phải là quan trọng nhất. Hắn muốn chứng minh mình làm Phỉ Thúy Vương nhi tử, không phải không bằng Sở Huyền cái này kiếm tiên đệ tử. Huống chi đối phương chỉ là năm nhất. Nghe được Do Dùn Hỉ nói muốn quyết đấu, trung quanh học sinh lập tức một mảnh xôn xao. Tần Tiểu Nhã nhíu mày còn muốn nói cái gì, Sở Huyền lại nói, tốt, vậy thì tới đi. Nghe xong, Tần Tiểu Nhã mặt lập tức sụ xuống, một mặt mộng bức nhìn xem Sở Huyền. Không phải, ngươi chỉ là năm nhất, năm thứ hai khiêu khích ngươi cũng dám tiếp. Sở Huyền phát giác được ánh mắt của nàng, cười tiếng nói, không có việc gì, Tần thư ký, ta có năm chắc. Không phải, đây không phải có năm chắc hay không vấn đề, ô ô ô, chuyện của ta lại nhiều. Quyết đấu được an bài tại Xí Thiên Sử Học Viện chuyên dụng sân huấn luyện. Học sinh ở giữa quyết đấu là học viện cho phép, từ chuyên môn giáo sư làm công chứng. Phán quyết tranh tài kết quả cùng bảo đảm sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, chỉ tại xúc tiến học sinh ở giữa cạnh tranh, trợ giúp bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Sở Uyên cùng Do Dùn Hỉ với lúc này ở sân huấn luyện hai bên vào miệng hậu đài tiến hành chờ đợi. Do Dùn Hỉ tại hậu đài, buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức lấy phụ thân Phỉ Thúy Vương lưu cho hắn chú thuật đạo cụ. Đây là một viên cổ pháp ngọc bội, bên trong ẩn chứa cường đại chú thuật lực lượng, như triệt để kích phát, thậm chí có thể thời gian ngắn bộc phát ra đối kháng cấp B cứu thế người bị năng, khuyết điểm là không dễ khống chế chuyển vận. Do Dùn Hỉ bình thường căn bản không có cơ hội dùng tới nó, đại đa số thời điểm chỉ là tiện tay lấy ra chơi đùa. Hắn không cho rằng Sở Uyên sẽ là đối thủ của mình. Hắn thấy, vừa rồi tại lầu dạy học bên trong phân cao thấp, hắn bởi vì cần lo lắng hết thảy xung quanh, không thi triển được, cho nên mới sẽ bị Sở Uyên cái này năm nhất sinh sử dụng xảo kình nhỏ chiếm chút tiện nghi. Trên thực tế, vừa rồi Sở Uyên linh lực chuyển vận hoàn toàn chính xác rất nhỏ. Cho nên Do Dùn Hỉ cho rằng, nếu là toàn lực ra tay, Sở Uyên thậm chí sẽ không ở dưới tay hắn chống nổi một hiệp. Sở Uyên bên này, Sở Tuyên Âm có chút bận tâm, tay nhỏ nuốt ở ống tay áo bên trong, nhẹ nhàng kéo Sở Uyên tay áo, "Ca ca, ngươi không có vấn đề sao?" Do Dùn Hỉ thế nhưng là cấp C cứu thế người, hắn. Sở Uyên cười cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, vuốt thuận nàng ngấp bao, yên tâm đi, cấp C, ta đã có cái này một phần thực lực. Không nói gạt ngươi, ta nguyên bản định tiếp xong ngươi không lâu sau liền đi làm đẳng cấp đăng ký. A gắt. Sở Tuyên Âm hai mắt lóe lên. Để Sở Tuyên Âm yên tâm sau này, thời gian nhanh đến, Sở Uyên hướng sân bãi phương hướng đi đến. Trên đường, hắn nghe được hai tên công chứng giáo sư thấp giọng thảo luận thanh âm. Một người trong đó nói ra, nghe nói sát vách bất gần nhất phát hiện một đầu năng lượng hình thái siêu nọ cấp thai thú. Năng lượng hình thái thai thú, còn là lần đầu tiên có siêu nọ cấp. Một tên khác giáo sư hai tay ôm ngực, bọn hắn đem đầu này siêu nọ cấp ma thai thú mệnh danh là ma bụ. Nghiên cứu giới trước mắt chỉ biết là năng lượng hình thái thai thú biết nhìn chằm chằm hiện ra cao năng lượng đồ vật ăn, ngoại trừ hoàn toàn không biết gì cả, đầu này siêu nọ cấp năng lượng hình thái thai thú nói không chừng sẽ có một chút không có bị phát hiện quả đặc tính. Hắn tiếp lấy nói ra, nếu là những này đặc tính có thể cho ta phát hiện, liền có thể đã lâu lần trước đỉnh san. Lần trước bên trên đỉnh san vẫn là tại lần trước. Không bao lâu, Sở Uyên cùng Do Dùn Hỉ xuất hiện tại sân quyết đấu hai đầu, bầu không khí như kéo căng dây cung. Theo công chứng giáo sư ra lệnh một tiếng, quyết đấu chính thức bắt đầu. Do Dùn Hỉ không chút do dự thể hiện ra mình cấp C chú thuật sư thực lực, từng đạo chú thuật công kích về phía Sở Uyên đánh tới. Những này chú thuật mang theo âm độc khí tức, vẽ ra trên không trung bén nhọn tiếng rít. Sở Uyên lại không chút hoang mang, nhẹ nhõm hóa giải. Động tác của hắn trầm ổn lão luyện, thể hiện ra không thuộc về tân thủ ý thức chiến đấu. Ma khí chuyển hóa linh lực trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành từng đạo kiếm khí, cùng Do Dùn Hỉ chú thuật đối kháng chính diện. Hai người ngươi tới ta đi. Chiến đấu kịch liệt vô cùng, đánh cho toàn bộ sân huấn luyện năng lượng ba độ không ngừng, vô cùng kịch liệt. Sân huấn luyện biên giới có thính phòng. Lúc này trên khán đài học sinh càng ngày càng nhiều, bọn hắn mắt thấy chiến đấu, nghị luận ầm ĩ Sở Uyên không phải mới nhập học một tuần nhiều không. Thức tỉnh thời gian như thế ngắn, cho dù là kiếm tiên đệ tử, thế nào có thể cùng Do Dùn Hỉ đánh cho lực lượng ngang nhau. Đúng vậy a, thực sự quá bất hợp lý. Mạnh Vân Vân. Đám người rất nhiều đều vì Sở Uyên chỗ biểu diễn ra thực lực cảm thấy chấn kinh. Mục Trùng cùng Lương Ngự cũng trong đám người. Đại lão có chút như bức ca đại lão. Mục Trùng nói đến, Lương Ngự đẩy kính mắt, bối cảnh thông thiên, vượt cấp mà chiến, chỉ sợ hắn là chiến đấu sảng văn nam chính. Mục Trung gật đầu, tức ăn, trước đó còn tưởng rằng hắn là cơm chuỗi lưu nam chính đâu. Nói xong, hai người động tác đồng bộ địa xuất ra khăn trùm đầu, cột vào trên đầu. Khăn trùm đầu trung ương viết phi tơ. Lời chữ dạng, đại lao cố lên, đại lao, chúng ta coi trọng ngươi. Chính nghĩa xa mỏng cây vậy. Hai người nâng quyền hò hét. Sở Tuyên Âm ngồi tại cách đó không xa, hai tay nắm tay, vì Sở Uyên cố lên động viên, ca ca, cố lên cố lên. Cùng Mục Trung hai người cùng Sở Tuyên Âm khác biệt. Tần Tiểu Nhã mặc dù cũng tại trên khán đài, nhưng nàng lại chắp tay trước ngực, làm cầu nguyện hình. Sở Uyên, ngươi nhất định phải thắng. Coi như không thắng, cũng tuyệt đối đừng thua quá thảm. Không phải Lạc giáo sư biết sau, ta liền thảm rồi ô ô ô. Thơ ác, nhưng mà, sợ cái gì đến cái gì. Tần Tiểu Nhã điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, biểu hiện trên màn ảnh điện báo người là Lạc giáo sư. Một hơi, kém chút để Tần Tiểu Nhã quăng qua đi. Nàng nơm nớp lo sợ điệu nhận nghe điện thoại, Lạc giáo sư. Lạc Chỉ Khanh thanh âm bình tĩnh, Tiểu Nhã, nghe nói Sở Uyên đang cùng Phỉ Thúy Vương Nhi tử Do Dùn Hỉ quyết đấu. Tần Tiểu Nhã lập tức trột dạ gật đầu, là đúng vậy, Lạc giáo sư, ta không ngăn cản được Sở Uyên, hắn. Đang lúc Tần Tiểu Nhã coi là Lạc Chỉ Khanh biết trách cứ nàng lúc, Lạc Chỉ Khanh lại nói ra, mở ra trực tiếp cho ta nhìn, ta muốn thấy nhìn Sở Uyên phong thái dáng vẻ. Tần Tiểu Nhã sững sờ, Lạc giáo sư, ngài không lo lắng Sở Uyên sao? Hắn sẽ thắng. Lạc Chỉ Khanh chắc chắn nói. Chương 29, hai thú hiện thân, 1/3, chương 29, hai thú hiện thân, 1/3. Tại thành thị Bắc Bộ tường cao trôi tổn hại, một đám nhân viên công tác bận rộn không nghỉ. Tổn hại bức tường bên cạnh, tạm thời bắt năng lượng dụng cụ đo lường không ngừng lóe ra hào quang nhỏ yếu, giam khống chung quanh năng lượng ba động. Một vị phụ trách chỉ huy trung niên công trình sư đi đến dụng cụ bên cạnh, thấp giọng hỏi thăm trợ thủ, chữa trị tiến triển như thế nào. Trợ thủ cúi đầu nhìn một chút số liệu màn hình, hồi đáp, chữa trị tiến độ đã hoàn thành 80%, còn lại bộ phận hẳn là rất nhanh liền có thể khôi phục ổn định. Công trình sư nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị chỉ huy các công nhân tăng tốc động tác, đột nhiên bên tai truyền đến một trận dồn dập tiếng cảnh báo. Tích tích tích, dụng cụ đo lường bên trên năng lượng ba động đường cong đột nhiên kéo lên, cơ hồ trong nháy mắt đột phá dự cảnh tuyến. Một mảnh màu đỏ cảnh cáo văn tự nhảy lên biểu hiện ở trên màn ảnh, cao năng phản ứng. Năng lượng cường độ không biết. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dạng này cảnh báo tín hiệu, mang ý nghĩa lân cận có thể có hai thú tại hoạt động. Công trình sư sắc mặt đột biến, la lớn, tất cả mọi người ngừng trong tay công việc. Kiểm tra tổ, xác nhận năng lượng nơi phát ra. Phòng vệ tổ, thông tri cứu thế đám người tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Phụ trách giám sát nhân viên công tác đội vàng tại trên bàn phím nhanh chóng thao tác, ý đồ định vị năng lượng nguyên. Nhưng mà, một giây sau, năng lượng ba động lại giống sóng biển thủy chiều xuống, nhanh chóng biến mất không còn chút tung tích. Năng lượng biến mất, không cách nào bắt giữ. Công trình sư nhíu mày, trong giọng nói lộ ra mấy phần khó có thể tin, như thế nhanh liền biến mất. Đây không có khả năng, lập tức điều lấy chung quanh giám sát số liệu, nhìn xem có cái gì dị thường. Kiểm tra tổ trưởng một mặt mờ mịt ngẩng đầu, báo cáo, không có bất kỳ cái gì dị thường mục tiêu, dụng cụ có thể xuất hiện báo lầm. Công trình sư nhìn chằm chằm trên màn hình xu thế với bình tĩnh ba động đường cong, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Ngay tại chữa trị hiện trường nhân viên công tác tiếp tục làm việc lúc, một cố không thể xem, không thể sở vô hình năng lượng khổng lồ thể lặng yên từ trận vực lỗ hổng thổi qua, tiến vào thành thị bên trong. Tại cao lầu ở giữa, nó xuyên thẳng qua vô hình, dung nhập thành thị ồn ào náo động bên trong, phản phất một cái ở khắp mọi nơi u linh. Thỉnh thoảng, trên bầu trời có màu đen nồng vụ lóe lên cảnh tượng. Sân huấn luyện bên trong, Sở Uyên cùng Do Dùn Hị chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Linh lực cùng chú thuật sen lẫn va chạm, toàn bộ sân bãi đều bị kịch liệt khí lưu bao phủ. Vây xem các học sinh nín hơi ngưng thần, ánh mắt một khắc không rời giữa sân hai người. Do Dùn Hị cắn răng, phẫn nộ cùng không cam lòng tràn ngập lồng ngực. Tại sao mình chiếm cứ thức tỉnh thời gian cùng cảnh giới bên trên ưu thế tuyệt đối, lại tại Sở Uyên trước mặt hoàn toàn không làm gì được đối phương? Hắn đến tột cùng thế nào làm được? Chẳng lẽ trước đó hắn cũng không hề dùng toàn lực? Hắn càng đánh càng kinh ngạc, càng nghĩ càng không cam lòng. Đấy lòng kia cố biệt khuất để hắn cơ hồ muốn mất đi tỉnh táo. Trái lại Sở Uyên, kinh nghiệm chiến đấu cùng vệ đạo thôn thiên quyết bá đạo dần dần triển lộ mũi nhọn. Đại hắn nắm giữ Do Dùn Hị hình thức chiến đấu cùng thủ đoạn công kích về sau, mỗi một lần ra tay đều đem Do Dùn Hị hồi làm cho càng ngày càng chật vật. Vây xem các học sinh cũng dần dần nhìn ra mánh khóe, Do Dùn Hị hồi đây là rơi vào hạ phong a. Sở Uyên mới nhập học mấy ngày, vậy mà có thể đem cấp C cứu thế người đánh thành dạng này, quá kinh khủng. Mắt thấy Do Dùn Hị hồi liên tục bại lui, Mục Trùng cùng Lương Ngự chấn quyền hoan hô lên, Sở Tuyền Âm cũng giơ cao hai tay. Tân Tiểu Nhã sững sờ nhìn xem, trong video ở xa kinh thành Lạc Chỉ Khanh bình tĩnh vô cùng, chỉ có khóe miệng phát họa nhàn nhạt nụ cười, phảng phất đây là tất nhiên kết quả. Mắt thấy thế cục hoàn toàn hướng Sở Uyên nghiêng, Do Dùn Hị sắc mặt xanh xám. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ thua. Do Dùn Hị uy miệng lớn thở hào hẹn, ngón tay run nhẹ nhẹ, sờ về phía hắn chú thuật đạo cụ, viên kia ngọc bội. Thế nào có thể? Thế nào có thể thua ngươi cái này vừa thức tỉnh lực lượng? Do Dùn Hị trong lòng hiểu rõ. Cái này chú thuật đạo cụ lực lượng viễn siêu hắn khống chế phạm vi. Một khi kích phát, có thể mất khống chế, một chút mất tập trung liền đối Sở Uyên tạo thành trọng thương. Nhưng khó thở phía dưới, hắn đã không lo được những này hậu quả. Một đường màu xanh đậm chú lực quang mang từ hắn lòng bàn tay nở rộ, chú thuật đạo cụ bị kích phát trong nháy mắt, nồng đậm chú khí như gió bão quét sạch toàn trường. Toàn trường trong nháy mắt xôn xao. Các học sinh trợn mắt hốt mồm, nhao nhao vì Sở Uyên lau một vệt mồ hôi, "Nóa, cái này do Dùn Hị như vậy mà dùng đạo cụ, căn bản không công bằng. Cố lực lượng này viễn siêu cấp C, sẽ không phải đã cấp B đi." Hơn nữa nhìn bộ dáng, do Dùn Hị không cách nào khống chế tốt cố lực lượng này, hắn chẳng lẽ không để ý hậu quả sao? Làm công chứng giáo sư nhíu chặt lông mày, vốn là muốn kêu dừng quyết đấu, nhưng khi hắn nhìn thấy Sở Uyên kia lạnh nhạt, phản phất phần thắng nắm chắc thần sắc sau, hắn cuối cùng không có để cho ngừng. Nói không chừng cái này Sở Uyên có cái gì biện pháp, nếu như thắng, mới là hảo hảo đánh cái này cây gậy du học sinh mặt. Nếu có cái gì vất nhất, hắn lại ra tay chính là. Tần Tiểu Nhã dọa đến a ba, lạc giáo sư, công chứng giáo sư giống như ngẩn người, ta muốn hay không để hắn kêu dừng quyết đấu? Không cần. Video một bên khác Lạc Chỉ Khanh lòng tin tràn đầy nói, hắn vẫn là sẽ thắng. Sau đó, Do Dùn Hị mượn nhờ chú thuật đạo cụ lực lượng, trong lúc nhất thời ngăn chặn Sở Uyên. Hắn chú lực ngưng tụ thành mấy đạo năng lượng cường đại vô song công nhận, làm cho Sở Uyên liên tục lùi lại. Nhưng mà, Sở Uyên cũng không bối rối. Hắn tỉnh táo quan sát đến đối phương tiến công tiết tấu. Làm Do Dùn Hị bởi vì quá độ tiêu hao mà có chút dừng lại lúc, Sở Uyên trong cơ thể phệ đạo thôn tiên quyết điên cuồng vận chuyển, duỗi tay ra, trực tiếp hấp thụ đối phương còn chưa điều động chú lực. Do Dùn Hị gặp điều động không được chú lực, ngạc nhiên. Lập tức hắn phát hiện, mình chú thuật đạo cụ bên trong chú lực, tất cả đều bị Sở Uyên hút đi qua. Do Dùn Hỉ không dám tin. Cái này sao có thể? Sở Uyên đem chú lực hấp thu tới, phệ đạo thôn tiên quyết nhất chuyển hóa, rất nhanh biến thành mình ma khí tính chất linh lực. Đôi này với Sở Uyên mà nói, đã là mô phỏng bên trong nhiều lần tiến hành qua hành vi. Liên như là lúc trước cùng Phiếu Miểu Kiếm Tông lão tổ tranh đoạt huyết chỉ. Không phải chính ngươi lực lượng bản thân, ngươi chỉ cần không mạnh bằng ta rất nhiều, đều không ngăn cản được ta đem phần này lực lượng đoạt lại dùng. Đây chính là phệ đạo thôn tiên quyết bá đạo chỗ. Do Dùn Hỉ mồ hôi lạnh chảy ròng, trơ mắt nhìn xem Sở Uyên khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Nhận thua đi, kết quả đã rõ ràng. Sở Uyên toàn thân năng lượng tràn đầy ra ngoài tiết, hình thành rất có cảm giác gáp bách khí tràng. Do Dùn Hỉ cắn răng, hốc mắt mạo sưng lên tơ máu, hiển nhiên là không muốn tiếp nhận, không, ta còn không có, đến đi, liền thế không có biện pháp. Sau một khắc, Sở Uyên thân hình lóe lên, đi vào Do Dùn Hỉ trước người, đưa tay một quyền nện ở Do Dùn Hỉ cái cằm. Oeng. Do Dùn Hỉ thân thể như diều đứt dây giống như bay ra, trùng điệp quẳng xuống đất. Rắc. A. Mãnh liệt cảm giác hôn mê, để Do Dùn Hỉ không thể động đậy, mất đi năng lực chiến đấu. Sân huấn luyện bên trong đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp lấy công chứng giáo sư cầm microphone, cao giọng tuyên bố, Sở Uyên thắng. Toàn trường bộc phát ra như sấm sét tiếng hoan hô, khán giả nhao nhao đứng dậy vì Sở Uyên vỗ tay. Quá mạnh. Nhất niên sinh chiến thắng nhị niên sinh, vẫn là tại đối phương mở học tình huống dưới. Thoải mái a. Dương nước ta uy. Do Dùn Hỉ, thật xin lỗi, không có thể làm cho Sở Uyên đại nhân dùng hết toàn lực. Mục Trung cùng Lương Ngự Câu vai cùng một chỗ nâng quyền reo hò. Sở Tuyên âm giơ cao tay nhỏ, "Oi, cả ca lợi hại nhất." Tân Tiểu Nhã vỗ vỗ bộ ngực, thở dài một hơi. Quy mô khả quan mỡ lung lay. Video một bên khác, Lạc Chỉ Khanh đưa tay nâng ở một bên trên mặt, thanh lãnh gương mặt bên trên lộ ra như xuân tuyết ban đầu tan giống như cười yếu ớt. Hắn sẽ không thua. Giống như ta từ đầu đến cuối tin tưởng như thế. Nằm dưới đất Do Dùn Hỉ ánh mắt dần dần tập trung. Hắn ngồi xuống, mới phát hiện quyết đấu đã kết thúc, hắn thua. Nhìn xem chung quanh vì Sở Uyên reo hò người xem. Do Dùn Hỉ cắn răng nện đất, khắp khuôn mặt là khuất đục. Hắn từ nhỏ đến lớn chưa hề nhận qua dạng này ngăn trở, giờ khắc này thất bại để hắn cơ hồ phát cuồng. Lê Tẩm, chuyện này sẽ không liền như thế tính toán. Hắn ở trong lòng gầm thét, ánh mắt lạnh lùng có chút mà nhìn chằm chằm vào Sở Uyên bóng lưng. Đúng lúc này, trên sân huấn luyện tiếng hoan hô còn chưa hoàn toàn tan đi, chân trời chợt chuyển đến một trận trầm thấp vang minh. Tiếng hoan hô dần dần ngừng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời bên trong một mảnh nồng hậu dày đặc hắc vụ nhanh chóng tụ lại, tản ra làm cho người hít thở không thông kinh khủng uy áp. Kia hắc vụ bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái quái vật khổng lồ hình dáng, theo tiếng gầm gừ, còn có một đôi điểm đỏ, phảng phất là con mắt, lóe ra nhiếp nhân tâm phách ánh sáng. Công chứng giáo sư dẫn đầu kịp phản ứng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Hắn quát lớn, là thai thú. Tất cả học sinh lập tức rút lui. Nhưng mà, đầu kia thai thú tốc độ xa so với đám người nhanh hơn nhiều. Ánh mắt của nó ở trong sân nhanh chóng đảo qua, cuối cùng khóa chặt vừa mới kết thúc chiến đấu, khí tràng năng lượng vẫn kịch liệt ba động hai người, Sở Uyên cùng Do Dùn Hỉ. Vừa rồi nó chính là truy tìm lấy chiến đấu tạo thành kịch liệt năng lượng ba động mà tới. Hắc vụ từ trên trời giáng xuống. Sở Uyên cùng Do Dùn Hỉ còn chưa kịp trốn vào công trình kiến trúc bên trong, liền bị nó bao khỏa thôn vệ. Một màn này phát sinh quá nhanh, mọi người tại đây căn bản không kịp phản ứng. Kaka. Sở Tuyên âm hét lên một tiếng, nước mắt trong nháy mắt tuôn ra, muốn phóng tới thai thú, lại bị người bên cạnh gắt gao giữ chặt. Tân Tiểu Nhã sắc mặt trắng bệnh, chân run như nhũ ra. Video bên kia, Lạc Chỉ Khanh biểu lộ trầm xuống, nhanh chóng rời đi ống kính trước, cũng quên mang đi điện thoại. Chương 30, hai thú trong bụng, 1/2, chương 30, hai thú trong bụng, 1/2, hội trường nhân viên công tác gặp Lạc Chỉ Khanh trực tiếp rời đi, không khỏi đuổi theo hỏi, kiếm tiên đại nhân, hội nghị còn không có kết thúc, ngài. Lạc Chỉ Khanh không do dự, lập tức đạp vào băng tinh ngưng tụ mà thành phi kiếm, cũng không quay đầu lại nói ra, thật có lỗi, ta có việc gấp. Sau một khắc, nàng hóa thành một đường màu trắng lưu quang, xông thẳng tới chân trời, hướng phía Đông Hải Xí Tiên Sử Học Viện phương hướng mau chóng đuổi theo. Sở Uyên cùng Do Dùn Hỉ bị nuốt vào hai thú trong bụng, chung quanh là một mảnh vô biên vô tận hắc ám. Mặc dù theo trước đó chỗ nhìn, hai thú là năng lượng hình thái, nhưng nơi này lại là có thực thể địa phương, tựa hồ là một cái rộng lớn dị không gian. Đây cũng là nó dạ dày, dùng với tiêu hóa săn mồi đến 3 triệu sinh vật. Chỉ là không biết tiêu hóa phương thức là cái gì. Sở Uyên thần sắc có chút nghiêm trọng, ngồi xếp bằng, hít sâu một hơi, nếm thử vận chuyển phệ đạo thôn tiên quyết. Tin tức tốt là năng lượng hình thái thai thú vừa lúc bị phệ đạo thôn tiên quyết khắc chế, hắn muốn thôn phệ thai thú năng lượng. Nhưng khi hắn đem ý niệm kéo dài đến chung quanh lúc, lại cảm thấy một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách. Năng lượng dòng lũ cơ hồ trong nháy mắt phản công mà đến, chấn động đến Sở Uyên khí huyết sôi trào. Sở Uyên nhíu mày ổn định khí tức, thầm nghĩ trong lòng, quá mạnh. Cái này thai thú năng lực phản kháng viễn siêu hiện tại ta phệ đạo thôn tiên quyết có thể thôn phệ cực hạn, trừ phi sức chiến đấu của nó bị suy yếu nọ cấp, nếu không ta không cách nào thôn phệ năng lượng của nó. Một bên khác Do Dùn Hỉ đã sớm bị hoàn cảnh chung quanh làm cho gần như sụp đổ. Hắn ôm đầu, âm thanh run rẩy lấy nói ra, tại sao có thể như vậy? Tại sao là ta? Mắt thấy tạm thời không có cái gì biện pháp, Sở Uyên đứng lên, ánh mắt chuyển hướng Do Dùn Hỉ, trả lời vấn đề của hắn, năng lượng hình thái thai thú săn mồi mục tiêu là cao năng lượng ba động tồn tại. Lúc ấy ở đây, chỉ có cương quyết đấu xong chúng ta phù hợp nhất điều kiện. Do Dùn Hỉ đầu tiên là khẽ giật mình, theo sau dần dần nghiến răng nghiến lợi, hướng Sở Uyên gầm thét, "Lê Tẩm, Sở Uyên, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta thế nào có thể sẽ rơi xuống tình cảnh như vậy? Đều tại ngươi." Sau một khắc, Do Dùn Hỉ cổ áo bị nắm chặt lên. "Trách ta?" Sở Uyên thanh âm trầm thấp, ngay từ đầu là ngươi dây dưa muội muội ta, lại là ngươi đưa ra quyết đấu, cuối cùng nhất là ngươi sử dụng kia không ổn định chú thuật đạo cụ, dẫn đến năng lượng ba động kịch liệt, mới đem thai thú hấp dẫn tới. Ngươi nói, đến cùng trách ai? Do dùn hữu bị Sở Uyên khí thế ép tới mồ hôi lạnh chảy ròng, thanh âm cơ hồ run rẩy, ta. Sở Uyên đem hắn bước qua một bên, hiện tại không nếu muốn nghĩ biện pháp thế nào rời đi nơi này, đừng có lại lãng phí thời gian. Do dùn hữu ngã ngồi ở một bên, gục đầu xuống, hai tay run nhẹ nhẹ, không nói nữa. Sở Uyên không có lại để ý do dùn hữu, nhắm mắt lại, đưa tay chống đỡ lấy cái cằm, triển khai thần thức cảm giác cảnh vật chung quanh tình huống cùng đặc tính, nghiên cứu nên thế nào ra ngoài. Đang lúc hắn đắm chìm trong chuyên chú bên trong lúc, đột nhiên, một trận ướt lạnh xương mù lặng yên không một tiếng động tràn ngập mà tới. Sở Uyên nhướng mày, bản năng phát giác được không thích hợp, mở mắt túi đầu xem xét, xương mù chỗ đến, quần áo vậy mà bắt đầu chậm rãi ăn mòn. Có độc. Sở Uyên nhanh chóng vận dụng linh lực bảo vệ toàn thân, ngăn cản xương mù ăn mòn. Hắn có thể cảm nhận được, loại xương độc này ăn mòn tính cường đại dị thường, dẫn đến hắn linh lực tiêu hao hết sức nhanh chóng. Chiếu loại tốc độ này xuống dưới, hắn căn bản là không có cách kiên trì quá lâu. Một bên khác, do dùn hiện cũng ý thức được xương độc này nguy hiểm, hoảng sợ hô to, đây là cái gì quỷ đồ vật? Hắn vội vàng cũng triển khai chú lực bảo vệ thân thể. Đây cũng là nó tiêu hóa thủ đoạn. Sở Uyên nói. Hắn giữ vững tỉnh táo, vận chuyển linh lực, nơi lòng bàn tay tụ ra một đoàn ánh sáng nhạt, xua tan trước mắt hắc ám. Mô phỏng một đời kia, đưa cho hắn viễn siêu người bình thường tâm tính. Những người khác có lẽ chỉ là đơn thuần điệu thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, tâm trí tại trên bản chất vẫn là thuộc về một thế này chính mình. Nhưng hắn lại là hoàn toàn tự mình kinh lịch, cùng trực tiếp mang theo ký ức chuyển thế mà đến Lạc Chỉ Khanh không sai biệt lắm. Sở Uyên dùng linh lực điểm ánh sáng, không bao lâu đi tới mảnh này dị không gian biên giới. Hắn đưa tay chạm đến, xúc cảm giống như là băng lãnh vách tường, nếm thử dùng linh lực xuyên thấu, làm không được. Tiếp lấy Sở Uyên nếm thử lấy linh lực trèo chống vượt nóc băng tường, hướng chỗ cao leo lên tìm đòi. Nhưng mà hắn rất nhanh đụng phải đỉnh chót, tựa hồ cả vùng không gian đã bị phong bế, không có bất kỳ cái gì lối ra. Nhẹ nhàng trở xuống mặt đất sau, Sở Uyên chìm lông mày suy tư. Do dùn hì ở một bên, mắt thấy Sở Uyên lần lượt nếm thử thất bại, triệt để sụp đổ. Hai tay của hắn ôm đầu, thanh âm tuyệt vọng, xong. Không ra được. Chúng ta sớm tối đều biết chết ở chỗ này. Sở Uyên nhưng không có như vậy dễ dàng từ bỏ. Ngoại trừ nghịch cảnh sinh trưởng dòng phát huy tác dụng bên ngoài, hắn còn có tại mô phỏng bên trong lần lượt tuyệt sử phùng sinh kinh nghiệm. Không đến phút cuối, hắn sẽ không vứt bỏ hy vọng. Sở Uyên tiếp tục dùng linh lực điểm ánh sáng, tìm kiếm bên trong vùng không gian này có cái gì có thể dùng đồ vật. Cuối cùng, hắn phát hiện một đoàn to lớn cái bóng. Đến gần xem xét, kia càng là một bộ thi thể. Là huyễn thú. Sở Uyên nhìn xem thi thể, đánh giá ra đây là thức tỉnh trí nhớ kiếp trước cứu thế người, huyễn thú sư thú sủng, huyễn thú. Huyễn thú cùng huyễn thú sư linh hồn ràng buộc, dù là huyễn thú sư chuyển thế còn có thể lại lần nữa triệu hoán. Xem ra, đầu này huyễn thú cũng là bị hai thú cắn ướt. Sở Uyên ngồi xuống tinh tế xem xét. Đầu này huyễn thú bên ngoài thân đã hoàn toàn bị ăn mòn, làn da toàn bộ tổn hại. Sở Uyên nhìn một chút, đông nhiên đôi mắt có chút trợ to, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Hắn ngưng tụ linh lực cẩn thận đem huyễn thú bụng phá vỡ. Đem điểm linh lực quang mang bên kia tay vươn vào đi, Sở Uyên phát hiện nội bộ hoàn hảo, mà lại không có bị xương độc ăn mòn. Nếu như trốn vào nơi này, có lẽ có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn, nhiều chi chống đỡ một hồi chờ đến cứu viện. Mà bây giờ vấn đề là, hắn nhìn một chút cách đó không xa cùng lên đến do dùn hịt hứa. Lấy huyễn thú hình thể, chỉ có một người có thể trốn vào đi. Do dùn hiếu hỏi, đây là huyễn thú thi thể, đoán chừng cũng là bị thái thú nuốt vào tới con mồi. Sở Uyên đứng dậy, tiếp tục nói, khí độc còn không có xâm nhập trong cơ thể của nó, nếu như giấu vào đi, còn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian chờ đến cứu viện đến. Nhưng vấn đề là, lấy hình thể của nó, nhiều nhất có thể chứa được một người. Do dùn hiện huyên nghe vậy sững sờ. Nhiều nhất có thể chứa được một người. Nói cách khác, hắn cùng Sở Uyên, chỉ có một người có thể sống sót. Do dùn hiện huyên đông nhiên giữ im lặng. Hắn gặp Sở Uyên không nhìn hắn mà là vẫn tại quan sát huyễn thú thi thể, lặng yên di động đến Sở Uyên bên cạnh phía sau. Đợi tiến vào Sở Uyên tầm mắt ngủ sừng sau, do dùn hiện ánh mắt hung ác, âm độc chi sắc lan tràn khuôn mặt của hắn. Cương lực chú lực bao khỏa tay của hắn, bấm tay thành chảo hướng Sở Uyên cái cổ chụp tới. Chương 31, Lạc Chỉ Khanh trình diện, 1/3, chương 31, Lạc Chỉ Khanh trình diện, 1/3, Sở Uyên sớm có phòng bị, một cái nghiêng người tránh đi công kích, thuật thế đưa tay dùng linh lực chống lên một đạo phòng ngự bình chướng. Sở Uyên trong lòng không có chút nào gợn sóng. Mô phòng bên trong kinh lịch tất cả để hắn đối loại này phía sau đâm đao tiết mục sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Do dùn hịt, ngươi không cần thiết dạng này, chúng ta nói không chừng còn có những biện pháp khác. Sở Uyên nhàn nhạt nói. Do dùn hịt thấy đánh lén không thành, cũng bạch mặt, liền nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dữ tợn. A tây đi. Những biện pháp khác. Giết ngươi chính là của ta biện pháp. Không, ngươi đây là tại chôn vùi chuyện của ngươi đường. Sở Uyên nói mặc cho do dùn hịt công kích đánh vào linh lực bình chướng phía trên, hoặc là dứt khoát né tránh. Bớt nói nhiều lời, đi chết đi. Do dùn hịt không quan tâm địa phóng thích ra công kích, chú lực hội tụ thành một thanh màu đen lưới dao, hướng Sở Uyên bổ tới. Đối với cái này, Sở Uyên từ đầu đến cuối không có ra tay phản kích, chỉ là không ngừng lùi lại, giữ một khoảng cách. Chính do dùn hiện không có chú ý tới chính là, hắn công kích mặc dù cuồng bạo, nhưng động tác bắt đầu trở nên chậm chạp, lực đạo cũng dần dần yếu bớt. Theo chiến đấu duy trì liên tục, do dùn hiện sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, động tác của hắn cũng càng ngày càng không cân đối. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện hai tay của mình bắt đầu hiện ra màu tím sẫm băng ấn, ẩn ẩn chảy ra hư thối khí tức. Cái? Tại sao? Do dùn hiện hoảng sợ hô, thanh âm mang theo run rẩy. Từ từ, do dùn hiện thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, hắn thở hổn hển, quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái xanh, hai mắt bắt đầu trắng dã. Sở Uyên đi lên trước, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, nhắc nhở qua ngươi, ngươi đây là tại chôn vùi chuyện của ngươi đường. Làm ngươi đem chú lực dùng với công kích, đang đánh ra ngoài thân thể trong nháy mắt, thân thể ngươi bao trùm bảo hộ liền thiếu thốn một khối nhỏ. Mỗi lần công kích, xương độc liền thừa cơ xâm nhập thân thể ngươi một chút. Mà ta từ đầu đến cuối không có công kích, toàn bộ hành trình đều tại dùng linh lực phòng hộ, cho nên không có việc gì. Do Dùn Hịt trong mắt tràn đầy sợ hãi, không, không, Sở Uyên, mau cứu ta, mau cứu ta. Ngươi còn không biết xấu hổ nói loại lời này. Sở Uyên nhìn xem Do Dùn Hịt, không hề động. Xương độc đã xâm nhập Do Dùn Hịt trong cơ thể chỗ sâu. Coi như hắn nguyện ý cứu cũng cứu không thành. Thực xin lỗi, ta bất lực. Do Dùn Hịt biểu lộ tuyệt vọng. Thân thể của hắn dần dần mất đi khí lực, hai mắt tăng dã, cuối cùng nhất cổ cứng lên, triệt để đã mất đi sinh cơ. A, ta đây cũng không phải giết người đoạt bảo a. Sở Uyên ngồi xổm người xuống, từ Do Dùn Hịt trong vạt áo lấy ra khối kia chú thuật đạo cụ ngọc bội. Hơi thử phát động một chút, xác nhận mình có thể trực tiếp hấp thu bên trong lực lượng, Sở Uyên liền đem ngọc bội cất kỹ. Huyền thú thi thể cũng có bị ăn mòn cho tới khi nào xong thôi, có ngọc bội kia hắn liền có thể tiếp tục triển khai linh lực bình chứng, treo chống thời gian dài hơn. Muốn nói ngay từ đầu những này đều tại Sở Uyên trong tính toán. Hắn không như thế cho rằng, cứ việc đồng thời cầm tới huyền thú thi thể cùng ngọc bội là Sở Uyên lợi ích tối đại hóa kết quả, nhưng đối với hắn đánh lén là Do Dùn Hịt lựa chọn. Thậm chí hắn toàn bộ hành trình không có ra tay phản kích. Sở Uyên lại một lần nữa đảo mắt mảnh này dị không gian, hít sâu một hơi, tiến vào huyền thú ổ bụng bên trong. Thời gian một chút xíu trôi qua. Ngay từ đầu, huyền thú trong thân thể rất an toàn, không có xương độc chảy vào. Nhưng từ từ, theo xương độc đối huyền thú thi thể ăn mòn, huyền thú thân thể cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cách xương độc. Sở Uyên cảm nhận được xương mù xâm nhập, đem linh lực bình chứng triển khai. Ứng phó xương độc tiêu hao linh lực khá nhiều, không tới 10 phút, Sở Uyên linh lực trong cơ thể liền nhanh tới đáy. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay mình nắm chắc ngọc bội, khối này chú thuật đạo cụ chính lóe ra yêu đất u quang. Sở Uyên đem ngọc bội dán tại lòng bàn tay, vận chuyển phệ đạo thôn tiên quyết, hấp thu bên trong năng lượng. Rất nhanh, một cỗ tinh thuần chú lực chậm rãi tràn vào kinh mạch của hắn, bị hắn chuyển hóa thành ma khí tính chất linh lực, duy trì được linh lực bình chứng. Sở Uyên tin tưởng, Lạc Chỉ Khanh nhất định sẽ tới, chỉ là vấn đề thời gian. Ngoại giới, sân huấn luyện Lân Cận sớm đã tụ tập số lượng lớn cứu thế người cùng quần chúng đây xem. Một đám giáo sư cùng vừa đuổi tới cấp A cứu thế người liên thủ ra tay, lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản thai thú di động, từ đầu đến cuối không cách nào đối hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Vừa mới xác nhận, đây chính là đầu kia biến mất siêu nô cấp năng lượng hình thái thai thú ma vụ. Đáng chết, cái này ma vụ hoàn toàn không có thực thể. Chúng ta căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Một cấp A cứu thế người gầm thét, mồ hôi thuận cái trán trượt xuống. Lại như thế xuống dưới, bị thôn phệ Sở Uyên cùng Do Dùn Hịt. Hai người bọn họ thân phận đều không đơn giản, nếu là xảy ra vấn đề, một tên khác giáo sư cắn chặt răng, lại không cách nào nói tiếp. Mọi người ở đây sức đầu mẹ chán, cơ hồ muốn lâm vào lúc tuyệt vọng. Một đường lăng lệ kiếm khí từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bổ ra bao phủ bầu trời hắc vụ. Một vòng áo trắng thân ảnh chậm rãi phủ xuống, quanh thân kiếm ý lượn lờ, hàn khí bốn phía. Là kiếm tiên đến rồi. Trong đám người vây xem bộc phát ra một tràng thốt lên. Cứu thế đám người nhìn về phía Lạc Chỉ Khanh, nguyên bản xa suốt sĩ khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Nàng thân là China duy nhất cấp S cứu thế người, từng lấy sức một mình kết thúc đếm rõ số lượng trận đủ để lật út China nguy cơ. Bây giờ xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ là đám người hy vọng. Lạc Chỉ Khanh hai con ngươi lạnh lùng đảo qua ma vụ, khí tức bình ổn lại cảm giác gáp bách mười phần. Nàng không có nhiều lời nói nhảm, lăng không phóng ra, khí thế bằng bạc, kiếm ý hóa thành một đầu thương long. Sau một khắc, nàng thế như trường hồng, xuyên vào ma vụ bên trong. Sở Tuyên Âm nhìn chằm chằm trên không, hai tay ôm ở trước ngực, nhắm mắt lại, làm cầu nguyện hình. "Ca ca, Lạc tỷ tỷ đã tới, nàng nhất định sẽ đem ngươi cứu ra." Sở Uyên tựa ở đã hoàn toàn hủ hóa huyền thú thi cốt bên cạnh, cầm ngọc bội, xuất mồ hôi trán. Trung quanh xương độc càng phát ra nồng đậm, trong tay hắn chú thuật trên ngọc bội nguyên bản lưu chuyển quang mang cũng biến thành ảm đạm, chú lực gần như hao hết. Hắn thần sắc không thay đổi, trong lòng tính toán tiếp xuống có thể kiên trì thời gian. Chỉ còn không lâu sao? Sở Uyên thấp giọng tự nói, ngẩng đầu nhìn về phía không có vật gì hắc ám dị không gian. Đột nhiên, một đường hào quang sáng chói xé rách hắc ám. Kiếm ý như thủy triều tràn vào dị không gian, đem bao phủ xương độc cứ thế mà bất lui. Sở Uyên vội vàng đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm kia sáng khe hở. Sư tôn, kiếm quang tiêu tán, dị không gian khe hở mở rộng, một thân ảnh từ trong cái khe phiêu nhiên mà tới. Một bộ áo trắng, quanh thân kiếm ý vần quanh, tuy là hiện đại hóa phong cách, vẫn như cũ giống như trên trời tiên tử. Sở Uyên, Lạc Chỉ Khanh một chút liền nhìn thấy Sở Uyên, trong nháy mắt lại khó ức chế cảm tình, triệt để bỡ đê. Nàng không có nói nhiều một câu, vọt thẳng hướng Sở Uyên, đem hắn ôm chặt lấy, phản phất sau một khắc Sở Uyên liền sẽ biến mất. Dù là Sở Uyên trên thân dính đầy huyễn thú thi thể bế bật, tản ra làm cho người buồn nôn mũi, nàng cũng không để ý chút nào. Sở Uyên ngây ngẩn cả người. Theo sau, hắn lộ ra mỉm cười, đưa tay về ôm lấy Lạc Chỉ Khanh. "Sư tôn, ta không sao." Sở Uyên nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia trấn an. Lạc Chỉ Khanh chôn ở trên vai của hắn, thanh âm run nhẹ nhẹ, "Quá tốt rồi. Quá tốt rồi, ta không tiếp tục mất đi ngươi, ta không có." Sở Uyên đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Chỉ Khanh lưng. "Sư tôn, ngươi sẽ không mất đi ta, một thế này ta sẽ không lại rời đi ngươi." Lạc Chỉ Khanh có chút buông ra Sở Uyên, ánh mắt như sóng biếc giống như không được chợt trợn, tay phải bưng lấy mặt của hắn, ngón cái lau trên mặt hắn ố bế, tình ý dần dần dậy. Sau một khắc, nàng không quan tâm mà đem mặt tiến lên trước. Ai ai ai, sư tôn chờ một chút chờ một chút. Sở Uyên vội vàng né tránh môi của nàng, móc lấy gương mặt của mình, ta hiện tại quá. Làm Sở Uyên cùng Lạc Chỉ Khanh rời đi dị không gian, bước ra ma vụ trở lại sân huấn luyện lúc, tất cả mọi người xôn xao. Vây xem cứu thế người cùng học sinh bộ phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Sở Tuyền Âm trước tiên xông lên trước, nước mắt chảy ròng, ca ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tân Tiểu Nhã cuồng ngỗ ngực, giống như là một hơi cuối cùng thở đến đây. Mục Trung cùng Lương Ngự lần nữa đem phi tật, khăn trùm đầu trói lại cái chán. Sở Uyên nhìn qua vây tới một đám người, lộ ra vẻ tươi cười. Ta trở về. Lạc Chỉ Khanh lạnh nhạt đứng tại Sở Uyên bên cạnh, mặt có chút vứt sang một bên. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, lỗ tai của nàng từ đỏ xong. Vừa rồi không có khống chế lại chính mình. Lúc này quá lung túng. Ngoài ra, hai đời tới, bọn hắn tuy không phải đạo lữ, sớm đã hơn hẳn đạo lữ. Nhưng không có đâm thủng tầng kia quan hệ. Không có thân thành, thực vậy là có như vậy một điểm tiếc nuối. Chương 32, nối thẳng cấp A. 1/3, chương 32, nối thẳng cấp A. 1/3. Một lát sau, Lạc Chỉ Khanh để Sở Uyên tạm thời cùng mọi người đợi tại một khối, điều tức khôi phục, mà nàng thì là lần nữa xông lên bầu trời, áp chế ma vụ. Tay nàng kết kiếm quyết, hơn 10 thanh linh kiếm lơ lửng giữa không trung, hình thành một tòa cường đại phong tỏa kiếm trận. Kiếm quang như lưới, đem ma vụ vây ở trong trận, ngăn cản nó chạy trốn. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể làm được dạng này thôi. Nàng nhẹ nhàng nhăn lại đại mi, lấy nàng cảnh giới trước mắt, không cách nào đem đầu này thai thú triệt để giết chết. Nếu là bình thường thai thú đương nhiên dễ như trở bàn tay, năng lượng hình thái thai thú là bất luận cái gì vật lý thủ đoạn đều không thể tổn thương tồn tại. Huống chi đối phương đẳng cấp vẫn là làm năng lượng hình thái thai thú trước nay chưa từng có siêu nỗ cấp. Thế là Lạc Chỉ Khanh đành phải dùng kiếm trận tạm thời đem ma vụ phong tỏa sau, trở lại các giáo sư chỗ chỗ cùng bọn hắn thương thảo đối sách. Đông đảo chuyên gia tham dự vào, lập tức triển khai kịch liệt nghị luận. Ta cho rằng đã không có cách nào giết chết, liền thế hẳn là đem nó phong ấn. Một người chuyên gia nói, phong ấn. Ngươi biết phong ấn một cái siêu nỗ cấp thai thú cần tốn hao bao nhiêu nhân lực vật lực sao? Còn muốn tùy thời bảo đảm phong ấn hoàn hảo, một năm xuống tới tài chính chi tiêu đều có thể nuôi sống mấy cái xí nghiệp lớn. Kia chẳng lẽ muốn đem dân chúng an nguy đặt để không để ý sao? Ta không có nói như vậy, ta nghĩ biểu đạt có ý tứ là, chúng ta hẳn là ý đồ tìm xem có hay không những biện pháp khác. Ngay tại các giáo sư chuyên gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình lúc, Sở Uyên đạo xong bình an liền rời đi Sở Tuyền Âm bọn hắn bên kia, đi tới, ta có biện pháp. Chú giáo sư chuyên gia khẽ giật mình, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Sở Uyên, biểu lộ dần dần mang lên hoài nghi. Sở Uyên, ngươi có cái gì biện pháp? Lạc Chỉ Khanh quay đầu nhìn về phía hắn, trong giọng nói nhưng lại có tin tưởng cùng chờ mong. Sở Uyên nói ra, ma vụ là năng lượng hình thái thai thú, mà ta có thể trực tiếp thôn vệ năng lượng, nếu như ta đem ma vụ hoàn toàn thôn vệ, nó cũng liền bị triệt để tiêu trừ. Lạc Chỉ Khanh nghe vậy, trong mắt hơi mở. Nàng rõ ràng Sở Uyên công pháp đặc tính, có thể thôn vệ thế gian vạn vật sinh cơ cùng năng lượng. Chỉ là có thể hay không đối năng lượng hình thái thai thú có hiệu quả, nàng còn không rõ ràng lắm. Bây giờ nghe Sở Uyên như thế nói chuyện, nàng liền lập tức lựa chọn tin tưởng Sở Uyên. Mà một bên các giáo sư lại có vẻ chần chừ. Mặc dù bọn hắn trong lòng chất vấn Sở Uyên chỉ dựa vào một giới năm nhất sinh năng lực có thể hay không làm được, lại ngại với Lạc Chỉ Khanh thân phận, không dám biểu lộ ra không tín nhiệm. Có người chỉ là mập mờ suy đoán điệu nói ra, như thế chuyện quan trọng, có phải hay không nếu lại suy tính một chút. Lạc Chỉ Khanh không để ý đến chúng giáo sư ý kiến, gật đầu nói ra, "Tốt, ta biết toàn lực phụ trợ ngươi." Lạc Chỉ Khanh mang theo Sở Uyên phi hành, dùng linh lực nâng hắn đi vào kiếm trận trước. "Cần ta làm cái gì?" nàng hỏi. Sở Uyên nói, "Giúp ta áp chế lực lượng của nó." Chỉ cần nó không thể phản kháng cùng đánh gãy, ta liền có thể một mực hấp thu năng lượng của nó. Biết. Lạc Chỉ Khanh đáp nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong kiếm trận trường kiếm vờn quanh mà lên, kiếm ý như là dòng lũ phun trào. Theo kiếm trận toàn lực vận chuyển, ma vụ bị áp chế đến khó mà động đậy, phát ra tuyên cổ cự thần giống như cuồng âm, dẫn tới chân trời mây tầng cuộn cuộn, nhưng hắn hấp vụ lại dần dần bị đè cho bằng. Sở Uyên hít sâu một hơi, đi hướng kiếm trận. Hắn đưa tay đặt tại ma vụ biên giới, cảm nhận được kia nóng hổi mà cuồng bạo năng lượng phun trào. Từ từ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Khi hắn lần nữa mở ra thời điểm, trong hai mắt đã là lóe ra tà dị hừng quang. Vứt. Sở Uyên toàn lực thôi động vệ đạo thôn tiên quyết, trong cơ thể khí tức lập tức tuôn ra. Ma vụ mặt ngoài bắt đầu xuất hiện một cơn lốc xoáy, số lượng lớn năng lượng từ trên người hắn hướng Sở Uyên trong cơ thể tràn vào. Ma vụ cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu kịch liệt rung động, nhưng ở Lạc Chỉ Khanh kiếm trận áp chế xuống, nó căn bản là không có cách tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tự thân năng lượng liên tục không ngừng địa bị Sở Uyên hút vào trong cơ thể. Giống, trong hắc vụ truyền đến phẫn nộ tiếng giống, phảng phất có một đầu hoang cổ cự thú tồn tại trong đó. Nhưng đầu này cự thú cũng là bị xiềng xích khốn trụ thân thể, lưới dao chặt đứt răng nanh, chỉ có khí thế, khó mà che giấu bề ngoài mạnh bên trong làm. Theo Sở Uyên thôn vệ tiến hành, ma vụ thể tích nhanh chóng thu nhỏ, mà Sở Uyên quanh thân khí tức thì tại không ngừng kéo lên, giống như là no bụng hút trình độ cây cối, càng thêm cường định. Trong kiếm trận, ma vụ không ngừng khô quắt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một tia yếu ớt màu đen ngọn lửa, bị Sở Uyên nâng ở lòng bàn tay. Sở Uyên đưa tay một nắm, cái này màu đen ngọn lửa lập tức tiêu tán. Cùng lúc đó, Sở Uyên khí tức đột nhiên chấn động, trong cơ thể hắn linh lực lao nhanh, như là trường giang đại hà giống như mãnh liệt mà ra. Oanh, bàng bạc khí lãng cuồn cuộn, khiến chung quanh vài dặm bên trong công trình kiến trúc cửa sổ toàn bộ như là thác nước vỡ vụn. Nguyên Anh kỳ. Trang cảnh này, để mọi người vây xem trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Uyên vậy mà thật hoàn toàn thôn vệ ma vụ. Hắn vậy mà thật có thể làm được. Một giáo sư tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Đây chính là siêu nỗ cấp thái thú a. hơi lợi hại một chút, cho dù là cấp A cứu thế người đều chưa hẳn có thể đơn độc giải quyết, hắn chỉ là năm nhất tân sinh, thế mà lại cảnh giới của hắn ngươi chú ý tới không có. Nguyên Anh a, Nguyên Anh. Đây chính là đối ứng cấp A cứu thế người tồn tại. Quá biến thái, không đến 2 tuần trước vừa thức tỉnh, ngươi nói với ta này lại đã cấp A rồi. Kiêm chức bộ thi nhân. Sở Tuyên Âm hai tay nắm lấy ở trước ngực, nhìn xem Sở Huyền ở trên bầu trời thân ảnh, hai mắt tỏa ra ánh sao. Nhà ta ca ca cũng quá mãnh liệt. Nàng loạn lắc ngốc mao nói rõ nàng tâm tình vào giờ khắc này. Bên cạnh, Tần Tiểu Nhã thở dài một hơi, sau một khắc chợt nóng nảy. Do, không phải, không ai chú ý tới do dù nhị đã không có sao. Đây chính là biết dẫn phát quốc tế vấn đề ai, xong. Công việc lại nhiều. Mục Trung cùng Lương Ngự lôi kéo người bên cạnh, bày biện khỏe đẹp cân đối bỏ sở, nhìn thấy không? Trên trời cái kia Sở Huyền, đúng, chúng ta cùng vị này đại lão nhận biết, còn có hắn phương thức liên lạc. Chuyện lắng lại sau, Sở Huyền đi tiếp thu toàn diện thân thể kiểm tra. Mặc dù hắn nói không có vấn đề, nhưng này chút giáo sư chuyên gia vẫn là không yên lòng, nhất định phải bảo đảm hắn hấp thu ma vụ năng lượng sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm. Trải qua một hệ liệt dụng cụ tinh vi kiểm tra, Sở Huyền xác nhận thân thể không được gì, không chỉ có như thế, linh lực của hắn nồng độ đạt đến cấp A tiêu chuẩn. Cùng ngày, Sở Huyền liền hoàn thành đẳng cấp chứng nhận, trở thành cấp A. Cách một ngày, toàn cầu các đại truyền thông đều tranh nhau đưa tin ma vụ tập kích sự kiện, nhưng trọng điểm chú ý vẫn là trong đó nhân vật. Đông Hải Sĩ Thiên Sử Học Viện năm nhất sinh, cường thế chấn sát siêu nấu cấp 2 thú ma vụ. Kiếm tiên đệ tử, sử thượng nhanh nhất đến cấp A cứu thế người, China ngôi sao mới. Sở Huyền, China sắp sinh ra người thứ 2 cấp S cứu thế người. Các đại tiêu đề chiếm cứ tin tức đầu đề. Các phóng viên nhao nhao phân tích Sở Huyền trưởng thành quy tích, cũng phụ lên hắn cấp A chứng nhận dịn sót, đã dẫn phát số lượng lớn nhận nghị. Quá khoa trương. Thật, 2 tuần không đến bắt đầu từ số 0 cấp A. Viết sảng văn đều không có viết như vậy. Nghe nói Sở Huyền trước đó là cô nhi, cùng hắn muội muội sống nương tựa lẫn nhau, lần này trực tiếp nhân sinh đỉnh phong A. Đâu chỉ nhân sinh đỉnh phong, hắn thành tựu hiện tại, dù là đặt ở toàn thế giới cũng là tuyệt đối đỉnh phong. Mụ mụ, ta rất muốn làm Sở Huyền. Đừng nói làm Sở Huyền, ta dù là làm Sở Huyền nhi tử cũng tốt ta. Phát hiện một cái lục mẫu đam mê. Cùng lúc đó, tin tức báo đáp nói do dùn hị tử vong sự kiện, nâng lên hắn tại 2 thú sự kiện bên trong mất mạng. Làm Hàn Quốc cấp S cứu thế người Phỉ Thúy Vương nhi tử, do dùn hiện tử vong để rất nhiều người lo lắng biết dẫn phát ngoại giao tranh chấp. Hàn Quốc đem ứng đối ra sao Phỉ Thúy Vương chi tử do dùn hiện cái chết. Bây giờ phiêu lược quốc, đảo quốc, Hàn Quốc 3 nước chiến lược hợp tác, quốc tế thế cục vốn là có chút khẩn trương, hiện tại Sở Huyền lại bị báo đạo có thể là China người thứ 2 cấp S cứu thế người, do dùn hiện lại tại China vừa chết, ách. Cảm giác chuyện sẽ không như vậy tùy tiện lắng lại a. Nham chán, ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Đến lúc đó để ngươi cái thứ nhất trên chiến trường. Nói đùa, ca. Theo thời gian trôi qua, báo cáo tin tức bên trong còn nâng lên, China Xí Thiên Sử cơ quan cùng học viện phương diện đã cùng Hàn Quốc triển khai mật thiết câu thông, hy vọng có thể lắng lại cuộc phong ba này. Bởi vì do dùn hỉ ở trường trong lúc đó hành vi không thích đáng bị vạch trần ra, dư luận đầu mâu cũng bộ phận chỉ hướng Hàn Quốc đặc quyền giai cấp. Chương 33, lần thứ 2 mô phỏng, 1/3, chương 33, lần thứ 2 mô phỏng, 1/3, Hàn Quốc, mô hảo hoa phủ đệ bên trong. Trong phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, nhưng không khí lại như địa ngục băng lãnh kiềm chế. Vị Thủy Vương, do gở ủng xệ ông ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt như che sương lạnh, chung quanh thuộc hạ tất cả đều cúi đầu, không dám thở mạnh. Trước mặt hắn trưng bày một khối tấm thẳng, trong màn hình phát hình liên quan với ma vụ thái thú sự kiện báo cáo tin tức. Đông nhiên, do gờ hiểm xệ ông đông nhiên đem tấm thẳng hung hăng quẳng xuống mặt đất, phát ra chói hai tiếng vỡ vụn. Màn hình chia 5 x 7, hắn lại ngay cả nhìn cũng không nhìn nhiều, chỉ là gắt gao nắm tay, bên cạnh không khí tựa hồ cũng bởi vì hắn phẫn nộ mà rung động. Chung quanh thuộc hạ đầu, đội vàng thấp đủ cho thấp hơn, sợ chạm đều vào thành rủi ro. Do gờ hiểm xệ ông ánh mắt hung ác, biểu lộ lạnh lùng, một tay che mặt. Thanh âm của hắn trầm thấp lại kiềm chế, Lạc Chỉ Khanh, ngươi thật đúng là thật bản lĩnh a. Con của ta tại ngươi dạy học viện bị nuốt tiến thai thú trong bụng, ngươi vậy mà để hắn chết, mà đồ đệ của ngươi lại bình yên vô sự địa sống tiếp được, còn đánh bại đầu kia thai thú, no bụng phụ nổi danh. Theo tức giận không ngừng dâng lên, do gờ hiểm xệ ổng kia khí thế kinh khủng cũng ngoại phóng, cuốn lên trận trận tuân ra khí lãng. Nặng nghề bàn gỗ lên tiếng nổ tung, màn cửa của mũ, pha lê xuất hiện với dạng. Chờ đó cho ta, Lạc Chỉ Khanh. Sở Uyên, chuyện này sẽ không liền như thế tính toán. Đến cuối cùng nhất, do gờ hiểm xệ ổng đứng lên, cơ hồ là đem lời nói hò hét mà ra. Cửa sổ như là thác nước vỡ vụn, trung quanh thuộc hạ nhao nhao ngã xuống đất. Làm do gở ẩm sệ ổng khí thế trên người hơi lắng lại một chút sau, những cái kia thuộc hạ mới có thể miễn cưỡng ổn định thân thể, đứng lên. Liên hệ phiêu lượng quốc cùng đảo quốc xí thiên sự cơ quan, ta phải lập tức cùng bọn hắn thương lượng. Phỉ Thúy Vương liếc nhìn một bên thuộc hạ, lạnh lùng mở miệng, thanh âm như loại băng hàn thấu xương, đối phương cúi đầu, thấp giọng đáp, hiểu rõ, cái này đi an bài. Phỉ Thúy Vương chậm rãi ngồi xuống, nhắm lại con ngươi, tựa hồ tại tỉnh táo. Một lát sau hắn mở mắt ra, ngón tay nhẹ nhàng đập ghế salon lan can, ánh mắt chớp động, tựa hồ đang suy tư cái gì càng sâu kế hoạch. Châu Âu, Anh Quốc nước, bởi vì gọi rằng, một tòa tại bóng đêm bao phủ xuống tòa thành đèn đuốc sáng trưng, trang trí cực điểm xa hoa, tựa như cổ đại quý tộc phủ đệ, cổ phát trang nhã. Nơi này là châu Âu lớn nhất ma thuật tài phiệt, Hào Bột gia tộc tổng bộ. Hào Bột gia tộc tại trên quốc tế lực ảnh hưởng cực sâu, có rất nhiều thành danh ma pháp sư cứu thế người, hắn gia chủ Adam Hào Bột là thế giới 9 đại cấp S cứu thế người một trong. Adam có được kiếp trước nhiều nhất cứu thế người, kiếp trước chừng 3 cái. Mà hắn mỗi một thế thân phận đều là ma pháp sư. Ma pháp sư không giống tu tiên giả như thế có thể trường sinh, chỉ cần là nhân loại thân thể, nhiều nhất thông qua đặc thù ma pháp đến để cho mình già yếu trì hoãn, sống 200-300 năm tả hữu. Thay vào đó, ma pháp sư trở nên mạnh mẽ đến càng nhanh cũng càng đơn giản. Chỉ là muốn đạt tới cao thâm cảnh giới, vô cùng khó khăn, cần không phải tầm thường thiên phú. Mà Adam không chỉ có được không phải tầm thường thiên phú, tam thế cũng đều đang nghiên cứu ma pháp. Cái này khiến ma pháp của hắn tạo nghệ đạt đến một loại tương đương kinh khủng tình trạng, trên đời không ai bằng. Tòa thành một gian xa hoa lại bố trí ấm áp đáng yêu gian phòng bên trong. Một tuyệt sắc thiếu nữ tóc vàng ôm gối đầu, nằm ở trên giường, sầu não bất ức. Bên ngoài gian phòng, phụ trách quét dọn đám nữ bộ thấp giọng nghị luận. Khoảng cách thức tỉnh nghi thức đã qua mấy ngày, đại tiểu thư vẫn là không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Chỉ sợ đại tiểu thư là không có đủ cứu thế người thiên phú. Ai, thật đáng tiếc, lão gia rõ ràng là như vậy mạnh cứu thế người, nàng lại. Trong phòng, Elena Hubbard đem gối đầu che ở trên mặt, chậm rãi kéo xuống, bích sát hai con ngươi nhìn qua trần nhà, khẽ thở dài một cái. Tại sao? Rõ ràng một mực có thể mộng thấy, một mực có thể. Elena lúc còn rất nhỏ liền có thể mộng thấy mình kiếp trước nhỏ vụn chẳng cảnh. Lúc kia, thậm chí dị thai đều không có bắt đầu xảy ra. Nhưng cũng giới hạn như thế thôi. Nàng có thể mộng thấy chỉ là chẳng cảnh, cùng một bộ phận tình cảm, trí nhớ đầy đủ cái gì cũng nhớ không nổi tới. Cho nên nàng không biết chẳng cảnh vì sao xảy ra, kia tình cảm từ đâu mà tới. Trên bầu trời long ảnh, quán triệt nội tâm đau nhức. Không biết qua bao lâu, dâu trắng quản gia gõ cửa, đẩy toa ăn tiền đến. Đại tiểu thư, ăn cơm. Ừm. Elena rủi rủi con mắt, từ trên giường ngồi xuống, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Quản gia giúp Elena đem đồ ăn trên bàn dọn xong, sau đó hỏi, đại tiểu thư, cần nhìn một chút tin tức sao? Phiền thoái, Sebas. Đây là ta phải làm, đại tiểu thư. Quản gia Sebas cung kính trả lời, đem tấm phẳng gác ở trên mặt bàn. Tấm phẳng bên trên bắt đầu phát ra tin tức. Elena nguyên bản tùy ý nhìn xem tin tức, uống vào canh, biểu lộ không có cái gì ba động. Thẳng đến có quan hệ với China Đông Hải Xí Thiên Sử Học Viện xảy ra thai thú tập kích tin tức đập vào mí mắt. Nàng đôi mắt có chút trợ to. Chỉ gặp trong màn hình, một tuấn lãng thiếu niên, bóp tắt trong tay hắc viêm, cao cao treo với không trung, trên thân khí thế bộc phát, đem kiến trúc chung quanh cửa sổ thủy tinh chấn vỡ. Lúc này tin tức thông báo vang lên, kiếm tiên đệ tử Sở Uyên, chỉ là vừa thức tỉnh trí nhớ kiếp trước không đến 2 tuần, liền đã đạt đến cấp A cứu thế người tiêu chuẩn, đánh bại siêu nô cấp 2 thú ma vụ có thể sừng xưa nay chưa từng có. Tin tức sướng ngôn viên em hài nói, nhưng nàng thanh âm, hệ lẽ nạ đã dần dần nghe không được. Hệ lẽ nạ kinh ngạc nhìn qua trong màn hình thiếu niên, đạo thân ảnh quen thuộc kia, linh hồn phát ra của mình, ký ức giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Dần dần, nước mắt từ hệ lẽ nạ trong hốc mắt chảy xuống. Hắn thần thái từ mê mang đến rung động, lại đến vô cùng kích động. Liền ngay cả trong tay nàng tỉa rơi xuống trên bàn, nàng đều không hề hay biết. Ma Long tiên sinh, Sebas phát giác được hệ lẽ nạ dị trạng, chần chờ một lát, đại tiểu thư, thế nào sao? Hệ lẽ nạ gục đầu xuống. Một lát sau nàng ngẩng đầu, lau khô nước mắt, thần thái trong sạch nhìn qua Sebas. Sebas, ta muốn đi gặp phụ thân. Đại tiểu thư, lão gia tại thư phòng. Không lâu sau, hệ lẽ nạ đi vào thư phòng. Trong thư phòng, hệ lẽ nạ phụ thân, hạ bột gia tộc gia chủ đương thời Adam, đang đứng tại một bức to lớn bức họa trước trầm tư. Hắn là cái tương đương anh tuấn châu Âu gương mặt trung nhân, đó có thể thấy được hệ lẽ nạ di truyền ưu điểm của hắn. Adam thân là 9 đại cấp S cứu thế người trong đó một vị, là châu Âu người có quyền thế nhất một trong. Nhưng chú ý tới hệ lẽ nạ đến lúc, trên mặt lộ ra nụ cười tự ái. Hắn đối hệ lẽ nạ tương đương sủng địch. Không khác, cứ việc Adam có 3 cái kiếp trước, nhưng hắn trước 3 thế trầm mê ma pháp, đã là tam thế sử nam. Một thế này, mới có hệ lẽ nạ cái này duy nhất một đứa con gái. Cái gọi là người chỉ cần đến 30 tuổi vẫn là sử nam liền sẽ trở thành ma pháp sư. Tam thế như thế, chẳng trách Adam làm ma pháp sư cường đại như thế. Hệ lẽ nạ, thế nào sao? Adam trên mặt nụ cười, hòa ái hỏi. Phụ thân, hệ lẽ nạ nhìn thẳng hắn, ngữ khí kiên định, ta muốn đi China du học. Sáng sớm ngày thứ 2, hệ lẽ nạ đứng tại trang viên trên bãi đáp máy bay, phía trước là một khung xa hoa máy bay tư nhân. Nàng người mặc xinh đẹp cao quý phục sức, ánh mắt kiên định, tóc vàng tại nắng sớm xuống dưới chiếu sáng rạng rỡ. Đại tiểu thư, máy bay chuẩn bị xong, chúng ta phải chăng hiện tại lên đường? Sebas đứng tại nàng bên cạnh, xoay người hỏi. Ừm. Elena nhẹ nhàng gật đầu, lên đường đi. Ma Long tiên sinh, chờ ta. Trạng vạng tối, Xí Thiên Sử Học Viện khu ký túc xá. Sở Uyên trở lại ký túc xá, hoạt động xuống dưới cứng ngắc bà bay. Danh ký bắt đầu cũng không phải chuyện tốt ta. Sở Uyên bất đắc dĩ nói, từ khi đánh bại thai thú ma vụ cũng bị chứng nhận vì cấp A cứu thế người về sau, trong học viện cơ hồ tất cả mọi người biết hắn tên. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là Lạc Chỉ Khanh kiếm tiên đệ tử, cái này khiến hắn càng là trở thành học viện nhân vật phong vân. Vô luận là lên lớp, vẫn là đi ở sân trường đường mòn bên trên, đều có người chú mục. Cũng không ít nữ đồng học trực tiếp cho hắn đưa biểu bạch tín cùng tiểu lễ vật, để hắn mệt với ứng đối. Lúc này cuối cùng nhịn đến một ngày kết thúc. Hy vọng phía sau chờ mọi người quen thuộc thân phận của hắn về sau, những chuyện tương tự biết biến ít đi. Sở Uyên tắm rửa một cái sau, nằm tại trên giường của mình. Hắn hít sâu một hơi, ý niệm khẽ động, điều ra máy mô phỏng giao diện. Giao diện bên trên biểu hiện ra mô phỏng thời gian cún đồ đến ngược, mà kia một chuỗi 0000000 số lượng để Sở Uyên trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thật không nghĩ tới như thế nhanh liền có thể đạt tới cấp A, lần thứ 2 mô phỏng có thể trực tiếp bắt đầu. Xin hỏi phải chăng mở ra vòng thứ 2 mô phỏng? Là, không một lần mô phỏng lại để hắn có được cấp A thiên phú, lại trong khoảng thời gian ngắn trở thành cấp A cứu thế người. Một lần nữa, thiên phú của hắn nói không chừng có cơ hội đột phá tới cấp S mà hắn có thể cũng biết nắm giữ càng nhiều hệ thống sức mạnh, tại đồng bậc bên trong có được chiến lực càng mạnh mẽ hơn, thậm chí cấp S không ra, hắn có thể nghiền ép tất cả cấp A. Vâng. Sở Uyên không chút do dự điểm xuống là cái nút. Chương 34, chuyển sinh trở thành ma long, 1/2, chương 34, chuyển sinh trở thành ma long, 1/2, mô phỏng công năng đang loạt thế giới neo định bên trong neo định thế giới vì thế giới ma pháp, mô phỏng chuẩn bị đã hoàn thành, người tốc chủ lựa chọn 3 loại xuất sinh dòng, dòng đẳng cấp từ thấp đến cao, theo thứ tự là trắng, lục, lam, tử, kim, màu đại bị vương. Trắng khẩu vị của ngươi rất lớn, có thể so bình thường đồng loại ăn càng nhiều cực xa thị lực, lục cho dù là bên ngoài mấy chục dặm sự vật, ngươi cũng có thể thấy vô cùng rõ ràng, nếu như ngươi đi làm trinh sát tiên phong, quân địch sẽ không chỗ ẩn trốn tiên nghị không ngã, làm ngươi ý chí rất mạnh, làm ngươi nhận được tích lũy tổn thương càng nhiều, có thể thi triển ra thực lực chiến đấu càng mạnh ma lực tập trung ngươi, tím ngươi sinh ra có cực cao trình độ ma lực thân thiện, ngươi vị trí hoàn cảnh chung quanh ma lực đều biết tự chủ hướng ngươi tập trung, ngươi thi triển ma pháp lại so với cái khác đồng loại mạnh rất nhiều, đồng thời những sinh vật khác tại ngươi ma lực tập trung phạm vi bên trong khó mà tụ tập ma lực, ma pháp sẽ bị suy yếu rất lớn cấm chú người thích ứng. Kim bình thường sinh vật bằng cố gắng đạt tới cực hạn vì thất giai ma pháp, bát giai trở lên ma pháp chỉ có thiên tài có thể nắm giữ, thập giai trở lên ma pháp là thiên tài cũng không cách nào nắm giữ cấm chú, đồng thời nắm giữ cấm chú gánh vác cực lớn. Những sinh vật khác cả đời nhiều nhất nắm giữ một môn cấm chú, mà ngươi sinh ra có cấm chú tính tương thích, có thể nhanh chóng học được cấm chú, lại nhiều nhất có thể nắm giữ 3 môn cấm chú tà thần đại hành giả. Mẫu ngươi đem có thể sử dụng trí cao tà thần lực lượng, tùy tiện sử xuất siêu việt thập giai ma pháp, đại giới là ý chí cùng hành động sẽ ở trình độ nhất định bị tà thần ảnh hưởng, không cách nào thời gian dài bảo trì lý trí. Sở Uyên hãy dành một chút thời gian do dự, lựa chọn kiên nghị không ngã, lam, ma lực tập trung. Người, tím, cấm chú người thích ứng, kim, làm mình xuất sinh dòng. Mặc dù tà thần đại hành giả, màu, nhìn qua đặc biệt hắc, nhưng đại giới cũng rất lớn, biết mất lý trí, nhận tà thần ảnh hưởng. Sở Uyên xưa nay sẽ không vì lực lượng bỏ qua nhân cách của mình cùng tự do ý chí. Thú hồ, cấm chú người thích ứng, kim, cái này một dòng, cũng đã đủ. Thế giới ma pháp mạnh nhất bên cạnh cứu thế người, Adam, cũng là cấm chú người sử dụng. Chính là bởi vì hắn có thể sử dụng cấm chú, cho nên hắn trở thành cấp S cứu thế người. Dòng lựa chọn thành công, lần thứ nhất mô phỏng đang tại mở ra, người từ hoàn toàn mông lung bên trong tỉnh lại, cảm nhận được thân thể nặng nề cảnh tượng trước mắt để ngươi khẽ giật mình, thô ráp vách đá vần quanh, bốn phía ẩn ẩn lộ ra huỳnh quang nham thạch, đem toàn bộ sơn động phản chiếu u ám lại không còn như u ám, túi đầu xem xét, ngươi ngây ngẩn cả người, đen nhánh lân phiến bao trùm toàn thân, móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng xẹt qua mặt đất phát ra tiếng vang chói tai. Ngươi thoáng nhìn trong sơn động một chỗ đầm nước cái bóng. Đây là ta. Trong đầm nước, một cái cực lớn thân ảnh thình lình đập vào mi mắt. Sắc bén xương đồng, thâm thúy thụ đồng, rộng lượng cánh, bộ thân thể này hiển nhiên không còn là nhân loại, mà là một đầu tây miễn trong truyền thuyết ma long. Sở Uyên thấp giọng thì thầm, thanh âm trầm thấp nặng nề, lại không thành ngữ nói, chỉ là như là cự thú than nhẹ. Không phải, mô phỏng còn có thể biến thành rồng a? Sở Uyên tại mới đầu ngậm bực về sau, cũng tiếp nhận hiện trạng. Biến thành rồng liền biến thành rồng đi. Long chủng tại tây miễn thế giới quan bên trong thế nhưng là khá cường đại tồn tại. Mà lại, đôi này với hắn mà nói cũng là một loại mới lạ thể nghiệm. Hắn cảm thụ một chính xuống dưới lực lượng trong cơ thể, mãnh liệt như nước thủy triều, phản phất tùy thời có thể lấy phá hủy tất cả. Một lát sau, Sở Uyên chấn động cánh, từ trong sơn động bay ra, muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài. Sơn động bên ngoài là một mảnh rộng lớn rừng rậm, xa xa dãy núi liên miên không dứt, bầu trời trong vắt xanh thẳm, chợt có chim bay lướt qua. Sở Uyên quan sát dưới chân thế giới, vỗ cánh, to lớn cánh rồng vỗ, thân thể lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía không trung. Mới đầu Sở Uyên còn có chút không thuần thục, không ngừng điều chỉnh phi hành tiết tấu, nhưng rất nhanh hắn liền thuần thục nắm giữ không trung cân bằng. Giống bay qua đám mây, hắn cao giống một tiếng, không khỏi cảm thấy có chút thoải mái. Nắm giữ loài rồng thân thể sau, ngươi bắt đầu đếm thử sử dụng thế giới này đặc thù lực lượng, ma pháp làm ngươi có chút ngoài ý muốn chính là, trong trí nhớ của ngươi lại có một ít ma pháp phương pháp sử dụng, phản phất bẩm sinh, mà không phải hậu thiên tập được, ngươi ý thức được, đây có lẽ là loài rồng trong mạch máu truyền thừa ngươi từng cái đếm thử trong trí nhớ ma pháp, thổ tức ra hỏa diễm, cánh phiến ra gió lốc, thân thể bộ phận hóa thành nham thạch đồng dạng cứng rắn. Ngươi đối ma long cường đại thân thể cảm thấy hài lòng. Có chút đói bụng a. Thí nghiệm rất nhiều ma pháp kết thúc sau, Sở Uyên cảm giác được cảm giác đói bụng từ trong bụng truyền đến. Xem ra, ta phải tìm một chút đồ vật nhét đầy cái bao tử. Sở Uyên triển khai cánh rồng, bay trên trời cao, từ quan sát thị giác bên trong tìm kiếm lấy con mồi. Hắn cảm giác bén nhạy rất nhanh bắt được một mảnh trong rừng trên đất trống, mấy cái hình thái đặc biệt sinh vật đang tại nhàn nhã gặm ăn cỏ non. Những sinh vật này ước chừng cao 2 mét, mọc ra cùng loại liệu tinh tế tứ chi, nhưng thân hình càng thêm phong non dài, da lông mang theo màu xám nhạt quang trạch, đầu lại một cặp sừng sắc nhọn, cái đuôi giống đuôi ngựa đồng dạng đông đưa. Giống bản năng nói cho Sở Uyên, những này là hắn con mồi. Sở Uyên thu liễm khí tức, lặng yên bay tới tầng trời thấp. Đột nhiên, hắn thu nạp hai cánh, hóa thành một đạo hắc ảnh đáp xuống. To lớn phong áp để đám kia sinh vật trong nháy mắt cảm giác được nguy hiểm, chạy từ phía. Nhưng Sở Uyên tốc độ viễn siêu bọn chúng, hắn mở ra móng đuôi sắc bén, tinh chuẩn địa bắt lấy trong đó một con. Con kia sinh vật phát ra bén nhọn tê mình, liều mình dãy rủa, nhưng ở Sở Uyên lực lượng khổng lồ trước mặt, nó căn bản bất lực phản kháng. Ta là động vật bảo hộ hiệp hội tinh thần hội viên, cho nên ta sẽ không để cho người thống khổ. Sở Uyên dùng hỏa diễm thổ tức đem cái này sinh vật nướng một lần, nó còn chưa kịp kêu thảm liền gửi. Tiêu hương mùi tràn ngập trong không khí. Sở Uyên cúi đầu cắn xuống một khối thịt lớn, tươi non nhiều chất lỏng hương vị tại trong miệng quyết tán, để hắn muốn ăn mở rộng. Nhưng mà, Ngay tại Sở Uyên chuẩn bị tấn xuống chiếc thứ hai thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ xa lạ lực lượng tràn vào trong cơ thể. Hắn mở người, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được cỗ lực lượng này lưu động. Một lát sau, trong mắt của hắn hiện lên một vòng dị sắc. Đây là ma pháp. Sở Uyên thấp giọng thì thầm. Hắn hơi kinh ngạc phát hiện, cái này bị hắn đi săn sinh vật, có thể sử dụng phong hệ ma pháp, mà phần này ma pháp, vậy mà theo hắn thôn phệ, biến thành đồ vật của mình. Hắn dương cánh ra, một đạo phong nhận liền bay ra, chặt đứt cây cối. Cái này khiến hắn có được càng nhiều thủ đoạn công kích. Cùng lúc đó, còn có một số một đoạn ký ức tràn vào hắn trong óc. Sở Uyên mơ hồ thấy được một mảnh bình nguyên băng ác, những sinh vật này lấy quần cư phương thức sinh hoạt, lấy thảo làm thức ăn, gặp được thiên địch lúc chạy trốn tứ phía tình cảnh. Thì ra là thế, ngươi phát hiện, long tộc tựa hồ có một loại đặc thù thiên phú, đó chính là thôn phệ, chỉ cần ăn những sinh vật khác, ngươi liền có thể thu hoạch được những sinh vật khác chỗ có được ma pháp, cùng hữu dụng một đoạn ký ức từ điểm này nói, long tộc đơn giản trời sinh chính là tự nhiên chinh phục giả, càng mạnh càng ăn càng mạnh. Chương 35, đồng loại cùng cấm chú, 1/3. Chương 35, đồng loại cùng cấm chú, 1/3. Cuộc sống của ngươi dần dần dung nhập mạnh. Nay rộng lớn thiên địa mỗi khi cảm giác đói bụng đánh tới, ngươi sẽ đi chim ăn thịt, sau đó dùng hỏa diễm thổ tức nướng con mồi, thưởng thụ cái này một loại thuộc về long tộc một mạc cảm giác thỏa mãn. Ngươi bắt đầu ở bên trong vùng thế giới này khắp nơi lữ hành, gia tăng mình kiến thức. Trong lúc đó ngươi phát hiện, theo ngày qua ngày kiếm ăn cùng nghỉ ngơi, mình hình thể đang thong thả nhưng duy trì liên tục điệu tăng trưởng. Mỗi một lần bay lượn chân trời, ngươi cũng có thể cảm nhận được thân thể trở nên to lớn hơn, cánh rồng xẹt qua không khí lúc mang theo khí lưu càng thêm mạnh mẽ. Ngươi phỏng đoán, ngươi tựa hồ còn ở vào ấu niên kỳ trạng thái này, để ngươi đối với mình tương lai tràn đầy chờ mong. Một lần nào đó, ngươi trải qua nhân loại thành trấn phát hiện nhân loại, ngươi không khỏi cảm thấy có chút thân thiết. Nhưng mà ngươi vừa mới tiếp cận thành trấn, trên mặt đất đám người liền bắt đầu bạo động theo ngươi thân ảnh to lớn bỏ ra bóng ma bao. Trung thành trấn trung tâm, mọi người đã dẫn phát khủng hoảng, bọn hắn nhao nhao trốn hướng phòng ốc cùng tầng hầm. Một cái hơi gan lớn thợ săn cầm lấy cung tiễn, nhắm ngay ngươi, nhưng rất nhanh cái này thợ săn cũng sợ vỡ mật, đặt mông ngã nhào trên đất, không ngừng run rẩy. Ngươi thấy thế không có dừng lại, lập tức rời đi thành trấn. Nhân loại thái độ đối với ngươi để ngươi ý thức được, ngươi ở cái thế giới này tựa hồ là chịu đủ những sinh vật khác sợ hãi tồn tại từ khi tới thế. Giới này đến nay, ngươi lần thứ nhất sinh ra loại cảm giác này, cảm giác cô độc nhàn nhạt thất lạc. Ở đây sau trong một đoạn thời gian, bao phủ trong lòng của ngươi bỗng nhiên ngươi bắt đầu chờ đợi có thể tìm tới đồng loại, giống như ngươi là rồng, không sợ ngươi cái này có lẽ có thể giải quyết ngươi cô độc. Ngày nào, Sở Uyên tại rộng lớn trên bầu trời vỗ cánh phi hành, cảm thụ được gió từ lân phiến ở giữa xuyên qua. Đột nhiên, hắn phát giác được phương xa truyền đến một cỗ cực kỳ nồng đậm ma lực ba động, cái này chủng ma lực cùng hắn thân là loài rồng trời sinh khí tức có cực cao độ phù hợp. Sở Uyên trong lòng hơi động, lúc này có chút không kịp chờ đợi hướng cái hướng kia bay đi. Khi hắn bay gần, quả nhiên thấy được một đầu khổng lồ ma long chiếm cứ tại một mảnh trên vách núi, toàn thân vậy đèn tản ra u lanh quang mang, hình thể so với hắn lớn không ít, tựa hồ là thành niên thể. Đối phương nâng lên to lớn đầu lâu, con ngươi màu vàng nóng tập trung vào hắn, cuối cùng nhìn thấy đồng loại. Sở Uyên trong lòng hiện vẻ vui sướng, vừa định đi theo đối phương chào hỏi, nhưng mà sau một khắc, cái này tia vui sướng liền bị đối phương một đường nóng bỏng long diễm thôn vệ. Kinh khủng nhiệt độ cao của tới, Sở Uyên cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng tránh ra. Ngay tại Sở Uyên chưa tỉnh hồn thời điểm, không có bất kỳ cái gì giao lưu, đối phương trực tiếp nào tới, mang theo khí thế kinh khủng, một chảo hướng Sở Uyên vung xuống. Sở Uyên nhanh chóng sau rút lui, né tránh một kích này. Đúng lúc này Sở Uyên thấy được ánh mắt của đối phương, kia là đối đãi con mồi, hung tàn ánh mắt tham lam. Sở Uyên trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, hắn đột nhiên hiểu rõ cái gì. Rồng lam tự nhiên chinh phục giả, thôn phệ những sinh vật khác có thể trở nên mạnh hơn, như vậy thu hoạch lực lượng cường đại chính là hắn thiên tính. Đồng loại giống vậy có thôn vệ năng lực, như vậy trong cơ thể cũng biết tích lũy rất nhiều sinh vật ma pháp. Loại tồn tại này, đối với rồng mà nói, là nhất là chất lượng tốt con mồi. Một khi đem thôn vệ, liền có thể thu hoạch được khá nhiều hồi báo. Chắc không được. Rồng đơn độc cần hiện, không có quần thể. Tất cả đều là rồng con mồi, tự nhiên tất cả đều là rồng địch nhân. Chỉ sợ cũng ngay cả song thân đều là như thế. Cỡ nào cô độc. Nhưng Sở Uyên không kịp quá nhiều cảm khái. Đối phương công kích mãnh liệt rất nhanh liên tiếp không ngừng mà đến. Long diễm một đạo lại một đạo, dòng lũ giống như tuôn hướng Sở Uyên, mang theo hủy diệt tính uy thế. Sở Uyên huy động cánh rồng trên không trung xoay chuyển, đồng thời phát động pháp thuật phòng ngự ngăn cản, miễn cưỡng chống cự. Sở Uyên làm cũng không thành niên rồng, theo lý tới nói hoàn toàn không phải đối phương đầu này thành rồng đối thủ mới đúng. Nhưng hắn có được ma lực tập trung người, tím, rồng, suy yếu đối phương ma pháp, tăng phúc tự thân ma pháp, lúc này mới có thể miễn cưỡng cùng đối phương chống lại cùng nhau. Chỉ là muốn đánh bại đối phương, không thể nghi ngờ là nói mơ giữa ban ngày. Điểm này, đối phương tự nhiên cũng là đã nhận ra. Nó trong ánh mắt tham lam càng ngày càng đậm. Đầu này ấu long, vậy mà có thể cùng nó chiến đến loại trình độ này. Chắc hẳn thôn phệ cái gì đồ vật ghê gớm. Nếu như nó có thể đem đầu này ấu long thôn phệ, như vậy đầu này ấu long thứ ở trên thân, chính là của nó. Thân là ấu long Sở Uyên, thể lực tự nhiên là không bằng thành rồng. Bởi vậy theo thời gian trôi qua, hắn dần dần hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Thậm chí bị đối phương ma pháp đánh trúng, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Nhưng Sở Uyên cũng không mất đi lòng tin. Bởi vì hắn còn có kiên nghị không ngã, lam, rồng. Bị thương tổn càng nhiều, chiến lực của hắn không giảm trái lại còn tăng. Trong lúc nhất thời, càng là chống lại đối phương thế công, ngược lại có phản công tình thế. Cái này khiến đầu kia thành rồng kinh ngạc không thôi. Làm Sở Uyên công kích bắt đầu làm bị thương nó sau, nó vừa sợ vừa giận, biểu lộ tràn đầy âm trầm. Đó lấy, nó hai cánh đột nhiên triển khai, ngửa mặt lên trời gào thét. Trên bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, trong không khí tràn ngập nồng đậm uy áp. Cái này thanh thế, chẳng lẽ là cầm chú? Sở Uyên con ngươi hơi co lại. Hắn thôn phệ đông đảo con mồi, đối với hệ thống pháp thuật đã có nhất định trình độ hiểu rõ. Mà bây giờ, hắn cảm nhận được đối phương chính phóng thích siêu việt cựu giai ma pháp. Đầu này thành rồng, vậy mà nắm giữ cầm chú. Tại một đoạn xúc thế về sau, nương theo chấn thiên động địa vang minh, bầu trời bỡ ngụt, một đường như núi cao tráng kiện cổ sáng từ tầng mây bên trong hạ xuống, trực tiếp bao phủ Sở Uyên. Làm cổ sáng tan đi, Sở Uyên xuất hiện tại mặt đất. Hắn lân phiến vỡ tan, máu chảy ồ ạt, thoi thoát. Trung quanh mấy cây số bên trong đại địa trực tiếp lom xuống dưới, cấu thành một cái chậu địa, có khói trắng không ngừng hướng lên bốc lên. Ngay tại vừa mới bị đánh trúng trước, Sở Uyên bức đem hết toàn lực thả ra mình nắm giữ cao giai nhất pháp thuật phòng ngự. May mắn kiên nghị không ngã, lam, dòng bị phát động, cực lớn tăng cường ma pháp của hắn cường độ, lại thêm ma lực tập trung người, tím, tăng cường ma pháp của hắn đồng thời suy yếu cấm chú uy lực. Hắn mới không có tại chỗ tử vong. Đầu kia thành rồng rơi vào Sở Uyên nơi xa, chậm rãi hướng Sở Uyên bên này di động mà đến, đã đem Sở Uyên coi là món ăn trong mâm. Nhưng Sở Uyên nhưng trong lòng không có sợ hãi. Trong đầu hắn không ngừng chiếu lại lấy vừa rồi đối phương phóng thích cấm chú thời điểm chẳng cảnh. Ma pháp cấu trúc, ma lực hướng chạy, ma lực phóng thích. Dần dần, một cái thành hình ma pháp trận tại đáy mắt của hắn cấu trúc mà ra. Cấm chú người thích ứng, kim, dòng phát huy tác dụng. Hắn học xong. Đối phương cấm chú. Sở Uyên con người co rụt lại, kéo lấy trọng thương thân thể lung lay đứng lên. Hắn ngửa đầu gầm nhẹ, bầu trời lần nữa vỡ ra, một đường càng thêm tráng kiện cổ sáng từ trên trời giáng xuống. Đầu kia thành rồng triệt để ngây dại. Nó hiển nhiên không ngờ rằng Sở Uyên vậy mà học xong đạo này cấm chú, trong lúc đội ba ý đồ tránh né, lại bị cổ sáng tinh chuẩn trúng đích. To lớn lực trùng kích đưa nó ầm vang áp đảo trên mặt đất, rung động dữ dội để đại địa cũng vì đó rung dậy, phạm vi vài dặm đều bị san thành bình địa. Mơ hồ trong đó, có thể từ to lớn trong tiếng ầm ầm nghe thấy đối phương gào thét, làm cổ sáng tán đi. Thanh rồng máu me khắp người thi thể xuất hiện tại to lớn cái hố trung ương. Không giống Sở Uyên có kiên nghị không ngã, lam, cùng ma lực tập trung người, tím, dòng ra hộ, nó tại chỗ tử vong. Sở Uyên kéo lấy trọng thương thân thể đi hướng đối phương, ánh mắt một trận phức tạp, cuối cùng gian nan mở ra miệng lớn, cắn xuống đối phương một khối huyết đủ. Lực lượng cùng ký ức tràn vào trong cơ thể của hắn. Thoáng một cái, để Sở Uyên nắm giữ số lượng lớn mới ma pháp, cùng thế giới này số lượng lớn tin tức. Từ đầu này thành rồng trong trí nhớ Sở Uyên biết được, cấm chú tên gọi thác trời cấp độ vì thập nhất giai. Chỉ là nó cấm chú cũng không phải là bẩm sinh, mà là thôn phệ một nhân loại đạt được. Từ tên này nhân loại trong trí nhớ Sở Uyên biết, ma pháp này thế giới danh xưng gọi ngải lan đại lục ở bên trên tồn tại đủ loại chủng tộc, trong đó lấy nhân tộc vị thị. Sở dĩ nhân tộc hưng thịnh là bởi vì bọn hắn hoàng thất huyết thống có thể sử dụng cấm chú, đồng thời bọn hắn nắm giữ cấm chú phương pháp sử dụng. Chỉ là cấm chú cũng không phải là theo huyết thống mà đến, mà là từ thượng cổ di tích bên trong lấy được. Thượng cổ di tích bên trong tràn ngập nguy hiểm cùng cả bẫy, không để ý liền sẽ chết trong đó. Chỉ có di tích công lực người mới có thể thu hoạch được phong tồn trong đó cấm chú. Bị thanh rồng thôn phệ cái này nhân loại, vừa cựu tử nhất sinh công lực di tích, nắm giữ cấm chú leo ra, trạng thái cực kém còn không có khôi phục, liền bất hạnh bị nó bắt được ăn hết. Nếu như cái này nhân loại bất tử, nói không chừng sẽ trở thành nhất đại truyền kỳ ma pháp sư. Tóm lại, Sở Uyên lúc này biết rất nhiều đồ vật, nhưng dưới mắt đối với hắn mà nói càng quan trọng hơn một việc là dưỡng thương. Thương thế của hắn vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải tìm tới một cái địa phương an toàn nghỉ ngơi, cho đến mình hoàn toàn khôi phục, không phải liền muốn giống cái kia bất hạnh nhân loại, bị nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 36, tế phẩm thiếu nữ, 1/2, chương 36, tế phẩm thiếu nữ, 1/2, ngươi lão đảo địa phi hành, tìm tới một chỗ có thể dung thân sơn động, bay vào ngươi co quắp tại trong sơn động, dùng cánh vây quanh ở mình mặc cho thô trọng hô hấp quanh quần tại chống trải trong huyệt động ngươi tạm thời an toàn tiếng lòng triệt để bưng lòng về sau, ngươi ý thức dần dần tăng dã, lâm vào một vùng tăm tối tại vô cùng hư nhược trạng thái dưới, ngươi mơ mơ màng màng ở giữa vượt qua rất nhiều cái. Ngày đêm chỉ nhớ rõ ngươi vừa tới thời điểm vẫn là mùa mưa mùa hè, hiện tại ngẫu nhiên mở mắt ra, có thể trông thấy ngoài sơn động tuyết bay lại qua mấy ngày, thân thể của ngươi cuối cùng khôi phục được có thể một lần nữa hành động tình trạng mặc dù thương thế của ngươi còn xa không có hoàn toàn tốt, nhưng cơn đói bụng cồn cáo cảm giác thúc đẩy ngươi rời đi sơn động đi kiếm ăn ngươi đã thật lâu không ăn đồ vật. Sở Uyên bay ra sơn động, trong không khí rét lạnh gió phất qua hắn lân tiến, đâm vào miệng vết thương của hắn ẩn ẩn làm đau. Hắn cố nén khó chịu, ánh mắt hướng phía dưới ném đi, tìm kiếm lấy thích hợp con mồi. Không bao lâu, hắn nghe thấy đinh thái nhức góc tiếng giống, nhìn thấy nơi xa có một đầu khổng lồ bạch sắc cự hùng chính tàn phá bừa bãi với một tòa thôn trang nhỏ. Tay gấu vung vẩy ở giữa, thôn dân nhà tranh nhau nhau sụp đổ, mấy tên thôn dân kêu thảm tránh né, nhưng tốc độ kém xa cự hùng lực phá hoại, chỉ có thể thê thảm địa bị phiến thành bánh thịt. Là thích hợp con mồi. Sở Uyên hạ xuống thân hình, nhắm ngay cự hùng mở ra miệng rồng, đột nhiên phun ra hỏa diễm thổ tức. Ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt đem cự hùng bao khỏa, cự hùng phát ra chói hai tiếng kêu thảm thiết. Da gấu đốt cháy khét mùi tràn ngập trong không khí, cự hùng dãy rủa một trận, miễn cưỡng quay đầu muốn phản kích, lại tại Sở Uyên đạo thứ hai thổ tức bên trong ầm vang ngã xuống. Sở Uyên rơi xuống đất, kéo xuống một khối nướng chín thịt gấu ăn như gió cuốn, đồng thời dương mắt liếc nhìn những thôn dân kia. Gặp cự hùng vừa mới chết, lại tới ma long, các thôn dân dọa đến vong hồn nữa ra, phần lớn chân mềm nhũn trực tiếp an vị trên mặt đất, biểu lộ ngốc trệ. Nhưng Sở Uyên cũng không có như bọn hắn sở liệu điệu tập kích bọn họ, chỉ là nắm lên cự hùng thi thể bay đi, lưu lại các thôn dân ngây ra như phỗng. Có một ít thôn dân lấy lại tinh thần, nhìn về phía Sở Uyên rời đi phương hướng, to lớn ma long thân ảnh biến mất tại trên núi. Theo thời gian đi qua, Sở Uyên dần dần khôi phục nhiều một ít nguyên khí, nhưng bởi vì thương thế chưa lành, hắn vẫn chưa từng rời đi sơn động quá xa, phụ cận ma vật trở thành hắn chủ yếu đi săn mục tiêu. Mỗi lần hắn cần ăn lúc, liền sẽ xuống núi đi săn. Ma lang, cự xà, cự hùng đều nhất nhất trở thành hắn món ăn trong mâm. Không lâu, chân núi các thôn dân phát hiện, nguyên bản tàn phá bừa bãi chung quanh ma vật số lượng chợt giảm, thôn trang lân cận vậy mà trở nên an toàn bắt đầu. Một chút các thôn dân đối với cái này cảm thấy mừng rỡ, nhưng trong thôn bị phụ bác học lão nhân lại lo lắng địa đối thôn trưởng nói ra, ma long đây là tại đi săn xung quanh địa bàn sinh vật chờ nó đem ma vật giết sạch sau, mục tiêu kế tiếp sẽ phải là chúng ta, thẳng đến giết không thể giết, mới có thể rời đi nơi này. Thôn trưởng nghe vậy lập tức hái hùng kết vía, hỏi, vậy chúng ta nên làm sao đây? Lão nhân trầm tư một lát, thấp giọng nói ra, ma long là một loại ngạo mạn sinh vật, bọn chúng thích bị sùng bái, cung phụ. Cùng hắn chờ nó đem chúng ta xem như đồ ăn, không bằng chủ động bày đồ cúng tế phẩm, dạng này có lẽ có thể đưa nó trấn an xuống tới, để nó ý thức được giá trị của chúng ta, cho là chúng ta hữu dụng, sẽ không ra hại chúng ta. Thôn trưởng đôi mắt chớp động. Về sau hai người thương nghị một phen, quyết định nếm thử đầu này liền đường. Rất nhanh, các thôn dân liền dựa theo lão nhân cùng thôn trưởng chỉ thị, đem heo, trâu, dê chờ súc vật dùng xe kéo đến sở huyện sơn động lối vào, mang tâm tình thấp thỏm đem súc vật buông xuống, dập đầu cầu nguyện sau vội vàng rời đi. Hôm sau sở huyện muốn định thì xuất phát săn thức ăn, lại phát hiện cửa hang bày ra tế phẩm. Hắn mới đầu hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ đây là lân cận thôn dân thủ bút. Sở Huyên thô sơ giản lược nhìn lướt qua tế phẩm, những này súc vật mặc dù không kịp ma vật có được ma pháp, nhưng làm chắc bụng đồ ăn lại đầy đủ, hiện giai đoạn hắn cần nhất cũng chỉ là chắc bụng. Hắn hay dành một chút thời gian chần chờ, vẫn là đem heo dê bỏ ăn hết, dù sao đưa tới cửa đồ ăn ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, còn không chi phí lực đi săn. Về sau thời gian bên trong, các thôn dân duy trì liên tục cho ngươi lên cống, ngươi chỉ cần đợi trong sơn động chuyên chú dưỡng thương, nói bụng liền có cái gì đưa tới cửa ăn cảm giác như vậy, ngươi cảm thấy không tệ, chỉ là ngươi từ đầu đến cuối rõ ràng sở dĩ các thôn dân đối ngươi lên cống, không phải là bởi vì bọn hắn cảm tạ ngươi hay là sủng kính ngươi, mà là bởi vì bọn hắn e ngại ngươi, ngươi thủy chung là cô độc bởi vậy, ngươi đối nơi này không có lưu luyến cùng. Lòng cảm mến ngươi tính toán đợi đến mình thương thế hoàn toàn khôi phục sau này, liền rời đi nơi này, đặt vào lữ trình mới ngươi định ra mục tiêu, muốn công lược di tích, nắm giữ càng nhiều cấm chú, tìm kiếm ma pháp huyền bí, bởi vì chỉ cần có mục tiêu, dù là lẻ loi một mình cũng sẽ không trống rỗng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Ngay tại một ngày nào đó, Sở Uyên cảm ứng được các thôn dân hoàn toàn như trước đây tại bên ngoài sơn động lưu lại tế phẩm. Đợi đến các thôn dân rời đi, Sở Uyên từ trong sơn động leo ra, đi vào tế phẩm trước, lại ngạc nhiên phát hiện, lần này tế phẩm cùng thường ngày không giống. Thường ngày tế phẩm phần lớn là heo dê bỏ loại hình súc vật, mà lần này là một thiếu nữ. Thiếu nữ nằm nghiêng tại kéo xe bên trên đống cỏ tranh bên trong, hai con ngươi khép kín, một đầu tóc vàng như liên bản tản mạn khắp nơi ra, mặc dù bởi vì dinh dưỡng không đủ mà có chút thon gầy, mặc trên người cũng là vải thô áo gai, nhưng vẫn như cũ khó mà che giấu hắn tuyệt sắc. Đột nhiên, thiếu nữ ung dung tỉnh lại. Nàng vô thần hai mắt đầu tiên là mê mang nhìn bốn phía, cuối cùng đưa ánh mắt rơi xuống Sở Uyên trên thân. Mới đầu, thiếu nữ đồng mắt rụt co rụt lại. Theo sau sắc mặt của nàng về với bình tĩnh, như là không có chút nào gợn sóng đầm nước. Tại thời khắc này, phản phất nàng nhận rõ nàng số mệnh. Thiếu nữ hai tay đặt ở đầu hai bên, hướng Sở Uyên quỳ xuống. "Mời ăn rơi ta đi, Ma Long đại nhân." Thiếu nữ thanh âm rất êm tai, nhưng nói ra lời nói lại là như thế trống rỗng bất lực. Sở Uyên đương nhiên sẽ không ăn thiếu nữ. Hắn rất hiếu kỳ, tại sao hôm nay tế phẩm sẽ là thiếu nữ này? Cùng, tại sao thiếu nữ này cam tâm tình nguyện để hắn ăn hết? Thế là hắn tìm kiếm lúc trước thôn vệ ký ức, từ đó tìm tới có thể mô phỏng ra tiếng người không khí ma pháp. "Ngươi, tại sao sẽ để cho ta ăn hết ngươi?" Sở Uyên thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, tràn đầy ma long nên có uy áp cảm giác. "Bởi vì đây là ta duy nhất giá trị." Thiếu nữ khẽ ngẩng đầu, trả lời. "Cái này giá trị là ai định?" Sở Uyên hỏi. Thiếu nữ nghe được Sở Uyên nghi vấn, hai mắt trống rỗng đầu sai lệch nghiêng một cái, sợi tóc màu vàng óng từ nàng trên vai rủ xuống. Sở Uyên thầm than một hơi, ngươi bị ăn sạch mới là giá trị thể hiện. Định ra điểm này chính là nơi này thôn dân sao? Vẫn là chính ngươi? Thiếu nữ giật mình, môi của nàng giật giật, trả lời, các thôn dân nói, ta là nguyền rủa chi nữ, từ xuất sinh lên liền mang đến thai ách, chỉ có bị Ma Long đại nhân ăn hết, mới có thể đổi lấy thôn trang bình an. Sở Uyên hồi lâu không có cùng người nói chuyện, gặp thiếu nữ nói như vậy, cũng là dâng lên mấy phần tiếp tục cùng nàng đối thoại dục vọng cùng tò mò tâm. Thế là Sở Uyên tiếp tục hỏi, đây cũng là tại sao? Thiếu nữ ngu ngơ chỉ chốc lát, cúi đầu xuống, thanh âm có chút lúng túng cùng khàn khàn, đây là bởi vì. Thiếu nữ bắt đầu hướng Sở Uyên kể ra quá khứ của nàng. Chương 37, ngươi không phải nguyền rủa, 1/2, chương 37, ngươi không phải nguyền rủa, 1/2, tại thiếu nữ giảng thuật ở dưới, ngươi biết được quá khứ của nàng, nàng sở dĩ bị cho rằng là nguyền rủa chi tử, là bởi vì từ nhỏ đã có thể đối hoàn cảnh xung quanh sinh ra ảnh hưởng, thậm chí còn tại trong bụng mẹ thời điểm, thiếu chút nữa để mẫu thân sinh non tại sinh nở lúc, càng làm cho mẫu thân khó sinh mà chết, cái này khiến cha ruột của nàng oán hận nàng, ghét bỏ nàng, cảm thấy nàng là sát tinh. Mấy tuổi thời điểm, thiếu nữ liền có thể vô ý thức để trùng quanh vật thể lơ lửng phần này năng lực, để các thôn dân đưa nàng nhận định là nhận lấy nguyền rủa, đối nàng các loại xa lánh, thậm chí ẩu đả, còn có người đề nghị muốn xử tử nàng. Cuối cùng vào hôm nay, nàng bị các thôn dân triệt để bỏ qua, xem như tế phẩm đưa tới xào huyệt của ngươi, trước ta lẻ loi một mình, cũng tìm không thấy ý nghĩa sự tồn tại của mình là cái gì. Thiếu nữ thanh âm trống rỗng bên trong mang theo run rẩy, có lẽ bị Ma Long đại nhân ăn hết, chính là ta tốt nhất số mệnh, dạng này ta chí ít có thể trở thành một kiện vật hữu dụng, đối Ma Long đại nhân tới nói, đối trong làng mọi người. Sở Uyên trầm mặc, hắn nhìn xem cái này tự ti, bất lực, tuyệt vọng thiếu nữ, trong lòng hiện ra phức tạp tình cảm. Hắn nhớ tới mình, là ma long, hắn bị đồng loại coi là con mồi, bị những sinh vật khác sợ hãi, giống vậy không có chỗ dung thân, lẻ loi một mình. Hắn cùng thiếu nữ này, hoàn cảnh càng là như vậy tương tự. Thiếu nữ là hắn đồng loại. Tâm niệm đến tận đây, Sở Uyên đối với thiếu nữ nói ra, "Không, ta sẽ không ăn ngươi." Thiếu nữ nghe vậy khẽ giật mình. Sở Uyên tiếp tục nói, "Nếu như ngươi cứ như vậy bị ta ăn hết, thì thật là đáng tiếc. Ngươi chỗ có được đồ vật, là những người khác không cách nào có." Sở Uyên nhìn chăm chú thiếu nữ, ánh mắt thâm thúy giống như là muốn nhìn thẳng linh hồn của nàng. Nếu như hắn không có đoán sai, thiếu nữ triển hiện ra giống như nguyền rủa đồng dạng đặc tính, nhưng thật ra là ma pháp thiên phú quá cao thể hiện. Hắn chứng cứ chính là, bởi vì ma lực tập trung người, tím, dòng, chung quanh ma lực vốn nên toàn bộ hướng về hắn bên này lưu động. Nhưng từ vừa rồi bắt đầu, Sở Uyên liền cảm giác được, có một cái phương vị ma lực không có hướng hắn bên này chạy qua đến, mà là nhận lấy trở ngại. Cái kia trở ngại chính là thiếu nữ trước mắt. Thiếu nữ có bị bồi dưỡng giá trị, không hề nghi ngờ. Sở Uyên lời nói để lòng của thiếu nữ bên trong nổi lên trùng điệp gợn sóng. Thật sao? Thiếu nữ thanh âm phát run, đôi mắt trợn to, mang theo vài phần dãy rủa cũng không dám tin. Không sai. Sở Uyên to lớn đầu rồng điểm một cái, ngươi đã tính, trong mắt ta không phải nguyền rủa, mà là thiên phú. Ngươi là khả tạo chi tài, vận mệnh không nên như thế, phải có rộng lớn hơn tương lai. Vì nhìn thấy phần này tương lai, ta nguyện tự mình dạy bảo ngươi. Thiếu nữ đôi mắt dần dần hiện ra một loại trước nay chưa từng có tình cảm, phản phất một cái phủ bụi đã lâu cửa sổ bị mở ra, ánh nắng lần thứ nhất rải vào tâm linh của nàng. Cho nên, ta hy vọng ngươi không muốn từ bỏ sống sót. Sở Uyên nói tiếp, thanh âm hơi trầm xuống, nếu ngươi cho là mình không có giá trị, vậy thì do ta đến giao phó ngươi giá trị. Nếu ngươi cho là mình không có tồn tại ý nghĩa, vậy thì do ta đến ban cho ý nghĩa sự tồn tại của ngươi. Nếu ngươi cho là mình không có chỗ dung thần, vậy thì do ta tới cấp cho ngươi chỗ dung thần. Nhân loại thiếu nữ, ta biết để ngươi nhìn thấy rộng lớn hơn thế giới, cùng ta cùng nhau đi chứng kiến ven đường bên trên tất cả phong cảnh. Thiếu nữ hô hấp trở nên gấp rút, trong mắt trống rỗng dần dần bị hy vọng thay thế. Thanh âm của nàng nhiễm lên tình cảm, run giọng nói, ta thật có thể chứ? Đi theo Ma Long đại nhân, cùng Ma Long đại nhân chứng kiến giống nhau phong cảnh. Sở Uyên ngữ khí chắc chắn, a đương nhiên có thể. Thiếu nữ nước mắt nhịn không được trượt xuống, đôi mắt bên trong lần thứ nhất hiện ra thanh tịnh thần thái, phảng phất giành lấy cuộc sống mới. Ô, ta ơn ngài, Ma Long đại nhân. Nàng một bên khóc nước nở vừa nói. Sở Uyên thỏa mãn gật gật đầu. Xem ra cứu bớt phí hoài bản thân mình thiếu nữ, cũng biết cho người ta mang đến không nhỏ chính phản quỹ. Nhân loại thiếu nữ nha, ngươi gọi cái gì tên? Thiếu nữ thân hình có chút dừng lại, đưa tay lau khô khỏe mắt nước mắt, hồi đáp, Helena. Ma Long đại nhân, ta gọi Helena. Helena mỉm cười. Nét mặt của nàng, lần thứ nhất mang lên như vậy sắc thái xinh đẹp tình cảm, tuyệt mỹ động lòng người. Ban đêm, bên ngoài sơn động gió lạnh gào thét, rơi ra tiểu tuyết. Helena co quắp tại Sở Uyên khổng lồ long thân bên cạnh, bình ổn tiếng hít thở quanh quẩn trong sơn động. Nàng mệt mỏi, cho nên tại kia về sau không bao lâu liền ngủ mất. Sở Uyên nhìn xem Helena, suy nghĩ sau này. Đột nhiên, một trận gió lạnh từ bên ngoài sơn động thổi tới, thiếu nữ run lẩy bẩy bắt đầu. Áo nàng có chút đơn bạc. Sở Uyên thấy thế, mình to lớn thân thể cuộn thành một vòng, đem thiếu nữ vây vào giữa, cánh rồng càng là chặn tất cả gió lạnh. Helena thân thể run rẩy ngừng, lại tiến vào cùng tường giấc ngủ. Quá rồi đoạn thời gian, Helena hướng Sở Uyên bên cạnh gián tiếp, cánh tay vô ý thức ôm lấy một mảnh rộng lớn vảy rồng, miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Ma Long tiên sinh." Sáng sớm, ánh nắng rải vào sân động, xua tán đi ban đêm rét lạnh. Helena chậm rãi tỉnh lại, dụi dụi con mắt, ngẩng đầu nhìn đến Sở Uyên đang tại cách đó không xa, nhìn chăm chú lên phía ngoài nắng sớm. "Ma Long tiên sinh, có cái gì là ngài cần ta vì ngài làm sao?" Helena đi đến Sở Uyên to lớn thân rồng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, thanh âm bên trong mang theo có chút chờ mong. Sở Uyên cúi đầu xuống, nhìn về phía Helena, còn không có, tại tất cả trước khi bắt đầu, ta muốn trước dạy ngươi học được ma pháp. Thế là hồ, một người một rồng bắt đầu ma pháp của bọn hắn chương trình học. Mới đầu, Sở Uyên đếm thử dùng ngôn ngữ hướng Helena giải thích ma lực lưu động cùng khống chế, nhưng nhìn xem thiếu nữ nháy mắt to một mặt ngây thơ bộ dáng, hắn ý thức được đơn thuần ngôn ngữ miêu tả có thể cũng không đầy đủ. Nhìn xem, Sở Uyên mở miệng nói, theo sau nâng lên một con vuốt rồng, trung quanh ma lực phun trào. Hắn phát động ma pháp thuật thức, theo ma pháp trận tại hắn móng đuốt trước hiện hiện, một đám lửa trống rỗng mà sinh, lơ lửng giữa không trung. Nhìn xem ma pháp trận, Helena ánh mắt trong nháy mắt được thắp sáng, quét qua vừa rồi mê mang. Nàng ngưng thần nhìn chăm chú lên Sở Uyên động tác, theo sau cũng giơ hai tay lên, nếm thử sao chép. Một lát về sau, lòng bàn tay của nàng cũng hiện ra một sợi yếu ớt ngọn lửa, mặc dù không quá ổn định, nhưng xác thực thành công. Làm được, Ma Long tiên sinh, ta làm được. Helena ngạc nhiên hô, rất có cảm giác thành tựu địa cùng Sở Uyên cùng hưởng cái tin tức tốt này. Sở Uyên hơi có vẻ kinh ngạc. Mặc dù hỏa diễm không quá ổn định, nhưng thiếu nữ xác thực thành công. Một chút sao chép. Sở Uyên chỉ là tại đối cấm chú có thể làm được điểm này. Nhưng thiếu nữ đối với bình thường ma pháp là được rồi. Chỉ là không biết, thiếu nữ đối với cấm chú thích ứng tính như thế nào. Nếu như nàng đối với cấm chú cũng có thể như thế, vậy sẽ là xưa nay chưa từng có ma pháp thiên tài. Trong những ngày kế tiếp, người bắt đầu giảng dạy hệ lệ nạ càng nhiều cơ sở ma pháp nàng học được nhanh chóng. Mặc dù có khi động tác không đủ tinh chuẩn, nhưng mỗi một lần thi triển đều có thể nhìn thấy tiến bộ rõ ràng. Ngươi không chỉ có giáo sư nàng ma pháp, còn dạy nàng như thế nào khống chế ma lực, cứ thế với sẽ không động một chút lại ảnh hưởng quanh mình sự vật dần dần. Helena bắt đầu học được lợi dụng ma pháp giải quyết trong sinh hoạt vấn đề nhỏ. Nàng sẽ dùng hỏa diễm ma pháp giúp ngươi nướng chín thôn dân đưa tới tế phẩm, sẽ dùng sạch sẽ ma pháp quét sạch sơn động. Ngươi rất là vui mừng theo cuộc sống ngày ngày trôi qua. Hệ Lệ Nạ trên mặt biểu lộ càng ngày càng phong phú, mỗi ngày đều tại ma long tiên sinh địa kêu gọi ngươi, để ngươi sơn động không còn quặng cu é có Hệ Lệ Nạ tồn tại. Ngươi cảm giác được mình không cô độc nữa, kia phần đã từng một thân một mình băng lãnh bị Hệ Lệ Nạ cho xua tán đi. Chương 38, hai người lên đường. 1/2, chương 38, hai người lên đường. 1/2. Ngày nào đó sáng sớm, ánh nắng vượt qua cửa hàng sái nhập, nhu hòa chiếu sáng sơn động. Hệ Lệ Nạ ngồi tại đống lửa bên cạnh, dùng ma pháp đem một miếng thịt chậm rãi nướng chín, hỏa diễm tại giữa ngón tay của nàng linh hoạt nhảy lên. Sở Huyên lặng lặng tại chỗ nằm ở một bên, thân thể cao lớn bởi vì hô hấp mà có chút chập trùng, lộ ra bình tĩnh mà an tưởng. Ma Long tiên sinh, Hệ Lệ Nạ đột nhiên mở miệng, mang theo một tia tò mò, ngài tại sao biết dừng lại ở chỗ này? Ngài không phải là muốn lữ hành sao? Sở Huyên ngẩng đầu lên, thanh âm trầm thấp thông qua ma pháp nghĩ ra, ta tại dưỡng thương. Dưỡng thương? Hệ Lệ Nạ sửng sốt một chút, ngài thụ thương sao? Sở Huyên yên lặng nghiêng người sang, đem phần bụng lộ ra, nơi đó một mảnh dữ tợn vết sẹo, chưa khỏi hẳn. Vết thương khắc sâu, bày biện ra màu đỏ sậm, trung quanh lân phiến có chút vỡ vụn, thậm chí còn có chút cháy đen vết tích. Hệ Lệ Nạ thấy cảnh này, trong nháy mắt bối rối mà đau lòng mở to hai mắt nhìn, đây là đồng loại của ta tổn thương, một đầu thành thể ma long. Sở Huyên lạnh nhạt nói, tại sao đồng loại sẽ thương tổn ngài? Hệ Lệ Nạ không hiểu hỏi. Sở Huyên chậm rãi thu hồi vết thương, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa hàng phương xa. Ta tự có ý thức lên, chính là lẻ loi một mình. Cái khác tất cả sinh vật đều sợ hai ta. Ta từng coi là, đồng loại là đồng bạn, là có thể dựa vào nhau tồn tại. Thế nhưng là thẳng đến chân chính gặp gỡ đồng loại, ta mới phát hiện ta sai rồi. Long tộc là cô độc kẻ săn mồi, hai đầu gặp nhau, cường giả thôn phệ kẻ yếu, cái này tựa hồ là tự nhiên phát tác. Đồng loại của ta đem ta coi là con mồi, mà không phải đồng bạn. Nghe xong những lời này, Hệ Lệ Nạ đồng mắt khẽ run. Thì ra, Ma Long tiên sinh giống như nàng, cũng là lẻ loi một mình. A tại Sở Huyền trầm mặc cảm khái lúc, Hệ Lệ Nạ đột nhiên đứng người lên, kiên định nói ra, ta biết một mực bồi tiếp Ma Long tiên sinh. Ta biết Ma Long tiên sinh rất dịu dàng, ta tuyệt đối sẽ không e ngại ngài. Ta muốn một mực phục thị ngài, cùng với ngài, dạng này ngài liền sẽ không cô đơn. Sở Huyên rủ xuống mắt rồng, nhìn trước mắt cái này mỹ lệ thiếu nữ, ở sâu trong nội tâm có chỗ xúc động. Cảm ơn ngươi, Hệ Lệ Nạ. Thì ra là thế. Được cứu chuộc, chính là loại cảm giác này sao? Theo sau, hai người cùng nhau ăn, trò chuyện lên Sở Huyên thương thế tốt lên về sau kế hoạch. Hệ Lệ Nạ hai tay ôm một khối nhỏ thịt, tò mò hỏi, Ma Long tiên sinh chờ ngài thương lành, dự định đến đó lữ hành đâu? Sở Huyên ăn một miếng tiếp theo đầu heo nướng, hồi đáp ta muốn tìm những cái kia di tích. Di tích? Ừm. Sở Huyên đem cầm chú ma pháp cùng di tích chuyện nói với Hệ Lệ Nạ một lần. Theo sau hắn tiếp lấy nói ra, ta muốn lấy được những cái kia thần bí mà cường đại cầm chú, vì thế ta nghĩ công lược di tích. Tiện thể địa, ven đường nếu có cái gì thú vị ma pháp, ta cũng nghĩ cùng nhau thu thập. Hệ Lệ Nạ đem trong tay thịt nhanh chóng ăn xong, nụ cười giống như là trong gió nở rộ hoa, lóng lánh con mắt nói ra, ta biết giúp Ma Long tiên sinh cùng một chỗ công lược di tích. Vô luận đi nơi nào, ta đều bồi tiếp ngài. Ừm. Sở Huyên vui mừng lên tiếng. Lại là rất nhiều cái ngày đêm đi qua trên người ngươi tổn thương, cuối cùng nên đón hoàn toàn khôi phục mặt trời mới mọc, ánh nắng vẩy vào giữa rừng núi, vì có cây rắt lên một tầng ánh sáng màu vàng. Sở Huyên đứng ở bên ngoài sơn động, to lớn cánh rồng có chút triển khai, sắc bén lân phiến dưới ánh mặt trời phản xạ ra lạnh lẽo qua mang. Hắn cúi đầu nhìn về phía đứng ở một bên Hệ Lệ Nạ, thiếu nữ mặc một bộ đơn giản tê dại sắc váy dài, tóc vàng bị gió sớm nhẹ nhàng giơ lên. Liền muốn lên đường. Sở Huyên thanh âm trầm thấp, lại mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Hắn quay đầu nhìn về cách đó không xa thôn trang, hỏi Hệ Lệ Nạ, thôn ngay tại cách đó không xa, ngươi xác định không còn trở về nhìn một chút? Hệ Lệ Nạ đi theo Sở Huyền ánh mắt, nhìn một lát, lại lắc đầu, không cần, nơi đó không có tốt hồi ức, cũng không phải ta thuộc về. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng Sở Huyền, tuyệt mỹ cười một tiếng, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, ta thuộc về là Ma Long tiên sinh, hiện tại là, sau này mãi mãi cũng là. Sở Huyền nhìn chăm chú lên nàng, mắt rồng bên trong nhiều một tia dịu dàng. Hắn không tiếp tục quên, mà là triển khai to lớn cánh rồng, thấp thân thể. Lên đây đi, chúng ta nên xuất phát. Hệ Lệ Nạ gật gật đầu, trèo lên Sở Huyền lưng, nắm chặt hắn cứng rắn lân phiến. Sở Huyền đằng không mà lên, to lớn cánh rồng nhấc lên một trận gió lớn, cuốn lên bụi đất tung bay. Bọn hắn vượt qua núi rừng, vượt qua dòng sông, thôn trang hình dáng dần dần thu nhỏ, cuối cùng biến mất trong tầm mắt. Trên không trung, Hệ Lệ Nạ ôm Sở Huyền cái cổ sau lân phiến, cảm thụ chạm mặt tới gió mát mang theo sợi tóc nhẹ nhàng bay múa. Bầu trời bao la, ánh nắng ấm áp, phương xa đường chân trời kéo dài vô hạn, tất cả những thứ này đều là nàng chưa hề cảm tưởng tượng qua phong cảnh. Trong mắt nàng quang mang lưu chuyển, đem Sở Huyền lân phiến ôm chặt chút, tràn đầy đối tương lai hy vọng. Sau một lát, Hệ Lệ Nạ hỏi, Ma Long tiên sinh, cấm chú di tích đều tại cái gì địa phương? Sở Huyền chấn động cánh, để phi hành càng thêm bình ổn, chậm rãi mở miệng, nơi này là ở rèm đế quốc cương vực phạm vi bên trong. Đế quốc cảnh nội tổng cộng có 4 phía di tích, trong đó 3 khu đã bị đế quốc triệt để công lược. Còn như còn lại một chỗ, tên là thần càng chi di tích đế quốc chậm chạp không cách nào đánh hạ, nhưng có đế quốc trọng binh trấn giữ, chúng ta không thể tùy tiện tiến đến. Kia đế quốc bên ngoài đâu? Hệ Lệ Nạ tiếp tục hỏi. Tại đế quốc bên ngoài, trước mắt đã biết có 3 khu di tích. Ta nắm giữ cấm chú liền đến nguyên với trong đó một chỗ, còn lại 2 nơi, một chỗ nằm ở Yêu Tinh quốc, một chỗ nằm ở Ma Vật quốc. Cái này 2 nơi di tích đều chưa bị công lược. Hệ Lệ Nạ trong mắt mang theo tò mò, Yêu Tinh quốc cùng Ma Vật quốc là cái gì dạng địa phương? Yêu Tinh quốc là yêu tinh tộc nơi ở, bao quát quang tinh linh, ám tinh linh, mục tinh linh và rất nhiều chi nhánh, Bọn hắn nghỉ lại tại rừng rậm cùng trong sân cốc, từ Tinh Linh Vương thống trị, là tự nhiên ma pháp chí cao thánh địa. Khuyết điểm là tương đối bài ngoại. Còn như ma vật quốc, kia là từ có trí tuệ ma vật tạo thành quốc gia. Nơi này có Succubus, Phoman, Mỹ Nổ Tổ Ưa, Lý Giấc Mở Ản ở bên trong thú nhân chủ tộc, cùng ổ dở làm chủ, bọn hắn không có thống nhất quốc vương, nhưng lấy các tộc người mạnh nhất tạo thành trung tâm trưởng lão viện, cộng đồng quyết sách đại sự. Helena nghe được say sương ngon lành, sùng bái điệu nói, ma long tiên sinh, ngài hiểu được thật nhiều. Còn tốt. Sở Uyên đáp lại một tiếng. Hắn biết rõ những kiến thức này, đều là nơi phát ra với lúc trước bị đầu kia trưởng thành ma long thôn vệ ma pháp sư. Không thể không nói, ma pháp sư này có thể xưng bác học thấy nhiều biết rộng. Bái hắn ký ức ban tặng, Sở Uyên hiện tại với cái thế giới này hiểu rõ vẫn là rất sâu. Helena nhẹ nhàng nuốt ve Sở Uyên lần phiến, trong tiếng nói tràn ngập chờ mong, ma long tiên sinh, vậy chúng ta tiếp xuống đi cái nào di tích? Sở Uyên hồi đáp, chúng ta đi trước ma vật quốc di tích. Nơi này là cách chúng ta gần nhất không được thăm dò di tích, mà lại di tích không có bị người vì phong tỏa. Ngồi bước vàng, Helena, ta sau đó phải tăng tốc chút tốc độ. Ừm. Chương 39, ma vật quốc, 1/3, chương 39, ma vật quốc, 1/3. Sở Uyên triển khai to lớn cánh đồng, bay lượn tại bầu trời xanh thẳm bên trong, ánh mặt trời vàng chói vẩy vào hắn trên lân phiến, lóe ra đen thui sáng quá mang. Helena ngồi tại trên lưng của hắn, đã thành thói quen cưỡi, tư thế tự nhiên rất nhiều. Ma Long tiên sinh, chúng ta rời đi đế quốc biên cảnh đã có mấy ngày, trước mặt thổ địa chính là ma vật quốc sao? Helena hỏi. Đúng vậy, thiết qua không lâu liền có thể đến ma vật quốc biên cảnh. Sở Uyên thanh âm thông qua ma pháp phát ra, di tích vào chỗ với bọn hắn chủ thành bên trong, chỉ là tiến vào nơi đó cần hành sự cẩn thận. Helena nhẹ gật đầu, đang muốn hỏi lại, đột nhiên phía trước mặt đất truyền đến trận trận tiếng la giết, theo kim loại va chạm cùng ma pháp bạo tạc quanh mình. Nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp đại địa bên trên khói lửa nổi lên bốn phía, hai bên quân đội đang tại kịch liệt giao chiến. Helena ngây dại, đồng mắt khẽ run, cái đó là chiến tranh sao? Sở Uyên cũng nhìn chăm chú lên phía dưới, ánh mắt thâm thúy. Hắn rất nhanh nhận ra phe nhân loại binh sĩ, bọn hắn người mặc có rèm đế quốc áo giáp, cầm trong tay tinh lương vũ khí, trận hình nghiêm chỉnh. Còn bên kia thì là các loại ma vật binh sĩ tạo thành quân đội, thú nhân, lý rất mờ ảnh, Succubus các loại chủng tộc hỗn tạp trong đó. Là chiến tranh. Nhìn tới, đế quốc cùng ma vật quốc ở giữa xảy ra cái gì? Sở Uyên nói, trên mặt đất, binh lính của đế quốc hô to, giơ lên trường thương phóng tới đám ma vật. Các ma pháp sư đứng tại phía sau, niệm động chú ngữ, từng đạo hỏa cầu, băng tiến bay về phía trận địa địch. Ma vật binh sĩ hoặc là nâng thuẫn phòng ngự, hoặc là bằng vào đại thể hình trùng sắt tiến nhân loại binh sĩ ở giữa, nhiễu loạn bọn hắn trận hình. Hai bên giằng co không xong, tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt. Đột nhiên, không trung to lớn bóng ma đưa tới hai bên chú ý, hai bên các binh sĩ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một đầu khổng lồ ma long chính phi hành ở trên bầu trời. Nhân loại binh sĩ sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, cái đó là ma long. Chẳng lẽ là ma vật quốc Việt binh? Song, nếu là ma long gia nhập chiến trường, chúng ta sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị toàn diện. Cùng lúc đó, ma vật các binh sĩ cũng lộ ra kinh nghi thần sắc khủng hoảng. Một cái ma vật binh sĩ khẩn trương nói ra, ma long. Chẳng lẽ nhân loại bên kia đã có người có thể thuần phục ma long sao? Đây chính là có thể nhẹ nhõm hủy diệt một thành tồn tại. Một cái khác ma vật binh sĩ cầu nguyện bắt đầu, hy vọng chỉ là đi ngang qua, hy vọng chỉ là đi ngang qua. Hai bên bởi vì Sở Uyên xuất hiện mà chậm xuống chiến đấu, phòng bị lẫn nhau lấy đối phương, lại không hẹn mà cùng e ngại trên bầu trời ma long thân ảnh. Nhưng mà Sở Uyên vẫn không để ý tới bọn hắn, chấn động cánh trực tiếp tiến lên. Thẳng đến Sở Uyên thân ảnh biến mất ở chân trời, mặt đất đám binh sĩ mới thở dài một hơi. Nhân loại quan chỉ huy phất phất tay, la lớn, đừng bị hù dọa. Kia ma long đã đi, tiếp tục chiến đấu, tiêu diệt những ngày ma vật. Ma vật một phương sĩ quan cũng hô to, chiến đấu còn không có kết thúc. Vì bảo vệ gia viên của chúng ta, công kích. Tiếng la giết vang lên lần nữa, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hai bên binh sĩ gầm thét cùng kêu thảm đan vào một chỗ, chiến tranh tàn khốc tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Không lâu sau, Helena từ phía sau thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nắm chặt đầu ngón tay, ngựa khí không đành lòng, ma long tiến sinh. Tại sao? Sẽ có chiến tranh tàn khốc như vậy chuyện xảy ra đâu? Bởi vì lợi ích. Lợi ích? Không sai. Hoặc là vì chinh phục mà chiếm đoạt nước khác, hoặc là vì làm dịu nội bộ mâu thuẫn mà phát động đối ngoại chiến tranh. Cuối cùng đều là lợi ích hai chữ, luôn có người biết từ trong chiến tranh thu hoạch. Sở Uyên tiếp tục nói, nhưng này chút thâu được ích lợi người, cũng không phải chiến tử xa trường hoặc tàn tật mà về anh hùng, mà là những cái kia tại vũ hội cao hơn nâng chén rượu người, bọn hắn tráng lệ xây dựng ở cảnh hoàng tàn khắp nơi phía trên, dưới ghế ngồi là vô số oan hồn cùng hải cốt. Hệ lệ nạ buông thong ánh mắt, thanh âm xa xút, ma long tiên sinh, ta không hiểu. Hiện tại không hiểu là bình thường, tương lai còn rất dài, tất cả mọi thứ, ta biết chậm rãi dạy ngươi, mang ngươi tận mắt chứng kiến. Ừm. Thiếu nữ non mịn tay tóm chặt lấy thô dày lần thiến. Nửa ngày về sau, Sở Uyên cùng Helena cuối cùng đã tới ma vật quốc chủ thành lân cận. Bọn hắn đáp xuống trên một ngọn núi cao, xa xa nhìn qua phía dưới nhỏ bé thành thị. Chủ thành quy mô hùng vĩ, tường thành cao ngất, lối kiến trúc đặc biệt, dung hợp các loại ma vật chủng tộc văn hóa đặc sắc. Đây chính là ma vật quốc chủ thành sao? Thật là đồ sộ. Helena cảm thán. Ừm, di tích ngay tại trong thành. Nhưng ta không thể lấy ma long tư thái tiến vào, nếu không sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Sở Uyên nói. Theo sau hắn có chút nhắm mắt, thân hình từ từ nhỏ dần, lân phiến biến mất, cuối cùng hóa thành một đầu bỏ túi màu đen tiểu long, bay quanh tại hệ lệ nạ trên cổ. Hệ lệ nạ ngơ ngác nhìn xem Sở Uyên. Ma long tiên sinh. Tốt, tốt đáng yêu. Dạng này liền không thấy được. Sở Uyên thanh âm tại hệ lệ nạ vang lên bên hai. Hệ Lệ Nạ khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng cảm nhận được Sở Uyên ấm áp nhiệt độ cơ thể, trong lòng một trận yên ổn. Đeo lên mũ trùm, chúng ta vào thành. Sở Uyên nói. Ừm. Hệ Lệ Nạ đeo lên mũ trùm, đem khuôn mặt hoàn toàn che lấp, đi bộ xuống núi. Đi xuống đường núi, cách chủ thành còn có vài dặm địa phương, Hệ Lệ Nạ cùng Sở Uyên xuyên qua một mảnh rừng cây rậm rạp. Đột nhiên, mấy đạo bóng đen từ trong bụi cây nhảy ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Vị này người lữ hành, một người sao? Muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ tìm xem việc vui? Cầm đầu là một succubus, nàng có làn da màu tím cùng màu đen cánh, nụ cười quyến rũ bên trong lộ ra xảo trá. Thủ hạ của nàng có cô bọn, ly giật mở ản cùng mì nổ tổ hựa các loại, từng cái cầm trong tay vũ khí, mắt lộ ra hung quang. Đem thứ đáng giá đều giao ra, chúng ta có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống. Cô bọn liếm môi một cái, tham lam nói. Hệ Lệ Nạ chỗ cổ, Sở Uyên nhìn một vòng những ngày ma vật, đạo tặc sao? Hệ Lệ Nạ, đó là cái cơ hội, kiểm tra một chút ngươi thực lực hôm nay đi, ta sẽ không đúng tay. Sở Uyên nói. Được rồi. Hệ Lệ Nạ lên tiếng. Succubus gặp Hệ Lệ Nạ nói một mình, nhướng mày, tiểu cô nương, ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu? Hệ Lệ Nạ cũng không đáp lời, giơ tay lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đám lửa. Hỏa diễm bỗng nhiên hóa thành mấy đạo hỏa xà, nhanh chóng hướng bọn đạo tặc đánh tới. A! Cô bọn trở tay không kịp, bị hỏa xà cuốn quanh, kêu thảm ngã trên mặt đất, liên tục lăn lộn. Ly rất mơ ảo cơ trường mâu vào tới, Hệ Lệ Nạ bàn tay vung lên, một đường tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem hắn hút bay cao mấy mét. Rất nhanh, Succubus thủ hạ nhóm nhau nhau ngã xuống. Succubus thấy thế, trong lòng hoảng hốt. Nàng giương cánh, muốn bay khỏi, nhưng Hệ Lệ Nạ đã sớm chuẩn bị. Một đạo phong nhận sẽ qua, Succubus cánh bị gọt tổn thương, rơi xuống trên mặt đất. Đừng giết ta. Tha mạng, tha mạng. Succubus hoảng sợ cầu xin tha thứ, hoàn toàn không thấy vừa rồi thành thạo điêu luyện dáng vẻ. Cái khác đạo tặc cũng nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ma Long tiên sinh, chúng ta nên bắt bọn hắn làm sao đây? Hệ Lệ Nạ dò hỏi. Từ chính ngươi quyết định. Sở Uyên nhàn nhạt trả lời. Hệ Lệ Nạ suy tư một lát. Các ngươi không cho phép lại làm chuyện xấu, gặp lại, ta liền không khách khí. Bọn đạo tặc như được đại xá, cuống quýt dập đầu, tạ ơn. Tạ ơn ngài. Chúng ta cũng không dám nữa. Đại nhân khoan dung độ lượng, khoan dung độ lượng a. Giải quyết đạo tặc sau, hai người tiếp tục tiến lên, Hệ Lệ Nạ cùng Sở Uyên rất mau tới đến chủ thành trước nhốt kiểm chỗ. Cao lớn trước cửa thành, sắp xếp đội ngũ thật dài, các loại ma vật chủng tộc đang tiếp thụ kiểm tra xong mới có thể đi vào thành. Hệ Lệ Nạ hỏi Sở Uyên, Ma Long tiên sinh, chúng ta thế nào xử lý mới tốt? Sở Uyên nghe vậy suy nghĩ, đương nhiên, hắn chú ý tới nhốt kiểm miệng bên cạnh trên tường thành dán cái gì đồ vật, khắp nơi đều là. Sở Uyên nói, đi qua nhìn một chút. Hệ Lệ Nạ theo lời đi đến trước tường thành, mới phát hiện trên tường thành những vật kia, nhưng thật ra là lệnh truy nã, một tấm trong đó bên trên vẽ lấy vừa rồi kia hỏa đạo tặc thủ lĩnh, Succubus chân dung. Nhìn xem lệnh truy nã, ngươi sinh lòng một kế, ngươi để Hệ Lệ Nạ đem lệnh truy nã hái xuống rời đi, không bao lâu về sau, ngươi cùng Hệ Lệ Nạ đi tới chủ thành trước lần này, Hệ Lệ Nạ trong tay kéo lấy chói gô, miệng bị tắc lại Succubus đạo tặc thủ lĩnh, Succubus đạo tặc thủ lĩnh khóc ròng ròng, các ngươi bắt đầu xếp hàng. Trước mặt ma vật vào thành, đến phiên Hệ Lệ Nạ tiếp nhận nốt kiểm. Nàng kéo lấy bị chói Succubus, đi đến Mị Nổ Tổ Hựa trước mặt thủ vệ, đưa lên lệnh truy nã, ta là tới giao phó tội phạm truy nã, hoàn thành ủy thác. Mị Nổ Tổ Hựa thủ vệ nhìn một chút lệnh truy nã, lại nhìn một chút bị chói Succubus, không có vấn đề. Nhưng hắn lại không lập tức thả Hệ Lệ Nạ đi vào, hắn ngạo mạn địa ngẩng lên chóp mũi, lấy xuống mũ trùm, để cho ta nhìn một chút. Hệ Lệ Nạ ngữ khí bình tĩnh, ta đã đầy đủ nói rõ lý do, không cần lại lấy xuống mũ trùm. Thử, ngươi nói không cần liền không cần. Để cho ta nhìn xem. Mị Nổ Tổ Hựa thái độ cường ngạnh nói, đưa tay liền muốn đi lấy xuống Hệ Lệ Nạ mũ trùm. Nhưng mà, ngay tại tay của hắn sắp chạm đến một cái mắt, một cỗ mãnh liệt ma lực uy áp đập vào mặt. Mị Nổ Tổ Hựa chỉ cảm thấy ngực chấn động, hô hấp run rập, hai chân như nhũn ra, lại không tự chủ được quỳ rạp xuống đất. Hắn ngẩng đầu nhìn Hệ Lệ Nạ, dần dần mồ hôi đầm địa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Trung quanh cái khác thủ vệ cũng cảm nhận được cô áp bức này, nhao nhao thối lùi ra phía sau, vũ khí trong tay đều nắm bất ổn. Mị Nổ Tổ Hựa run lẩy bẩy. Cách Hệ Lệ Nạ gần nhất hắn, mới hiểu được đối phương có bao nhiêu đáng sợ. Từ uy áp cường độ bên trên nói, hoàn toàn không kém với bọn hắn nhất tộc thống lĩnh. Đây chính là có thể đi vào trung tâm trưởng lão viện ma vật quốc người mạnh nhất một trong. Lúc này, Hệ Lệ Nạ lạnh nhạt nói, hiện tại có thể để cho ta vào thành sao? Mị Nổ Tổ Hựa liên tục gật đầu, âm thanh run rẩy, nhưng có thể. Mời đến, mời đến. Hệ Lệ Nạ không tiếp tục để ý thủ vệ, kéo lấy Succubus, trực tiếp đi vào trong thành. Trong thành, cảnh tượng trước mắt để Hệ Lệ Nạ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đường đi rộng rãi mà náo nhiệt, hai bên lối kiến trúc thu kịch lại rất có dị vực mỹ cảm, phản phất dung hợp nhiều loại văn hóa nguyên tố. Trên đường người đi đường như dệt, lại tất cả đều là đủ loại ma vật, Mị Nổ Tổ Hựa, Ly Rất Mơ Ảnh, Succubus, Ozer, còn có rất nhiều dáng người thấp bé vẫn sống gọt gồ lìn. Bọn hắn có đang mua đi kỳ dị thương phẩm, có kéo lấy đổ đầy hàng hóa xe vội vàng mà đi, còn có một số trực tiếp tựa ở bên đường lười biếng tới nắng. Ma Long tiên sinh, vừa rồi tạ ơn ngài. Đi trên đường, Hệ Lệ Nạ thấp giọng nói. Không cần cảm ơn, biểu hiện của ngươi cũng rất tốt. Sở Uyên khích lệ Hệ Lệ Nạ. Vừa rồi uy áp đúng là hắn thả ra. Cho dù không phải trưởng thành Ma Long, thôn vệ qua đông đảo ma vật hắn, ma lực cũng đạt tới tương đương kinh khủng tình trạng. Thúy Chi, trong đó còn bao hàm trưởng thành Ma Long, còn có nó mang theo cấm chú ma pháp. Hệ Lệ Nạ có chút hiếu kỳ địa hỏi, Ma Long tiên sinh, tại sao vừa rồi ngài chỉ là hiện lộ một chút khí thế, kia Mị Nổ Tổ Hựa cũng không dám ngăn cản chúng ta. Sở Uyên giải thích nói, bởi vì Ma Vật Quốc là một cái lấy thực lực vi tôn địa phương, lực lượng liền đại biểu cho tại Ma Vật Quốc địa vị. Giống vừa rồi cái kia mị nổ tổ ở dạng này tiểu binh tốt, là tuyệt đối không dám ám mạo phạm có lực lượng cường đại tồn tại. Nếu không sơ ý một chút, chức vị của hắn khó giữ được không nói, thậm chí còn có khả năng liên lụy đến người nhà của mình. Helena có chút giật mình, thì ra là thế. Chương 40, hóa thành thân người, 1/3, chương 40, hóa thành thân người, 1/3, ngươi cùng Helena tiến vào thành sau không có lập tức đi đánh hạ di tích, mà là trước tiên đem sục cu bật giao nhận lấy tiền thưởng, sau đó các ngươi dùng lĩnh tới tiền thưởng tìm một nhà lữ điếm nghỉ ngơi, dù sao tàu xe mệt mỏi, sắc trời cũng dần dần muộn, các ngươi tính toán đợi đến sáng sớm ngày mai lại lên đường đi di tích chạm vào tối, các ngươi tại lữ điếm phòng ăn dùng cơm trong nhà ăn, chật ních. Các loại ma vật, bọn hắn vừa ăn vừa nói chuyện, thanh âm ồn ào, bầu không khí nhiệt liệt. Helena cùng Sở Uyên lựa chọn một chỗ vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, điểm chút đơn giản đồ ăn. Trên bàn bày biện vừa nướng xong thịt than cùng tươi mới rượu trái cây, bước lên mê người nhiệt khí. Dùng cơm ở giữa, bàn bên mấy tên lì rất mở ản cùng gỗ lìn nói chuyện hấp dẫn Sở Uyên chú ý, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nghị luận cái gì. Người nghe nói không? Tây Nam phòng tuyến lại bị đột phá. Đúng vậy a, nhân tộc dũng giả. Gia hỏa kia thật sự là quá mạnh, ma pháp đối với hắn vô hiệu, kiếm thuật của hắn lại mạnh đến mức đáng sợ, cơ hồ không ai cản nổi. Nghe nói một mình hắn liền có thể công phá nguyên một tòa thành trì. Thậm chí trung tâm trưởng lão viện đại nhân tự mình đi ngăn cản hắn, đều thất bại. Hiện tại chủ thành bên này mặc dù còn không có bị ảnh hưởng đến, nhưng người nào biết có thể chống bao lâu đâu. Nhân tộc thế công càng ngày càng mạnh, dũng giả là cái đại phiền phải a. Helena nghe những này đám ma vật đối thoại, có chút hiếu kỳ địa nhỏ giọng hỏi Sở Uyên, "Ma Long tiên sinh, dũng giả là cái gì người?" Sở Uyên vơ vét ký ức, trả lời, "Dũng giả là đế quốc gọi rèm át chủ bài chiến lực, tục truyền hắn có được vô hiệu hóa bất luận cái gì năng lực ma pháp, cá nhân võ lực giá trị lại nhất kỵ đương tiên. Giống hắn loại tồn tại này, là chúng ta ma pháp sử dụng người không muốn nhất gặp gỡ đối thủ." Hai người ăn cơm xong sau, trở về phòng nghỉ ngơi. Gian phòng không tính lớn, lại công trình đầy đủ, còn có một cái bổ sung ma pháp công năng phòng tắm. Trong phòng tắm có bồn tắm lớn, ma pháp vòi nước có thể ra nước nóng, tẩy đi một ngày mọi bệnh. Helena nhìn thấy phòng tắm sau bích màu sáng lên, tóc vàng dơ lên, quay người nói với Sở Uyên, "Ma Long tiên sinh, chúng ta tắm rửa đi. Ngài cũng một đường vất vả, ta giúp ngài rửa sạch sẽ." Sở Uyên vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn xem Helena mặt mũi tràn đầy nhiệt tình, hắn vẫn là đồng ý, không đành lòng từ chối. Trong lòng của hắn nghĩ đến, dù sao ta hiện tại là rồng, hai người đều không phải là một cái giống loài, loại chuyện này hẳn là không có cái gì gây bớm, căn bản không có cái gì nam nữ thụ thụ bất thân nói chuyện. Hắn nhìn Helena, đoán chừng tựa như người nhìn thằn lằn đồng dạng. Nhưng mà, làm hai người chính thức bắt đầu khi tắm, Sở Uyên phát hiện mình sai, mười phần sai. Helena cởi mũ trùm cùng áo ngoài, lộ ra tinh tế duyên dáng thân thể. Bước hơi nhiệt khí để nàng da thịt trắng nõn nổi lên đường đỏ, giọt nước thuận đường cong trượt xuống, nàng dùng mềm mại nhẹ tay khẽ vuốt Sở Uyên lần tiến, vì hắn cọ rửa thân thể. Helena khuôn mặt ửng đỏ, bên môi ba quang không ngừng chập chờn, "Ma Long tiên sinh, ngài lần tiến quá cứng a." Sở Uyên cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh, "Ừm." Hắn một mực duy trì nghiêng người hoặc là quay thân tư thế. "Thế nào nói sao?" Hắn hiện tại cảm giác thời gian theo vào tháng 8 giống như Long sĩ đầu thời điểm đến. Sở Uyên hạ quyết tâm, sau này Helena gọi hắn, hắn thế nào nói cũng không đồng nhất khối tẩy. Tắm rửa xong về đến phòng sau, Helena mặc quần áo tử tế, ôm lấy rửa sạch sẽ Sở Uyên nằm ở trên giường, nhẹ nói, "Ma Long tiên sinh, chúng ta ngủ chung đi." "Ừm." Phiên bản bỏ túi Sở Uyên nút ở Helena mềm mại trong ngực. Helena đem Sở Uyên ôm sát chút, dịch bên trên chăn mền. Sở Uyên nhìn qua thiếu nữ gần trong gang tấc tiểu nhan, ánh mắt sủng lịch, trong lòng ấm áp. Đồng dạng là khắp nơi lữ hành, giờ phút này hắn lại không cô độc nữa. Đêm dài sau, một người một rồng hoàn toàn như trước đây, cảm thụ được đối phương nhiệt độ, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Hôm sau, Sở Uyên cùng Helena trước kia thu thập xong hành trang, tiến về di tích. Hai người thuận chủ thành chỉ dẫn đi vào cửa vào di tích, lại phát hiện nơi đó sắp xếp đội ngũ thật dài, rất nhiều ma vật lần lượt tiến vào. Helena ngẩng đầu nhìn kia to lớn cửa vào di tích, không hiểu hỏi, "Ma Long tiên sinh, nơi này tại sao sẽ có như thế nhiều người?" Sở Uyên giải thích nói, "Chỗ này di tích cấu tạo cùng loại thành dưới đất, nội bộ có thật nhiều thấp trí tuệ ma vật nghỉ lại. Bọn chúng cùng ma vật quốc ma vật khác biệt, giống như là sư tử, lão hổ cái này nhân loại tồn tại, thuần túy giá tính hung thú. Chuẩn xác hơn địa nói, bọn chúng phải gọi ma thú, mà có trí tuệ ma vật thì là ma tộc, chỉ là phe nhân loại không có cái này khái niệm, cho rằng ma thú cùng ma tộc là một vật. Ma tộc sở dĩ tiến di tích là bởi vì ma thú trên người đặc thù bộ vị có thể đổi lấy tiền thưởng, bọn hắn vì thế săn giết ma thú. Đương nhiên, cũng có chút ma tộc tồn tại công lược di tích, thu hoạch cấm chú ma pháp tâm tư, nhưng là bọn hắn cho đến tận này không có thể đi vào đến di tích chỗ xấu nhất." Helena tỏ ra hiểu rõ gật gật đầu. Tiến vào di tích sau, Sở Uyên cùng Helena tại quanh co trong thông đạo tiến lên, trên đường không ngừng gặp được ma thú cấp thấp. Những này ma thú cấp thấp đối với Helena tới nói hoàn toàn không phải là đối thủ. Theo xâm nhập, chung quanh bọn họ ma tộc công lược người càng ngày càng ít, cuối cùng bọn hắn tiến vào một mảnh không người can thiệp tầng sâu khu vực. Tại xác nhận chung quanh tạm thời không có nguy hiểm sau, hai người quyết định dừng lại nghỉ ngơi. Helena nhóm lửa, lấy ra trước đó mua sắm thịt khô, lợi dụng hỏa diễm ma pháp đem nó nướng đến hương khí bốn phía. Helena đem nướng xong thịt khô đưa cho trên cổ Sở Uyên. Sở Uyên đang muốn tiếp nhận, đột nhiên bình hài, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía nơi xa. Chỉ gặp một cái nhỏ gầy lì giật mờ ảm chính tập tên hướng bọn họ đi tới, biểu lộ mờ mịt, trên thân cái gì vũ khí trang bị đều không có. Helena thấy thế, nói khẽ, hắn là lạc đường sao? Ma Long tiên sinh, chúng ta muốn hay không phân hắn ăn chút gì?
Chờ một chút.
Sở Uyên bỗng nhiên trầm giọng, không thích hợp, bộ dáng của hắn có chút kỳ quái, bảo trì cảnh giác.
Helena lập tức nâng lên tinh thần, nhìn chằm chằm Lý Dật Mở Án, âm thầm đề phòng. Chỉ nhìn thấy kia Lý Dật Mở Án đi đến trước mặt hai người, bỗng nhiên dừng lại, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, theo sau phát ra một tiếng gầm nhẹ, toàn thân hình thái trong nháy mắt biến hóa. Nguyên bản Lý Dật Mở Án biến thành một con màu tím đen loại người hình quái vật, có được 6 con phát ra hung quang con mắt, mở ra răng nhọn nhào về phía hai người. Helena nhanh chóng phản ứng, phóng thích ma pháp đem nó đánh lui. Theo sau, nàng ngưng tụ sức mạnh, một đường hỏa diễm trường mâu đâm xuyên qua thân thể của đối phương, giải quyết triệt để đối phương. Helena đi đến đầu này chưa từng thấy qua ma thú trước người, tò mò thăm dò, đây là cái gì quái vật? Sở Uyên vơ vét cái kia cấm chú ma pháp sư ký ức, nói ra, đây là ma hình yêu. Ma hình yêu là một loại quỷ dị ma thú, có thể biến hóa thành bất cứ sinh vật nào, mê hoặc con mồi, lại thừa dịp bất ngờ phát động công kích. Hắn cúi đầu nhìn xem ma hình yêu thi thể, trong mắt lóe lên một tia hứng thú, ta còn không có nếm qua ma hình yêu, nhìn xem có thể phát hiện cái gì mới ma pháp. Dứt lời, Sở Uyên từ hệ lẽ nạ trên vai nhảy xuống, một trận quang mang qua sau, Sở Uyên hình thể không ngừng bành trướng, cuối cùng biến trở về ma long hình thái. Hắn cúi đầu xuống, mở lớn miệng lớn đem ma hình yêu thôn phệ. Một lát sau, trong cơ thể của hắn truyền đến một trận năng lượng ba động, trong đầu nhiều mới ma pháp, có chút ý tứ. Thế nào, ma long tiên sinh? Ma hình yêu ma pháp không đơn thuần là bắt chước ngụy trang, nó có thể để người sử dụng chân chính trên ý nghĩa địa tùy ý biến thành một cái khác chủng tộc. Nghe xong Sở Uyên, chẳng biết tại sao hệ lẽ nạ có vẻ hơi lưu vấn. Thế nào rồi?
Hệ lẽ nạ.
Sở Uyên hỏi. Helena ngón trỏ điểm cùng một chỗ, có vẻ hơi không có ý tứ, cũng không có cái gì, nói đến biến hóa chủng tộc, ta liền đỗng nhiên muốn nhìn một chút ma long tiên sinh biến thành nhân loại dáng vẻ.
Sở Uyên trong lòng hơi động, nói, vậy thì thật là tốt, ta cũng nghĩ nhìn xem ta biến thành nhân loại sau sẽ là cái gì bộ dáng.
Sau một khắc, Sở Uyên phát động ma pháp, nương theo một trận quang mang, to lớn thân rồng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng thành người tư thái. Một cái tóc đen tuấn giật thiếu niên, mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, chính là Sở Uyên nhân loại thời điểm chính mình.
Helena nhìn mấy người,
lập tức nàng chú ý tới
Sở Uyên không có mặc quần áo.
Lập tức, Helena nháo cái đỏ chót mặt.
Nàng hai tay che mặt, hai tay ngón giữa cùng ngón áp út lại là chuyển hướng.
Ma Long tiên sinh, quần áo, quần áo.
Sở Uyên vừa mới chuẩn bị tiến một bước quan sát mình, cũng phát hiện cái này một lúng túng tình huống. Hắn lập tức tả hữu quay đầu muốn tìm quần áo, nhưng chỗ đó tìm được. Dưới sự bất đắc dĩ, Sở Uyên đành phải biến trở về Ma Long hình thái, dùng ho khan để che giấu bối rối của mình, khụ khụ. Giữa hai người bầu không khí lập tức có vẻ hơi cổ quái.
Helena có chút nghiêng mặt qua gò má, nhếch môi, che ngực, đôi mắt không ngừng rung động. Mặt đỏ tới mang tai,
nàng tim đập rộn lên, đập bịch bịch. Trước đó đang tắm thời điểm, nàng giống như cũng cho Ma Long tiên sinh thấy hết. Hiện tại lại nhìn thấy Ma Long tiên sinh nhân loại hình thái, hơn nữa còn như thế đẹp trai. Trong lúc nhất thời, Helena trong lòng có loại rất kỳ quái cảm giác, nàng cũng không nói lên được là cái gì.
Chương 41, công lược di tích, 1/3, chương 41, công lược di tích, 1/3, về sau, hai người các ngươi một đường chém giết lấy phía trước ma thú, ngươi thì là không ngừng thôn phệ chưa từng gặp qua ma thú, cường hóa lực lượng của mình theo không ngừng bài trừ sai lầm lộ tuyến, không ngừng xâm nhập. Di tích bầu không khí càng ngày càng nặng nặng, không khí bốn phía đều lộ ra làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách cuối cùng. Các ngươi đi vào di tích chỗ sâu nhất cự đại không. Gian nơi này trên vách tường hiện đầy cổ lão ma pháp phù văn, mặt đất dạn nứt lấy phảng phất đã từng trải qua vô số chiến đấu. Mà tại khu vực trung tâm, một đầu ma thú to lớn chính chiếm cư trong đó, hình thể của nó so người ma long hình thái còn muốn lớn hơn rất nhiều lần, toàn thân bao trùm lấy lóe ra tím sẩm quang trạch lân phiến, trong mắt thiêu đốt lên khát máu quan mang, uy áp giống như núi bao phủ toàn bộ không gian. Sở Uyên khôi phục ma long bản thể hình thái, chiếm cứ tại
hệ lệ nạ bên cạnh, thấp giọng nói, đây chính là thủ hộ cấm chú ma thú, lực lượng của nó viễn siêu chúng ta trước đó gặp phải tất cả địch nhân.
Helena, cẩn thận một chút.
Helena nhẹ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Nàng giơ tay lên, trước tiên phóng thích một đường cường đại hỏa diễm trường mâu, đâm về ma thú thân thể. Nhưng mà hỏa diễm tại chạm đến ma thú lân phiến lúc, lại bị trong nháy mắt chôn vùi.
Lực phòng ngự của nó quá mạnh.
Helena kinh hô.
Sở Uyên triển khai to lớn cánh rồng, nổi giận gầm lên một tiếng, phóng thích long diễm lao thẳng tới ma thú mà đi.
Long diễm tại trên lân phiến thiêu đốt mấy giây, cuối cùng để ma thú gào lên đau đớn một tiếng. Nhưng ngay sau đó ma thú to lớn cái đuôi quét ngang mà đến, đánh trúng vào Sở Uyên, đem hắn hung hăng tung bay ra ngoài.
Ma Long tiên sinh,
ta không sao.
Sở Uyên ổn định thân hình, nhìn chằm chằm ma thú này không chỉ có lực phòng ngự mạnh, phạm vi công kích cũng rất rộng, chúng ta nhất định phải liên thủ tìm tới nhược điểm của nó. Hắn mặc dù có thể thi triển cấm chú thác trời đối phó đầu ma thú này, nhưng vấn đề là, thác trời đồng dạng muốn ở phía trên không có che chắn gò đất mang thi triển, bởi vì thác trời là từ tầng mây bên trong hạ xuống, mà bọn hắn hiện tại vị trí là tương đương sâu dưới mặt đất. Tầng mây tại đánh trúng ma thú trước đó sẽ bị địa tầng không ngừng cắt giảm vi lực. Cùng ngày thác nước đến ma thú trên thân lúc, chỉ sợ đã không cách nào đối với nó tạo thành quá hữu hiệu tổn thương. Cho nên Sở Uyên nghĩ ra một cái biện pháp, trên diện rộng cắt giảm thác trời phạm vi công kích, để vi lực của nó càng thêm ngưng tụ. Dù là trải qua địa tầng vi lực suy yếu, chỉ cần đánh trúng ma thú nhược điểm, cũng có thể một phát đem nó mang đi. Sau đó, hai người hợp tác chiến đấu, Sở Uyên lấy ma long hình thái chính diện kiểm chế ma thú, tiến hành phòng thủ, mà Helena thì dùng các loại thuộc tính ma pháp tiến hành thăm dò tính công kích, tìm kiếm ma thú nhược điểm. Mỗi lần ma thú phóng thích cỡ lớn ma pháp lúc, Sở Uyên đều biết triển khai cường lực pháp thuật phòng ngự,
lợi dụng mình hình thể ưu thế ngăn tại hệ lệ nạ trước mặt, vì nàng tranh thủ thi pháp thời gian. Trải qua hơn vòng giao chiến, hệ lệ nạ cuối cùng phát hiện ma thú bộ ngực lân phiến bên trong có một đường rõ ràng khe hở. Đạo này khe nước tại bị công kích thời điểm, sinh ra tương đối rõ rệt hiệu quả. Nàng nhanh chóng hướng Sở Uyên hô, ma long tiên sinh. Nhược điểm của nó tại bộ ngực đầu kia trên cái khe. Sở Uyên một bên phòng ngự ma thú tấn công mạnh, một bên ngưng tụ lực lượng trong cơ thể, hiểu rõ, nhưng cần ngươi phối hợp ta đưa nó là tùng, lộ ra phần bụng. Giao cho ta. Hệ lệ nạ cao giọng đáp lại, phóng xuất ra từng đạo tường băng ngăn cản ma thú động tác, trong lúc đó sáng tạo mặt đất lõm. Là ma thú đột phá tường băng lúc, dẫm lên mặt đất lõm, thân thể nghiêng đổ. Lúc này hệ lệ nạ lại phóng thích cường lực xung kích ma pháp, để ma thú to lớn té ngựa, chấn động đến toàn bộ không gian dưới đất rung động không thôi. Làm tốt, hệ lệ nạ. Sở Uyên hoàn thành cấm chú thoát thức, trong con mắt hắn lóe ra thâm thúy quang mang, thát trời. Di tích trên không, tầng mây bị xé nứt, một đạo quang trụ rơi xuống, đánh xuyên mặt đất, sâu qua địa tầng, cuối cùng từ dưới đất không gian phía trên xuyên xuống tới, thẳng tắp đánh tới hướng ma thú bộ ngực lực điểm. Ma thú phát ra một tiếng thê lương kêu rên, thân thể khổng lồ một trận giãy giụa, cuối cùng nhất triệt để bất động. Tại ma thú sinh mệnh đặc thù hoàn toàn biến mất sau, cự đại không gian cuối cùng xuất hiện một cánh cửa. Quá tốt rồi, Ma Long tiên sinh, chúng ta làm được. Hệ Lệ Nạ cao hứng phi thường. Ừm. Sở Uyên nhìn xem Hệ Lệ Nạ, vui mừng lên tiếng. Một đường công lược di tích, bất chi bất giác, Hệ Lệ Nạ đã trưởng thành đến đủ để cùng hắn kể vai chiến đấu trình độ. Sở Uyên tới gần ma thú, mở ra miệng rồng thôn phệ nó một bộ phận, cảm thụ được pháp thuật của nó tràn vào trong cơ thể. Trình đốn một chút, Hệ Lệ Nạ, chúng ta đi cánh cửa kia nhìn xem. Ừm. Hệ Lệ Nạ cùng Sở Uyên chỉnh lý tốt trạng thái sau, đi vào di tích chỗ sâu nhất gian phòng. Đây là một tòa to lớn thạch thất, chính giữa có một cái lơ lửng đài cao, trên đài cao phương huyền nổi một bản cổ lao sách ma pháp, không khí chung quanh bên trong tràn ngập thần bí ma lực ba động. Sở Uyên lúc này đã hóa thành mini hình thái, chiếm cứ tại Hệ Lệ Nạ trên cổ, đôi mắt lấp loé. Đó phải là cấm chú sách ma pháp. Hệ Lệ Nạ, chúng ta đi qua nhìn một chút. Được rồi, Ma Long tiên sinh. Hệ Lệ Nạ đi lên trước, hai tay nhẹ nhàng nâng lên sách ma pháp. Sau một khắc, sách ma pháp trang sách đột nhiên tự động lật qua lật lại, theo từng tờ một thuật thức cùng ma pháp chợt hiện hiện, một cô ánh sáng nhạt từ trong sách bắn ra, ánh vào trong mắt của hai người. Bọn hắn như bị định trụ, mãnh liệt chi thức dòng lũ từ ma pháp sách tiến vào trong đầu của bọn hắn. Làm sách ma pháp lật đến cuối cùng nhất một tờ lúc, dạng này trạng thái mới kết thúc, sách vở cũng tự động khép lại. Sở Uyên nhắm mắt lại, cảm nhận được cấm chú ma pháp hoàn chỉnh thuật thức lạc ấn trong đầu. Chi thức quán thâu ma pháp sao? Nếu là người bình thường, căn bản không chịu nổi loại cường độ này cùng lượng quán thâu, cũng chẳng trách học không được cấm chú ma pháp. Coi như bất luận có thể hay không tiếp thu vấn đề, cấm chú lạc ấn trong đầu cũng cần lượng cực kỳ lớn dung lượng đến tiến hành tồn trữ. Tóm lại, cái này cấm chú ta là học xong. Cái này cấm chú ma pháp là thập nhị giai ma pháp, tên là ma thú thao túng. Mặc dù nghe tên nhìn qua cũng không phải là đặc biệt mạnh, nhưng từ hắn cấp bậc liền có thể nhìn ra vấn đề. Nó có thể thao túng trên thế giới tất cả ma thú, bao quát vừa rồi thủ hộ cấm chú to lớn ma thú, đồng thời chỉ cần tốn hao rất ít ma lực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, thi thuật giả có thể đem vô số đầu cường đại như vậy ma thú nhẹ nhõm thống ngự bắt đầu, một người thành quân. Không nước không thể diệt, trực tiếp phát động địa minh. Sở Uyên tiêu hóa xong ma pháp sau, nhìn về phía Hệ Lệ Nạ, phát hiện nàng cũng thần sắc chuyên chú, nhắm mắt dư vị. Hệ Lệ Nạ, ngươi ra sao? Sở Uyên quan tâm Hệ Lệ Nạ tình huống. Hệ Lệ Nạ mở mắt ra, hưng phấn điệu nói, Ma Long tiên sinh, ta nắm giữ cái này cầm chú. Sở Uyên hơi kinh ngạc, lập tức vì Hệ Lệ Nạ cảm thấy vui sướng. Xem ra Hệ Lệ Nạ không những đối với bình thường ma pháp có nhìn qua liền có thể sao chép năng lực, liền ngay cả cấm chú ma pháp cũng có tính tương thích. Nhìn như vậy tới, Hệ Lệ Nạ cũng có trở thành truyền kỳ ma pháp sư tiềm chất. Không, phải nói, nàng đã là. Về sau, Sở Uyên một lần nữa cuộn tại Hệ Lệ Nạ trên cổ, Hệ Lệ Nạ mang tốt vũ trùm, hai người dọc theo lúc đến đường rời đi di tích. Vừa mới bước ra di tích cửa lớn, bọn hắn liền bị bên ngoài tràng cảnh sợ ngây người, rất nhiều ma tộc đã tụ tập tại di tích bên ngoài, các loại chủng tộc bóng người chật ních di tích cổng quảng trường, trong đó một chút thân hình khí thế rõ ràng mạnh với bình thường ma tộc tồn tại đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Sở Uyên một chút liền nhận ra, những cường giả này bên trong chí ít có mấy vị chính là ma vật quốc trung tâm trưởng lão viện trưởng lão. Cầm đầu là một vị khí chất ưu nhã phục mạng trưởng lão, nàng một đầu quang trạch như ngân tóc dài theo gió mà động, con ngươi màu vàng nóng bên trong lóe ra thâm bất khả chắc trí tuệ. Phục mạng nữ tính nhìn qua chính là mọc ra thú thai mà cái đuôi nhân loại nữ tính, lại so bình thường nhân loại nữ tính càng đẹp. Vị này phục mạng trưởng lão cũng là như thế. Xem ra, vừa rồi thác trời phong thích, lại thêm di tích bên trong như vậy động tĩnh lớn, căn bản không gạt được A làm Ế Lệ Nạ xuất hiện lúc, các ma tộc ánh mắt nhao nhao nhìn về phía nàng. Phục mạng trưởng lão xinh đẹp thi lễ một cái, vị đại nhân này ngài tốt, ta vị phục mạng trưởng lão chỉ, xin hỏi ngài có phải không công lược di tích? Cũng thu được cấm chú ma pháp. Hệ Lệ Nạ nghe được vấn đề, không khỏi cảm thấy khẩn trương. Nàng dùng ma pháp truyền âm hỏi Sở Uyên, "Ma Long tiên sinh, chúng ta thế nào xử lý, phải ẩn giấu sao?" Sở Uyên thanh âm bình tĩnh, không cần giấu giếm, xem ra bọn hắn kỳ thật đã đều biết, chỉ là phải hướng ngươi chính miệng xác nhận thôi. Hệ Lệ Nạ nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, trả lời, "Đúng thế." Nghe vậy, hiện trường một mảnh xôn xao. Những cái kia vây xem bình thường ma tộc nhao nhao nghị luận lên. Nghe thanh âm, trẻ tuổi như vậy tiểu cô nương, lại có thể công lược di tích chỗ sâu, nắm giữ cấm chú ma pháp. Quả thực là trước đây chưa từng gặp thiên tài, chúng ta ma vật quốc tương lai có hy vọng. Chẳng lẽ nói, chúng ta ma vật quốc cuối cùng muốn sinh ra chân chính con rồi? Chỉ là nàng mang theo mũ trùm, không biết nàng là cái nào chủng tộc. Lúc này, tất cả trưởng lão ở trong Lý Dật Mở Án trưởng lão phóng ra một bước, hỏi: "Vị này công lược di tích anh hùng, có thể hay không hỏi một chút tục danh của ngài, xuất từ chỗ đó đâu?" Sở Uyên lập tức cho Hệ Lệ Nạ mà pháp truyền âm. Hệ Lệ Nạ âm thầm nhẹ gật đầu, sau đó bình tĩnh nói: "Ta gọi Hệ Lệ Nạ, chỉ là một giới lữ giả." Phục Mạn trưởng lão chít lộ ra một vòng tài trí nụ cười: "Hệ Lệ Nạ tiểu thư, có thể hay không nể mặt tiến về trung tâm trưởng lão viện một lần? Theo lý, chúng ta nên thịnh tình khoản đãi công lược di tích anh hùng." Các trưởng lão khác cũng thể hiện ra lôi kéo ý tứ, nhao nhao đối Hệ Lệ Nạ ném ra ngoài mời. "Ma Long tiên sinh, chúng ta..." Hệ Lệ Nạ lại truyền âm hỏi Sở Uyên. Sở Uyên nói: "Đồng ý đi, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn lên xung đột, nếu như ở chung vui sướng, nói không chừng còn có thể kết một thiện duyên, ngày sau hữu dụng. Coi như ra cái gì ngoài ý muốn, dựa vào chúng ta hiện tại năng lực, cũng có thể nhẹ nhõm thoát thân." Chương 42, Trung tâm trưởng lão viện, 1/2, chương 42, Trung tâm trưởng lão viện, 1/2, không lâu về sau, Hệ Lệ Nạ đi theo tất cả trưởng lão đi vào trung tâm trưởng lão viện. Trung tâm trưởng lão viện nằm ở chủ thành chỗ cao nhất, kiến trúc hùng vĩ bầy sen vào nhau tinh tế, khảm nạm lấy phát ra ánh sáng nhạt ma pháp thủy tinh, làm cho cả khu kiến trúc giống như một viên sáng chói minh châu. Các trưởng lão dẫn dắt Hệ Lệ Nạ đi vào một tòa rộng rãi đại sảnh hình tròn, bên trong sức lấy hoa lệ bích họa cùng pho tượng, tràn đầy ma vật quốc văn hóa khí tức. Hệ Lệ Nạ vừa dứt tòa, thị nữ liền bưng lên cao đoan nhất bữa ăn rượu cùng tinh xảo đồ ăn. Nàng một chút nhìn sang, phát hiện những thức ăn này phần lớn là nàng chưa từng thấy qua ma vật chân tu, tản ra mùi thơm mê người. Hệ Lệ Nạ lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, nhưng mà nàng cũng không đội vã thúc đẩy, mà là chậm đợi các trưởng lão mở miệng. "Anh hùng, mời hưởng dụng đi, không cần lo lắng chúng ta." Phó Mạn trưởng lão chít mỉm cười mở miệng nói ra. "Tạ ơn." Hệ Lệ Nạ nói một tiếng, liền nắm lên đồ ăn bắt đầu ăn. Tại mê cung đồng dạng di tích bên trong cũng chờ đợi rất nhiều ngày, ăn phần lớn là thịt khô cùng lương khô, trước mắt đồ vật đối với nàng tới nói đơn giản chính là trời bên trên chân tu. Đương nhiên, đang ăn đồng thời, Hệ Lệ Nạ không quên cho chỗ cổ Sở Uyên phân điểm. Đều là nhét vào mũ trùng dưới, cũng nhìn không ra cái gì khác nhau. Hệ Lệ Nạ cùng Sở Uyên ăn một hồi, Lý Dật Mở Án trưởng lão dẫn đầu lên tiếng, thanh âm mang theo vài phần tò mò cùng thăm dò: "Hệ Lệ Nạ các hạ, ngài là chúng ta ma vật quốc trong lịch sử vị thứ nhất di tích công lực người, phải chăng có thể lấy xuống mũ trùng để chúng ta chiêm ngưỡng ngài hình dáng đâu?" Hệ Lệ Nạ vừa cơm động tác một trận: "Không có ý tứ, cái này không tiện." Lý Dật Mở Án trưởng lão thấy thế cũng không giận, xoa xoa tay cười nói: "Không sao, không tiện coi như xong, coi như xong." Lúc này, cổ bọn trưởng lão mở miệng, ngữ khí mang theo vài phần sốt ruột: "Hệ Lệ Nạ các hạ, kỳ thật chúng ta chiêu đãi ngài đến, còn có kiện tình cầu. Ma vật quốc từ thành lập đến nay, chưa bao giờ có quốc vương. Nguyên nhân đơn giản là bởi vì không ai có thể mạnh đến để tất cả chủng tộc vui lòng phục tùng. Mà bây giờ ngài thành công công lược di tích, nắm giữ cấm chú ma pháp, cái này đủ để cho chúng ta nhìn thấy một cái hoàn toàn mới khả năng, trở thành ma vật quốc vương, thống ngự tất cả chủng tộc. Chúng ta nhất trí cho rằng, ngài có tư cách này. Không biết, ngài ý như thế nào?" Hắn nói xong, các trưởng lão khác bảo trì nụ cười trên mặt, hiển nhiên là mang theo ý tưởng giống nhau. Bất thình lình đề nghị để Hệ Lệ Nạ trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, nàng dùng ma pháp truyền âm hỏi Sở Uyên: "Ma Long tiên sinh, cái này nhưng làm sao đây? Ta không đảm đương nổi cái gì vương a." Sở Uyên truyền âm an ủi nàng: "Đừng hoảng hốt, bảo trì trấn định, tiếp xuống theo ta nói tới." Chỉ là một lát, Hệ Lệ Nạ trấn định lại. Nàng chậm rãi nói ra: "Cảm tạ các vị trưởng lão hậu ái, nhưng ta chỉ là một cái lữ giả, lữ trình chưa kết thúc. Ta còn có rất nhiều mục tiêu chưa hoàn thành, một ngày nào đó sẽ rời đi ma vật quốc. Trọng yếu như vậy chức trách, ta chỉ sợ không cách nào đảm nhiệm, thật sự là phi thường thật có lỗi." Các trưởng lão nghe sau, trên nét mặt đều là toát ra thật sâu tiếng mới. Bọn hắn cũng không có quy định công lược di tích người nhất định phải làm vương, Hệ Lệ Nạ là đi hay ở, bọn hắn đều không có quyền tả hữu. Cô bọn trưởng lão thở dài, kể từ đó, sát thực đáng tiếc. Lúc này, Lý Dật Mở Án trưởng lão đổi đề tài, hỏi: "Đã như vậy, không biết Hệ Lệ Nạ các hạ đường đi mục đích là cái gì?" "Thu thập cấm chú ma pháp." "Sau một khắc mục đích là Tinh Linh Quốc." Nghe được đáp án này, các trưởng lão nhao nhao thấp giọng nghị luận, trong mắt mang theo rung động cảm xúc. Lại là thu thập cấm chú ma pháp. Cho dù là lợi hại nhất thiên tài, không phải là cũng chỉ có thể thu hoạch được một loại cấm chú ma pháp sao? Chẳng lẽ nàng có thể đồng thời có được nhiều loại? Hệ Lệ Nạ các hạ đơn giản quá kinh khủng. Muốn ta nói, nàng có thể trở thành ghi vào sử sách cứu cực ma pháp sư. Tình huống như vậy sau một lúc lâu, Phục Mạn trưởng lão chích mỉm cười, phá vỡ tràng diện như vậy, đã như vậy, chúng ta liền không nhiều hơn giữ lại. Nhưng ngài làm công lược di tích anh hùng, chúng ta ma vật quốc phải có chỗ biểu thị. Chỉ phất phất tay, thị nữ bưng lấy một khối minh bài cùng một viên tín vật đi lên phía trước. Chỉ thanh âm ưu nhã giải thích nói: "Nắm giữ cái này mai minh bài, ngài vĩnh viễn là ma vật quốc nhất đẳng cấp cao khách quý, vương vị trí cũng tùy thời vì ngài giữ lại. Mà cái này mai tín vật là ta chuyên môn tín vật, có thể trợ giúp ngài tại Tinh Linh Quốc hành động thuận tiện một chút. Tinh Linh Quốc mặc dù bài ngoại, nhưng ta ở bên kia coi như có mấy phần chút tình mọn." Hệ Lệ Nạ tiếp nhận hai kiện lễ vật, trịnh trọng nói: "Tạ, thật sự là phi thường cảm tạ." Các trưởng lão nhao nhao gật đầu. Cô bọn trưởng lão hỏi: "Hệ Lệ Nạ các hạ, tiếp xuống không biết ngài có phải không nguyện ý ở thêm mấy ngày, để chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị?" "Đa tạ trưởng lão tâm ý, nhưng lữ trình gấp gáp, ít ngày nữa ta liền cáo tử. Lần nữa cảm tạ các vị trưởng lão khoản đãi, ta biết ghi khắc ma vật quốc cân tình." Hệ Lệ Nạ tại Sở Uyên chỉ kỳ dưới khéo lời từ chối. Hệ Lệ Nạ cùng Sở Uyên rời đi sau, trung tâm trưởng lão viện cũng giải tán. Lý Dật Mở Án trưởng lão nhịn không được đuổi theo Phục Mạn trưởng lão chít, tò mò hỏi nàng: "Chít trưởng lão, ngươi có thông qua khí hơi thở phân rõ chủng tộc năng lực?" vị kia hệ lệ nạ các hạ, nàng là cái gì chủng tộc? Lần đầu tiên ngươi hẳn là liền đã nhìn ra a. Chỉ đi ở phía trước, hắn mắt nói, là nhân loại. Lời vừa nói ra, Lý Dật Mở Án trưởng lão cả kinh cơ hồi nhảy lên, cái gì? Là nhân loại? Vậy ngươi tại sao? Chính lại không nhanh không chậm đáp lại, nàng mặc dù là nhân loại, nhưng rõ ràng cùng đế quốc không có quan hệ. Nàng chỉ là cái lữ giả, không tham dự đế quốc cùng ma vật quốc ở giữa chiến tranh. Cùng nàng trở mặt hoàn toàn không đáng, ngược lại là dốc sức cùng nàng giao hảo phi thường có lời. Ngay sau, nàng nhớ tới hôm nay tình cảm, biết nguyện ý giúp bọn ta một chút sức lực, lấy nàng năng lực, thậm chí có thể đem ma vật quốc từ lớn lao trong nguy cấp cứu vãn. Lý Dật Mở Án trưởng lão nhíu mày, vẫn có chút không phục, thế nhưng là nếu như nàng thật tiếp nhận mời, trở thành ma vật quốc vương. Chỉ trợn mắt mỉm cười, ma vật quốc từ xưa đến nay thực lực vi tôn, không có quy định không phải ma tộc không thể làm vương. Không phải sao, ngươi cùng lẽ nạ rời đi ma vật quốc về sau, tiến hành lặn lội đường xa trên đường, các ngươi gặp gỡ các loại cường đại ma thú, thậm chí tao ngộ hình thể có thể so với núi cao siêu cự hình ma thú, bọn chúng có sẽ công kích các ngươi, nhưng ở các ngươi cầm chú ma pháp ma thú thao túng phía dưới, bọn hắn trong nháy mắt liền thần phục, các ngươi căn bản không cần chiến đấu, thậm chí gặp được mới lạ ma vật thời điểm, ngươi sẽ trực tiếp mệnh lệnh đối phương để ngươi ăn một bộ phận, dạng này dù là không cần giết chết đối phương, cũng có thể thu hoạch đối phương chỗ có ma pháp, xem như vì bảo vệ sinh thái hoàn cảnh làm cống hiến hơn 10 ngày qua sau, các ngươi cuối cùng đi tới Tinh Linh Quốc bên ngoài, Vô Tận Thụ Hải chương 43, Tinh Linh Quốc, 1/2, chương 43, Tinh Linh Quốc, 1/2, Vô Tận Thụ Hải, tên như ý nghĩa, là một mảnh xanh um tươi tốt thụ hải. Cây cối cao lớn đến trực trùng vân tiêu, cành lá tùm đến cơ hồ che đậy bầu trời, phản phất tiến vào một cái độc lập thế giới màu xanh lục. Sở Yên chờ Helena hạ xuống, Helena từ Sở Yên lưng rồng bên trên xuống tới. Helena, tiếp xuống ta muốn biến thành nhân loại hình thái, đem trước đó tại ma vật quốc mua quần áo cho ta. Được rồi, ma long tiên sinh. Nói, Helena đem một bộ màu đen hệ nam trang xuất ra, đưa cho Sở Yên. Sở Yên ngầm lấy, một trận quang mang đem hắn bao phủ, một lát sau quang mang tiêu tán thời điểm, Sở Yên vừa vặn biến thành nhân loại, đem ý phục mặc tốt. Giản lược lại cực kỳ vừa người lữ giả phục sức, làm nổi bật lên hắn thẳng tắp dáng người cùng tuấn dật dung mạo. Helena nhìn xem Sở Yên, trắng non khuôn mặt lần nữa đỏ lên, khẽ cắn môi anh đào, đôi mắt chập chờn, nhịp tim lặng yên tăng tốc mấy phần. Nàng khẽ động xuống đầu, nhìn xem Sở Yên hỏi, nói đến, Ma Long tiên sinh, ngài tại sao muốn biến thành nhân loại hình thái đâu? Không thích sao? Sở Yên hướng Hệ Lệ Nạ đi tới. Hệ Lệ Nạ lập tức khoát tay áo, có chút xấu hổ nói, tuyệt đối không phải không thích. Thậm chí, nghĩ một mực nhìn Ma Long tiên sinh nhân loại hình thái dáng vẻ, dù sao rất xuất khí. Nàng hai cây ngón trỏ đầm cùng một chỗ, ta chỉ là tò mò nguyên nhân. Sở Yên một tay chống nạnh, nhìn trước mắt thụ hải giải thích nói, ta sở dĩ biến thành nhân loại là bởi vì tinh linh tộc cực độ chán ghét ma long. Nếu là ta lấy ma long tư thái xuất hiện, không chừng biết náo ra cái gì mâu thuẫn. Nói xong hắn nhìn về phía Helena, cười cười, đi trước ma vật quốc quả nhiên là chính xác, thu được có thể biến thành nhân loại ma pháp không nói, chúng ta còn chiếm được phục mạn trưởng lão chỉ tín vật, dạng này tiến vào tinh linh quốc hẳn là liền không có cái gì vấn đề. Đi thôi, Helena. Sở Yên cất bước hướng về phía trước. Được rồi, ma long tiên sinh. Helena lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo Sở Yên. Vừa rồi ma long đại nhân cười bộ dáng, nàng lại nhìn ngây người. Tiến vào thụ hải chỗ sâu, Sở Yên cùng Helena chung quanh đột nhiên truyền đến một trận dây cung kéo căng thanh âm, bốn phía cây cối ở giữa hiện ra từng cái nhanh nhẹn thân ảnh, cùng tiến nhắm ngay bọn hắn. Những này thân ảnh lỗ thai vừa dài vừa nhọn, quần áo đa số màu xanh lá cùng một sắc, màu da có trắng có hạt. Bọn hắn chính là tinh linh tộc. Cầm đầu tinh linh tiểu đội trưởng quát lớn, người xâm nhập, rời đi tinh linh quốc lãnh địa, nếu không chúng ta liền không khách khí. Sở Yên cũng không bối rối, lấy ra chỉ tặng cho tín vật đưa ra. Chúng ta cũng không có ác ý, đây là ma vật quốc phục mạn trưởng lão chỉ cho tín vật của chúng ta, theo nàng nói có tín vật này có thể tại tinh linh quốc thông hành. Tinh linh tiểu đội trưởng nhíu nhíu mày, hắn cùng các đội viên đối mặt một lát sau, mặc dù không biết tín vật, nhưng vẫn là nói ra, cùng chúng ta đến, nếu như các ngươi dám có chỗ lừa gạt, hậu quả tự phụ. Không lâu sau, tinh linh tiểu đội trưởng đem Sở Yên cùng Helena dẫn tới một chỗ xây dựng ở trên cây cự thụ cung điện. Trước cung điện, tinh linh tiểu đội trưởng đem tín vật trình lên, một tôi tớ tiếp nhận sau nhanh chóng tiến đến thông báo. Chỉ chốc lát sau, tôi tớ trở về, đem tín vật còn cho Sở Yên. Hai vị, tín vật không có vấn đề, nhưng là chúng ta vương muốn gặp các ngươi một mặt, xin mời đi theo ta. Được. Sở Yên gật đầu, cùng Helena đuổi theo. Tiến vào cung điện đại sảnh, Sở Yên cùng Helena nhìn thấy một dáng người thon dài, dung mạo tuấn mỹ tinh linh nam nhân. Vầng trán của hắn ở giữa lộ ra uy nghiêm cùng trí tuệ, trường bào thêu đầy phức tạp tự nhiên đường vân. Nam nhân chính là Tinh Linh Vương. Sở Yên cùng Helena dừng lại không biết muốn đi loại nào lễ nghi. Tinh Linh Vương tựa hồ là nhìn ra hai người quất cảnh, hòa ái cười một tiếng, từ vương tọa bên trên đứng lên, nói ra, hai vị, không cần dạng này câu nệ, chúng ta tinh linh tộc nội bộ cũng không có quá nhiều lễ nghi phiền phức. Nghe vậy, Sở Yên cùng Helena liền lòng xuống. Tinh Linh Vương phủi tay, nói ra, người tới, bên trên hai bộ cái bàn. Rất nhanh bọn người hầu chuyển đến hai bộ cái bàn, Sở Yên cùng Helena nói lời cảm tạ sau ngồi xuống. Tinh Linh Vương giống vậy ngồi trở lại hắn vương tọa, hỏi, bản vương cùng chỉ có cũ, tín vật của các ngươi không có vấn đề, đích thật là chỉ cho. Đã chỉ tán thành các ngươi, chắc hẳn các ngươi không có ác ý, chỉ là, bản vương có chút hiếu kỳ, các ngươi đến Tinh Linh Quốc mục đích là cái gì? Đúng, thuận tiện hỏi một chút tên của các ngươi. Tinh Linh Vương bệ hạ, Sở Yên mở miệng, ta là Sở Yên, ta đồng bạn tên là Helena, chúng ta là phiêu bạt với thế giới lữ nhân, tận sức với công lực từng cái di tích, thu thập trong đó cấm chú ma pháp. thu thập cấm chú ma pháp.
Thì ra là thế. Các ngươi muốn công lược chúng ta Tinh Linh Quốc di tích.
Tinh Linh Vương nói, lại là nhẹ nhàng nhíu mày.
Sở Huyên phát giác được Tinh Linh Vương biểu lộ, Tinh Linh Vương bệ hạ, xin hỏi đây có phải hay không là không ổn?
Quả thật có chút không ổn. Tinh Linh Vương than nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, di tích là chúng ta nhất tộc thí luyện chi địa, người ngoài muốn đi vào trong đó, nhất định phải có tham dự thí luyện tư cách. Nói cách khác, các ngươi nhất định phải thu hoạch được tất cả tinh linh tán thành mới được.
Dạng này sao?
Sở Huyên chìm lông mày, Elena cũng có vẻ hơi nhục chí.
Chỉ là, Tinh Linh Vương lời nói xoay chuyển, đánh giá Sở Huyên cùng Elena, hai vị từ ma vật quốc đến, chắc hẳn đã công lược ma vật quốc di tích, đúng không?
Sở Huyên cùng Elena gật đầu.
Đã như vậy, lấy các ngươi năng lực, có lẽ có thể giải quyết sự kiện kia.
Một khi giải quyết, thu hoạch được tất cả tinh linh tán thành, không là vấn đề.
Tinh Linh Vương vô cảm, vẫn ngôn ngữ.
Xin hỏi là cái gì chuyện?
Sở Huyên hỏi.
Tinh Linh Vương từ vương tọa bên trên đứng dậy, hai vị theo ta bản vương tới.
Ba người đi vào thụ hải biên giới một chỗ đại thụ che trời hạ.
Tinh Linh Vương đưa tay chỉ vào đại thụ đầu cành bên trên những cái kia lóe ra ánh sáng nhạt trái cây, nói ra, đây là chúng ta Tinh Linh Quốc quốc bảo, tạo vật thánh quả, chỉ là bọn chúng hiện tại còn ở vào chưa thành hình trạng thái. Tạo vật thánh quả đối với chúng ta tinh linh tộc tới nói ý nghĩa phi phàm. Nó có thể chữa trị tật bệnh, kéo dài sinh mệnh, cũng tăng lên sinh dục năng lực. Bởi vì chúng ta tộc nhân số lượng vốn là thưa thớt, sinh sôi càng là gian nan, cho nên mỗi một quả thánh quả đều đầy đủ chân quý.
Nói, Tinh Linh Vương ngữ khí hơi trầm xuống, đáng tiếc mỗi khi thánh quả sắp thành thục, liền sẽ hấp dẫn một loại tên là đi xạ sơ ma thú.
Bọn chúng số lượng khổng lồ, lại hành động nhanh chóng, mỗi lần cũng sẽ ở thánh quả thành thục trước chen chúc mà tới, đưa chúng nó cướp đoạt trống không. Cứ việc chúng ta dốc hết toàn lực chống cự, nhưng lại chưa bao giờ có thể ngăn cản bọn chúng.
Sở Huyên như có điều suy nghĩ, Tinh Linh Vương bệ hạ, không biết các ngươi có biết hay không cái này đi xạ sờ xào ở chỗ.
Tinh Linh Vương lắc đầu, bọn chúng cướp đoạt đi thánh quả sau, tinh linh các dũng sĩ nếm thử truy tung qua bọn chúng, nhưng chúng nó tốc độ quá nhanh, các chiến sĩ căn bản là không có cách đuổi theo.
Chúng ta chỉ biết là bọn chúng đến từ thụ hải chỗ càng sâu mê vụ khu vực.
Nếu các ngươi có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã địa giải quyết vấn đề này, Tinh Linh Vương ánh mắt chuyển hướng Sở Huyên cùng Elena, Tinh Linh Quốc tất cả mọi người biết tán thành các ngươi cũng có thể thuận lợi thu hoạch được di tích thí luyện tư cách.
Xin hỏi hai vị có nguyện ý hay không trợ giúp chúng ta?
Sở Huyên cùng Elena lướt nhau, gật đầu.
Sở Huyên bình tĩnh hỏi, Tinh Linh Vương bệ hạ, thánh quả thành thục kỳ còn bao lâu?
Tinh Linh Vương lộ ra nụ cười.
Còn có mấy tháng, Tinh Linh Vương đáp, nếu như hai vị không chê, có thể lưu lại Tinh Linh Quốc, trong khoảng thời gian này, chúng ta Tinh Linh nhất tộc biết đem hết toàn lực khoản đãi hai vị.
Không biết hai vị ý như thế nào?
Sở Huyên cùng Elena bèn nhìn nhau cười, gật đầu, không có vấn đề.
Chương 44, làm loại sự tình này, liền sẽ thành làm phu thê, 1/2, chương 44, làm loại sự tình này, liền sẽ thành làm phu thê, 1/2.
Người hầu mang Sở Huyền cùng Elena rời đi cung điện lúc, có chút xoay người, hỏi, hai vị ban đêm cần mấy gian gian phòng?
Bởi vì tại ma vật quốc đều là từ nàng mở phòng một người, cho nên Elena vô ý thức trả lời, một gian liền tốt.
Thế là ban đêm, hai người tiến vào một gian nằm ở đại thụ đỉnh căn phòng lớn.
Gian phòng bên trong trang trí tinh mỹ, ánh nắng vượt qua lá cây khoảng cách sái nhập trong đó, trong không khí tràn ngập tươi mát cây hương.
Chỉ là, trong phòng chỉ có một tấm mềm mại giường lớn.
Elena nhìn xem giường, nhìn lại bên cạnh Sở Huyền, sau đó phát hiện địa đỏ mặt.
Nàng mới nhớ tới, Sở Huyên bây giờ không phải là bỏ túi tiểu long hình thái, mà là anh tuấn nhân loại hình thái.
Dạng này ma long tiên sinh, ngủ ở mình bên cạnh.
Chỉ là ngấp lại, Elena liền mặt đỏ tới mang tai, căn bản là không có cách gắng giữ lòng bình thường.
Nhưng nàng nhưng không có đưa ra muốn đổi phòng, mà là đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn qua bên cạnh Sở Huyên, vừa đi vừa về vuốt ve mình đầu ngón tay.
Một bên khác, Sở Huyên nhìn xem giường, lại là cảm thấy không có cái gì.
Đầu tiên là hắn nghèo thời điểm không biết tại trong căn phòng đi thuê cùng Sở Tuyền Âm chen tại trên một cái giường ngủ bao nhiêu lần.
Tiếp theo là hắn hình rồng thái thời điểm, đã vô số lần cùng Elena gắn bó mà ngủ.
Trong bóng tối, làm hai người nằm ở trên giường lúc, Elena cảm thụ bên cạnh Sở Huyền khí tức, tim đập như trống trầu.
Không có cách nào chìm vào giấc ngủ nàng, nhẹ giọng hỏi, "Ma Long tiên sinh, ngài ngủ thiếp đi sao?"
"Không có đâu."
Sở Huyền thanh âm, để Elena tay nhỏ run lên.
"Ma Long tiên sinh, hôm nay tại Tinh Linh Vương trước mặt thời điểm, ngài nói ngài gọi Sở Huyền, đây là ngài cho mình đặt tên sao?"
"Ngang, không sai."
Sở Huyền đáp trả, thanh âm bên trong nhưng lại có ủ rũ.
"Sở Huyền, Sở Huyền."
"Hắc hắc, Ma Long tiên sinh tên thật là dễ nghe."
Sau một lát, Elena lại lần nữa nhẹ giọng mở miệng, "Ma Long tiên sinh, ngài còn tỉnh dậy sao?"
Sở Huyên không có trả lời.
"Ma Long tiên sinh."
Elena có chút nghi người, nhìn về phía Sở Huyên phương hướng, "Nào nào."
Sở Huyên lúc này đã ngủ, hô hấp đều đặn.
Ánh trăng từ ngoài cửa sổ tung xuống, vì Sở Huyên trải lên một tầng màu bạc mạng che mặt.
Hắn đau tức ngũ quan, tuấn giật khuôn mặt gần trong gang tấc, để Elena ngây dại.
Cảm nhận được trên người hắn truyền đến nhàn nhạt ấm áp khí tức, Elena nhịp tim càng lúc càng nhanh.
Đương nhiên, có phần không hiểu xúc động phun lên Elena lồng ngực, nàng nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi, "Ma Long tiên sinh, ngài ngủ thiếp đi sao?"
"Ma Long tiên sinh."
Nhẹ giọng kêu gọi qua sau, Sở Huyên không có trả lời.
Elena gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện thẹn thùng cùng do dự, nhưng cuối cùng lý trí của nàng vẫn là bị kia phần xúc động đánh bại.
Nàng ngừng đỏ lấy khuôn mặt, chậm rãi đến một chút đi qua, tinh tế thưởng thức Sở Huyên gò má, ngửi ngửi trên người hắn hương vị.
Theo kia phần xúc động dần dần mãnh liệt, Elena khuôn mặt càng ngày càng đỏ, nàng đôi mắt bên trong làn thu thủy cũng chập chờn không thôi.
"Dạng này Ma Long tiên sinh, thật xem thật kỹ."
"Liên tương cái, liên một chút, Ma Long tiên sinh nhất định sẽ không phát hiện." Hệ Lệ Nạ tiến một bước hướng Sở Huyền tiến tới, môi anh đào khẽ nhếch, liền muốn in lên Sở Huyền gương mặt. Đúng lúc này, Sở Huyền bỗng nhiên trở mình, Hệ Lệ Nạ hoàn toàn không có kịp phản ứng, trực tiếp thân đến hắn môi. Hệ Lệ Nạ sững sờ. Sau một khắc, nàng xấu hổ đến phảng phất có thể nhỏ máu, trên đầu cũng giống như bốc lên khói. Hệ Lệ Nạ bỗng nhiên rụt trở về, xoay người ngủ hướng một bên khác, con ngươi lại không ngừng run rẩy, theo con sông loạn. Quá rồi không lâu, nàng ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt ở trên môi, dư vị vừa rồi cảm xúc, ánh mắt chập chờn không ngừng. Ma Long Tiên Sinh tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, ngươi phát hiện Hệ Lệ Nạ cử chỉ trở nên phi thường kỳ quái, đối mặt với ngươi tựa hồ đặc biệt dễ dàng thẹn thùng, nhất là ngươi tới gần nàng thời điểm, nàng phảng phất sẽ nghĩ lên cái gì, nói chuyện đều trở nên cả lăm, thậm chí muốn tránh lấy ngươi. Ngoài ra ngươi phát hiện, Hệ Lệ Nạ lặng lẽ nhìn chăm chú thời gian của ngươi trở nên nhiều hơn thời gian ngày lại ngày trôi qua. Hệ Lệ Nạ từ thì ra là ngượng ngùng, dần dần biến thành mặc dù ngượng ngùng, nhưng lại hết sức chủ động, nàng bắt đầu càng thêm cùng ngươi thân mật, thậm chí lúc ngủ đỏ mặt cùng ngươi dính vào cùng nhau. Cùng lúc đó hai người các ngươi dần dần cùng tinh linh quốc các tinh linh quen thuộc, bắt đầu các ngươi sẽ cùng bọn nhỏ chơi đùa, hỗ trợ xử lý đơn giản một chút sự vụ, dần dần bị chung quanh một chút các tinh linh tiếp nhận, bọn hắn có việc biết mời các ngươi đến nhà bọn hắn ăn cơm. Các ngươi ở chỗ này cũng coi là chính thức có được chỗ dung thân. Thời gian thoáng một cái đã qua, cuối cùng đi vào tới gần thánh quả thành tục thời gian ngày này, các ngươi bồi một đám tinh linh bọn trẻ cùng nhau chơi đùa, các tiểu bằng hữu hoan thanh tiếu ngự tràn đầy. Một cái tinh linh tiểu nam hài đứng tại Sở Uyên cùng Hệ Lệ Nạ trước mặt, đột nhiên hỏi: "Ê ê à, Sở Uyên ca ca cùng Hệ Lệ Nạ tỷ tỷ là vợ chồng sao?" Lời này vừa nói ra, Hệ Lệ Nạ lập tức chân tay luống cuống, gương mặt đỏ bừng: "Phu, vợ chồng?" Nàng lặng yên ngắm Sở Uyên một chút: "Vợ chồng cái gì?" Sở Uyên cười sờ lên tinh linh tiểu nam hài đầu: "Ta cùng Hệ Lệ Nạ là trọng yếu nhất người nhà cùng đồng bạn." Tinh linh tiểu nam hài nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Quan trọng nhất người nhà cùng đồng bạn, không phải liền là vợ chồng sao? Mẹ ta nói, chỉ cần làm sát sát chuyện, liền sẽ thành làm phu thê, làm bạn cả đời." "A, Sở Uyên ca ca, Hệ Lệ Nạ tỷ tỷ, các ngươi làm qua sát sát chuyện sao?" Sở Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng: "Mụ mụ ngươi nói ngược, là trước thành làm phu thê mới có thể làm loại sự tình này. Chúng ta không phải vợ chồng, cho nên không có làm qua nha." Một bên khác, Hệ Lệ Nạ cũng đã hoàn toàn không cách nào nghe vào đối thoại. Trong đầu của nàng lặp đi lặp lại quanh quần tiểu nam hải: "Vợ chồng, cùng Ma Long Tiên Sinh thành làm phu thê." Từ từ, trong đầu của nàng bắt đầu hiện hiện đủ loại hình tượng, nàng má ngọc cũng bắt đầu đỏ bừng, phảng phất có bạch khí tại nàng trên đầu bốc hơi. Làm sát sát chuyện, liền sẽ thành làm phu thê. Lấy lại tinh thần lúc, nàng nhấp nhẹ lấy cánh môi, nhìn xem Sở Uyên ánh mắt đã lộ ra có cái gì không đúng. Trưa hôm đó, hai người về đến phòng nghỉ ngơi. Sở Uyên chính hoàn toàn như trước đây địa cùng Hệ Lệ Nạ nằm xuống, lại phát hiện hôm nay Hệ Lệ Nạ góp đến đặc biệt gần. "Hệ Lệ Nạ?" Sở Uyên có chút không hiểu, ánh mắt đối đầu Hệ Lệ Nạ kia sóng gợn lằn tăn cắt nước sông đồng. "Ma Long Tiên Sinh." Hệ Lệ Nạ thanh âm có chút mềm mại mềm nhắn: "Ngài đối ta là thế nào nhìn đây này?" "Cái gì thế nào nhìn?" "Chính là..." Nàng ngừng lại một chút, nam nữ trên ý nghĩa. Sở Uyên khẽ giật mình. Hệ Lệ Nạ thuận thế theo đến Sở Uyên trong ngực, mềm mại tóc vàng tại Sở Uyên cái cổ ở giữa chạy xuôi, khẽ nhả lan hơi thở: "Ma Long Tiên Sinh cứu vớt ta, là ý nghĩa sự tồn tại của ta, nếu bị Ma Long Tiên Sinh, ta cái gì cũng có thể làm. Nhưng ta gần nhất giống như không vừa lòng với này." Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt lại gần, môi anh đào tiên diễm ánh nhuận. Sở Uyên không bình tĩnh, một miếng nước bọt bánh mướt: "Ma Long Tiên Sinh, ta nghĩ triệt để trở thành ngài vật sở hữu." Vải bóc từ nàng tuyết trên vai trở xuống. Chương 45, Tinh Linh Nhất Tộc Chúa Cứu Thế, 1/2, chương 45, Tinh Linh Nhất Tộc Chúa Cứu Thế, 1/2, đồng nhiên, một trận kịch liệt tiếng đập cửa vang lên, phá hủy cái này chính nồng bầu không khí. Doa đến hai người vội vàng nhảy lên, Hệ Lệ Nạ nhanh chóng mặc vào quần áo. Ngoài cửa là tinh linh vệ binh thanh âm: "Tinh Linh Vương bệ hạ thông tri, có khẩn cấp tình thế, mời hai vị quý khách theo hắn tiến đến một lần." "Tốt, cái này tới." Sở Uyên Hệ Lệ Nạ không dám đối mặt lẫn nhau, cuối cùng là Sở Uyên mở miệng đáp lại. Sở Uyên cùng Hệ Lệ Nạ đi vào phòng nghị sự. Tinh Linh Vương ngay mặt sắc mặt ngưng trọng địa phủ xem trên mặt bàn địa đồ. Hắn nhìn thấy hai người sau, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra: "Trinh sát đã phát hiện chân trời có mảng lớn điểm đen, chỉ sợ đi xạ Sister đại quân tới, lần này quy mô tựa hồ so di vãng còn lớn hơn. Hai vị lập tức lên đường đi." Sở Uyên cùng Hệ Lệ Nạ đều nhẹ gật đầu. Không lâu sau, bọn hắn đi theo Tinh Linh Vương đi vào đại thụ che trời bên trên. Nơi này đã sớm bố trí xong phòng tuyến. Tinh linh tộc các dũng sĩ khẩn trương dựng lên cung tiễn, tinh linh các ma pháp sư cũng giơ lên pháp trượng, trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. "Chúng ta không thể lại để cho tinh linh quốc quốc bảo bị đoạt đi. Tinh linh tộc tương lai liền dựa vào tại các vị trên thân. Ai vào chỗ nấy." Theo Tinh Linh Vương phất tay ra lệnh, tinh linh tộc các dũng sĩ bắt đầu kéo cung, tinh linh các ma pháp sư cũng bắt đầu ngâm sướng phạm vi lớn công kích ma pháp. Tinh Linh Vương hạ lệnh kết thúc sau, nhìn về phía Sở Uyên cùng Hệ Lệ Nạ: "Hai vị, cũng ta cầu các ngươi rồi." Sở Uyên hai người chỉnh trọng gật đầu. Không bao lâu, chân trời điểm đen càng ngày càng rõ ràng, đinh hai nhức góc vụ vụ âm thanh của tới, lít nha lít nhít trùng hình ma thú đi xạ Sister đại quân xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. To lớn bảy trùng giống như một mảnh mây đen, che khuất bầu trời. Tinh linh các dũng sĩ đang chỉ huy quan mệnh lệnh dưới bắt đầu bắn tên, các ma pháp sư phóng xuất ra sáng chói ma pháp và mang, ý đồ ngăn cản cỗ này phô thiên cái địa tai nạn. Nhưng mà, cung tiễn cùng ma pháp cơ hồ không cách nào đối với mấy cái này quái vật tạo thành quá lớn uy hiếp, số lượng khổng lồ bảy trùng nhanh chóng xông phá đợt thứ nhất phòng tuyến, thẳng bức tạo vật thánh quả chỗ đại thụ. Mắt thấy tiền tuyến sắp tan tác, tuyệt vọng không khí tràn ngập tại tinh linh một đám binh sĩ bên trong. Lê Thượng vẫn là giống như trước đây, hoàn toàn không ngăn cản được. chúng ta đã liên tục tổn thất như vậy nhiều lần tạo vật thánh quả, nếu là lần này còn không thu hoạch được một hạt nào, chúng ta tinh linh quốc tương lai chỉ sợ đây là trời muốn diệt chúng ta tinh linh tộc a. Mọi người ở đây sĩ khí rơi xuống đến đáy cốc thời điểm. Sở Uyên cùng Elena đứng dậy, đi tới phía trước nhất. Không biết bọn hắn những cái kia tinh linh binh sĩ, nhìn qua hai người xuất hiện, có chút không rõ ràng cho lắm. Bọn họ là ai? Nghe nói là vương mời tới giúp đỡ, có thể giúp chúng ta giải quyết địa xạ sở vấn đề. Bằng hai người bọn họ nhân loại. Chúng ta như thế nhiều năm đều đối địa xạ sở không có biện pháp a. Sở Uyên cùng Elena cũng không để ý tới chung quanh chất vấn thanh âm, mà là cùng nhau thi triển cấm chú ma pháp. Ma thú thao túng. Theo cấm chú ma pháp phóng thích, một cỗ cường đại ma pháp ba động quét sạch mà ra, bầy trùng như bị lực lượng vô hình khống chế, động tác lập tức đình trệ xuống tới. Nguyên bản hung mãnh đánh tới địa xạ sở tất cả đều dừng ở không trung, đứng im bất động. Trước mắt quỷ dị tràng cảnh để các tinh linh trợn mắt hốt hoồm, không thể tưởng tượng nổi. Phía sau, tinh linh vương thấp giọng thì thào, mặt mũi tràn đầy rung động. Cái khác các tinh linh cũng nhao nhao ngây ra như phỗng, lặng ngắt như tờ. Sở Uyên điều khiển một đầu địa xạ sở bay tới, còn hắn thì cùng Elena đi đến trên lưng của nó. Hắn quay đầu hướng tinh linh vương nói ra, chúng ta sẽ cùng theo bầy trùng trở về sao huyện, tìm ra vấn đề căn nguyên cũng giải quyết triệt để. Chưa bị chờ đợi tin tức tốt. Tinh linh vương tử trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu, tất cả xin nhờ cho các ngươi. Sở Uyên gật đầu, theo sau cùng Elena cùng nhau đáp lấy địa xạ sở, tại mọi người chấn kinh khó tiêu trong ánh mắt, mang theo phô thiên cái điệu bầy trùng rời đi. Trải qua một đoạn thời gian phi hành, bọn hắn xuyên qua thụ hải mê vụ khu vực, cuối cùng đi vào một tòa cự đại màu đen xào huyệt trước. Kia xào huyệt quy mô so một ngọn núi còn muốn khổng lồ, tản ra mục nát cùng máu tanh khí tức, có thật nhiều động đồng dạng lối vào. Bầy trùng theo thứ tự bay vào xào huyệt, Sở Uyên cùng Elena cũng đáp lấy dưới chân một con địa xạ sở tế bào. Ở bên trong, ánh mắt chiếu tới chỗ là vô số đang tại ấp trứng trùng cùng bốn phía nhúc nhích đấu trùng. Xào huyệt chỗ sâu nhất, một đầu to lớn mẫu trùng chiếm cứ ở nơi đó. Nó hình thể khổng lồ, 50 mét cao, toàn thân bao trùm lấy màu đen giáp xác, phần bụng bành trướng như là túi, chính bằng tốc độ kinh người sản xuất mới trứng trùng. Sở Uyên gặp này chẳng cảnh, nhíu mày, xem ra đây chính là đầu mượn. Mẫu trùng chú ý tới Sở Uyên cùng Elena hai cái người xâm nhập, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, số lượng lớn ấu trùng cùng thủ vệ từ xào huyệt chỗ sâu tuôn ra. Sở Uyên cùng Elena đứng song bay, đồng thời phóng thích ma thú thao túng, tất cả ma thú toàn bộ về với đứng im, bao quát mẫu trùng. Đã xác nhận đầu mượn, vậy thì dễ làm rồi. Sở Uyên cùng Elena lợi dụng phi hành ma pháp, bay ra trùng tổ bên ngoài, huyền lập không trung. Sở Uyên một tay hướng lên trời, thác trời. Vừa dứt lời, to lớn cổ sáng từ tầng mây bên trong nện xuống, xuyên vào trùng tổ, chỉ là khoảnh khắc, trùng tổ liền sụp đổ mà ra. Trùng tổ mảnh vỡ cùng đi xạ sở thi thể vẩy ra mà đến, hễ lẽ nạ triển khai pháp thuật phòng ngự, như là to lớn trong suốt dù che mưa giống như đem nó toàn bộ ngăn cách bên ngoài, bọn hắn lông tóc không dính. Dạng này, vấn đề liền giải quyết triệt để. Quá rồi vài giờ, thu hải bên trong bộc phát ra chấn tiên tiếng hoan hô, tinh linh quốc đám người cảm thấy vô cùng kích động. Để ăn mừng lần này thắng lợi, chạm vào tối, tinh linh vương tự mình chủ trì một trận thịnh đại khánh điện, các tinh linh vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát. Toàn bộ thụ hải tràn đầy đã lâu sung sướng ký tức. Sở Uyên cùng Elena làm khánh điển nhân vật chính, bị vây quanh ở giữa, rất nhiều tinh linh những đứa trẻ cho bọn hắn dâng lên vòng hoa, bọn hắn cười leo lên. Khánh điển kết thúc sau, Sở Uyên cùng Elena đi vào tinh linh vương trước mặt. Hai vị đến, nghĩ đến là nghĩ trao đổi tiến vào gì tích chuyện đi. Sở Uyên gật đầu, không sai. Tinh linh vương mỉm cười, các ngươi là tinh linh quốc chúa cứu thế, lấy các ngươi bây giờ tại tinh linh quốc hy vọng, không có người biết lại không tán thành tư cách của các ngươi. Ngày mai, bản vương liền mang hai vị tiến đến di tích. Nghe vậy, Sở Uyên cùng Elena xuất phát từ nội tâm bèn nhìn nhỏ cười. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Uyên cùng Elena tại một đám tinh linh tộc người chen chúc dưới, đi vào cửa vào di tích. Cửa vào di tích là một tòa đại thụ hốc cây, bên trong có vết đá. Tinh linh tộc bọn trẻ cơ tay nhỏ, lớn tiếng vì bọn họ cố lên. Sở Uyên ca ca, Elena tỷ tỷ, cố lên. Công lược di tích, đem cấm chú ma pháp lấy xuống. Sở Uyên cùng Elena quay đầu phất tay, tại mọi người đưa mắt nhìn dưới, sóng vai đi vào di tích cửa lớn. Chương 46, Elena giống như sắc sắc, 1/2, chương 46. Elena giống như sắc sắc, 1/2, ngươi cùng Elena tiến vào di tích bên trong có đủ loại ma pháp bức xây hòn đá cấu trúc mà thành quái vật, ma tượng bọn chúng hình thể to lớn, trên thân còn có khắc họa ma pháp trận, có thể phóng thích cường lực công kích ma pháp hoặc là quấy nhiều ma pháp. Ngươi cùng Elena một đường đánh bại những này ma tượng, vượt qua gian nan hiểm trở, đến di tích chỗ sâu nhất ở chỗ này, các ngươi gặp cuối cùng một cấp bậc to lớn ma tượng, nó tại to lớn không gian dưới đất bên trong, khoảng chừng hơn 100 mét cao. Ngươi liên thủ với Elena đối địch, tốn hao một phen công phu, giải quyết đầu này ma tượng. Thu được chỗ này di tích cấm chú ma pháp, chỗ này di tích cấm chú ma pháp danh vì tạo vật ma pháp. Tạo vật ma pháp có thể vì không có sinh mệnh đồ vật giao phó hành động cơ năng, tăng thêm đơn giản trí tuệ, nghe theo thi thuật giả chỉ huy, cũng có thể thông qua khắc họa ma pháp. Trận không ngừng cường hóa năng lực nắm giữ tạo vật ma pháp, liền như là tạo vật chủ đồng dạng giống thủ hộ di tích cuối cùng nhất quan khẩu bột ma tượng. Người bây giờ có thể vô hạn sáng tạo cùng ma vật thao túng, tạo vật ma pháp chỉ cần thi thuật giả có cái kia tâm tư, cũng có thể biến thành diệt quốc ma pháp. Tạo vật ma pháp cấp bậc cùng ma vật thao túng, cũng là 12 giai tập được tạo vật ma pháp làm ngươi mừng rỡ. Đồng thời để ngươi mừng rỡ một chuyện khác là Elena cũng học xong tạo vật ma pháp. Nàng chẳng những là cấm chú người thích ứng, có thể nắm giữ cấm chú ma pháp cũng không chỉ một. Theo nàng nói, nàng có thể cảm giác được mình còn không có đạt tới nắm giữ cấm chú ma pháp hạn mức cao nhất. Ngươi vì Elena ma pháp thiên phú mà cảm thán cùng ngươi so ra, tựa hồ nàng mới thật sự là thiên tài, nếu như ngươi không có dòng tồn tại, có lẽ thật sớm bị hệ lệ nạ lắc tại phía sau các ngươi từ di tích ra sau. Tinh linh quốc người dùng tiếng hoan hô, nên đón các ngươi nghỉ ngơi hai ngày sau, các ngươi đi vào tinh linh vương cung điện, thầm nghĩ đừng nhưng tinh linh vương lại chia sẻ một cái để các ngươi tinh thần lần nữa chấn động tin tức. Tinh linh tộc dũng sĩ tại quét sạch địa xạ sở xào huyệt thời điểm, tại kỳ sổ trong ngoài địa phương phát hiện một cái mới di tích, các ngươi đưa ra muốn đi công lược cái này di tích, hôm sau các ngươi xuất phát, xuyên qua thụ hải mê vụ khu vực. Tinh linh vương nói tới cái di tích kia, vào miệng ngươi có thể cảm giác được cái này di tích không khí càng thêm nặng nề, tựa hồ so trước đó di tích nguy hiểm hơn, nhưng trước đó ngươi cùng hệ lệ nã đều công lược như vậy nhiều di tích đi tới, đương nhiên sẽ không bởi vậy e ngại các ngươi tiến vào di tích. Thật chớ mong lần này cấm chú ma pháp là cái gì. Hệ lệ nã đi theo Sở Uyên bên cạnh, trong đôi mắt đẹp viết đầy chờ mong, thật muốn cùng Ma Long tiên sinh cùng một chỗ thu hoạch được trên thế giới này tất cả cấm chú ma pháp. Nhìn xem hệ lệ nã đầy cõi lòng mong đợi bộ dáng, Sở Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, hệ lệ nã, trên thế giới này người có khả năng lấy được cấm chú ma pháp là có hạn mức cao nhất, cho dù là thiên tài bình thường tối đa cũng chỉ có thể thu hoạch được một cái. Muốn có được toàn bộ, vẫn là quá không xuất hiện thực. Hở? Hệ lệ nã có vẻ hơi không hiểu, thế nhưng là Ma Long tiên sinh, không phải đã thu được 3 cái cấm chú ma pháp sao? Sở Uyên lắc đầu, ta có chút dị với người thường đi. Nhưng 3 cái, chính là ta hạn mức cao nhất, ta không cách nào lại thu hoạch được càng nhiều cấm chú ma pháp. Hệ lệ nã thần sắc cảm đạm, không thể lại càng nhiều hả? Nàng lập tức hỏi, đã Ma Long tiên sinh cấm chú ma pháp đã đầy, tại sao còn muốn tiếp tục công lược di tích đâu? Vẫn chưa rõ sao? Sở Uyên sờ lên hệ lệ nã đầu, đương nhiên là vì ngươi. Không hề nghi ngờ, ngươi là bạn người không được một ma pháp thiên tài, có thể thu hoạch cấm chú số lượng so ta nhiều cũng có nói. Hắn ngừng lại một chút, ta muốn chứng kiến tất cả những thứ này. Ma Long tiên sinh. Hệ lệ nã có vẻ hơi cảm động, nàng theo sau dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Sở Uyên bàn tay, ánh mắt lưu chuyển. Kỳ thật, nàng lấy được không thu được cấm chú ma pháp cũng không đáng kể, chỉ cần có thể cùng Ma Long tiên sinh cùng một chỗ. Hai người dọc theo bên trong di tích uốn lượn trước thềm đá đi, bốn phía bầu không khí càng phát ra tĩnh mịch, ẩn ẩn truyền đến tiếng gió, giống như là có âm thanh khàn giọng người đang thì thầm. Một lát sau, hệ lệ nạ lặng lẽ liếc qua Sở Uyên gò má, nhẹ giọng thì thầm địa mở miệng hỏi, Ma Long tiên sinh, nếu có một ngày chúng ta đem cấm chú ma pháp đều hấp thu đầy, lúc kia chúng ta lưu trình có phải hay không liền kết thúc? Sở Uyên khẽ cười nói, kia là đến lúc đó chuyện, tương lai còn rất dài, chúng ta có thể lại nghĩ, trước thời gian làm lựa chọn, liền không có cách nào chờ mong sự không chắc chắn mỹ hảo. Hệ lệ nạ đưa tay đụng vào Sở Uyên tay, chậm rãi cùng hắn lòng bàn tay giao che. Sở Uyên nhìn về phía hệ lệ nạ, chỉ gặp hệ lệ nạ trong mắt đưa tình nhận tình, giống như là tan đường, có thể kéo ra kia tới. Vô luận Ma Long tiên sinh lựa chọn là cái gì, ta đều biết đi theo Ma Long tiên sinh quyết định, dù sao, ta đã sớm quyết định muốn đem mình tất cả hiến cho ngài. Sở Uyên nao nao, bất đắc dĩ cười một tiếng, trở tay nhẹ nhàng nắm chặt hệ lệ nạ yếu đuối không xương tay nhỏ. Vậy còn ngươi? Chính ngươi liền không có cái gì muốn làm chuyện sao? Hệ lệ nạ. Sở Uyên hỏi. Nghe được câu này, hệ lệ nạ nghĩ nghĩ, gương mặt xinh đẹp dần dần nhiễm lên đường đỏ. Nàng nhỏ giọng nói ra, ta muốn cùng Ma Long tiên sinh hai người không ai quấy rầy đất sinh hoạt chung một chỗ, làm đủ loại chuyện. Nàng nói đến phía sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, thậm chí thấp đến nghe không được. Sở Uyên nhíu mày, vừa định hỏi lại cụ thể chút, lại nhìn thấy hệ lệ nạ biểu lộ dần dần trở nên có chút không đúng, hai mắt xinh ngốc, thính thai đã đỏ đến sắp nhỏ máu, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu như có thể có cái nhỏ bảo thì tốt hơn. Lần này đủ cụ thể. Sở Uyên ho nhẹ một tiếng, làm bộ không nghe thấy, sau một lúc lâu nhưng vẫn là không tự chủ nuốt ngụm nước bọt. Hắn phát hiện, hệ lệ nạ giống như có chút sắc sắc, còn nhớ do hắn vừa nắm giữ biến thành nhân loại hình thái ma pháp lúc, thử biến thành nhân loại, trên thân lại không quần áo. Hệ lệ nạ thẹn thùng che mắt, lại ngón tay chuyển hướng, rõ ràng bụng trộm đang nhìn. Lần gần đây nhất, xuất phát đi thảo phạt địa xạ sở trước, hệ lệ nạ kém chút đẩy ngược hắn. Nếu không có người đánh gãy, còn không rõ ràng lắm hậu quả biết ra sao. Sẽ không phải, ngày nào hắn thật bị hệ lệ nạ ăn a? Ban đầu hắn Ma Long uy nghiêm, là càng ngày càng không có. Chương 47, Ma Long tiên sinh, lần này, đến phiên ta đến giúp đỡ ngài, 1/3, chương 47, Ma Long tiên sinh, lần này, đến phiên ta đến giúp đỡ ngài, 1/3, các ngươi tiến vào di tích chỗ sâu, phát hiện không khí nơi này càng ngày càng kiềm chế, chỗ này di tích nguy hiểm chủ yếu tại với đủ loại ma pháp cạm bẫy, càng đi chỗ sâu, ma pháp cạm bẫy liền càng thêm cường lực, căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, di tích cấm chú ma pháp là cùng bên trong di tích bố trí có liên quan tỉ như ma vật quốc. Bên trong di tích có đông đảo ma vật, cấm chú ma pháp chính là ma vật thao túng, tinh linh quốc cái thứ nhất bên trong di tích có đông đảo ma tượng, cấm chú ma pháp chính là có thể sáng tạo ma tượng tạo vật ma pháp đi đến, cái này bên trong di tích cấm chú ma pháp hẳn là cùng ma pháp bản thân có liên quan cuối cùng. Các ngươi vượt qua trùng điệp cả bẫy, đi vào một chỗ rộng rãi không gian, vừa mới bước vào chỗ này không gian, vào miệng liền ầm ầm đóng cửa, nặng nề cửa đá đem cắt. Người hai người hoàn toàn ngăn cách tại mảnh này không gian bị kín bên trong đây là. Sở Uyên ngắm nhìn bốn phía, không có lối ra, sinh lòng bất an. Nhưng vào lúc này, bốn phía trên sàn nhà sáng lên phức tạp ma pháp trận, trong không khí bắt đầu tràn ngập ra một tầng màu tím nhạt mê vụ. Mê vụ chậm rãi quyết tán, mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông ngai ngái hương vị. Những ngày mê vụ chỉ là chạm đến Sở Uyên vạt áo, liền đem vạt áo trong nháy mắt ăn mòn. Sở Uyên nhíu mày, lôi kéo hễ lẽ nạ sau rút lui, đồng thời phất tay phóng thích phong ma pháp, y đồ đem mê vụ thổi tan. Nhưng mà để cho người ta khiếp sợ là mê vụ vậy mà giống vật sống, trái lại đem phong ma pháp thôn vệ, tiếp tục hướng hai người tới gần. Dưới sự bất đắc dĩ, Sở Uyên triển khai ma lực bình chướng tiến hành phòng ngự. Nhưng mà là mê vụ chạm đến bình chướng lúc, bình chướng vậy mà nhanh chóng bị ăn mòn. Ma Long tiên sinh, thế nào xử lý?
Helena có chút luống cuống.
Sở Uyên sắc mặt cũng là khẽ biến. Cái này mê vụ tựa hồ không phải đơn giản khí thể phần tử hình thức, chỉ sợ là một loại nào đó đáng sợ ma pháp sản phẩm. Mắt thấy mê vụ sắp đem hai người mình thôn vệ, Sở Uyên trong mắt trải qua ngân sắc quang mang, thắt trời. Nhưng mà một lát đi qua, cái gì cũng không có xảy ra. Sở Uyên con ngươi co rụt lại. Hắn phát hiện, mảnh không gian này ma pháp liên hệ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, mà thắt trời cần tại ngoại giới trên bầu trời dẫn động, từ đó không cách nào phát động. Nhìn xem gần ngay trước mắt mê vụ, Sở Uyên lại nhìn một chút bên cạnh Elena, quyết định thật nhanh, nhanh chóng biến trở về ma long hình thái, đem Elena một ngụm nuốt vào trong miệng, dùng thân thể của mình đưa nàng cùng ngoại giới mê vụ ngăn cách. Ma long tiên sinh. Elena kinh hô. Sau một khắc, mê vụ giống như thủy triều đem Sở Uyên hoàn toàn bao phủ, an mòn lực lượng trong nháy mắt xâm nhập thân thể của hắn. Sở Uyên cắn chặt răng, bên ngoài thân dần dần hiện ra mảng lớn màu tím vằn, mãnh liệt kịch liệt đau nhức giống như dao cắt giống như xé rách cảm giác của hắn. Ách, cứ việc thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, Sở Uyên vẫn như cũ giáng chống đỡ dụng tâm trí, nhanh chóng ngưng tụ ma lực, oanh kích vào nơi cửa đá. Trong đoạn thời gian này, Sở Uyên thân thể không ngừng bị mê vụ ăn mòn. Oanh, 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 một lần, hai lần, ba lần. Cửa đá không nhúc nhích tí nào, nhưng Sở Uyên vẫn không có từ bỏ. Tại phóng thích ma pháp đồng thời, hắn cũng dùng hết toàn lực va chạm cửa đá. Cuối cùng, tại một lần kịch liệt va chạm sau, cửa đá phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, khe hở dần dần xuất hiện, cuối cùng nhất tầm vang vỡ vụn. Mê vụ bắt đầu từ lối ra chậm rãi tan đi, Sở Uyên kéo lây tím ban trải rộng thân thể từ đó bay lượn mà ra. Gian nan chạy trốn tới mê cung bên ngoài, Sở Uyên ầm vang ngã xuống, dùng hết cuối cùng nhất một tia khí lực hé miệng. Helena từ Sở Uyên trong miệng leo ra, thất kinh. Ma Long tiên sinh, ngài không có sao chứ? Ma Long tiên sinh. Ma Long tiên sinh vì cứu ta, mình lại. Sở Uyên nghe Helena, lại bất lực đáp lại, ý thức dần dần lâm vào hắc ám, hai mắt nhắm lại. Helena lệ rơi đầy mặt, âm thanh run rẩy. Ma Long tiên sinh, tỉnh. Không muốn, Ma Long tiên sinh. Tinh Linh Vương nhìn thấy Helena chật vật trở về, hai mắt vô thần, hốc mắt sưng đỏ, thần sắc lập tức gặp lại. Thế nào rồi? Tinh Linh Vương bệ hạ, xin cứu cứu Sở Uyên. Người khác ở đâu? Bản vương mang binh đi. Tinh Linh Vương còn chưa nói hết, Helena lại lắc đầu. Xin nhờ ngài đừng rêu rao, mời đi theo ta. Tinh Linh Vương mặc dù nghi hoặc, nhưng không có hoài nghi Helena. Đối phương không có bất kỳ cái gì lý do ra hại với hắn, hắn bây giờ cũng đối Sở Uyên cùng Helena có đầy đủ tin tưởng. Thế là Tinh Linh Vương đơn độc đi theo Helena đến trong rừng rậm một chỗ đất trống. Khi thấy trên đất trống đầu kia khí tức yếu ớt, toàn thân tím ban to lớn ma long lúc, Tinh Linh Vương hai mắt trừng lớn. Theo sau hắn đông nhiên ý thức được cái gì, nhìn về phía Helena. Sở Uyên là, ừm. Rất xin lỗi, một mực giấu giếm Tinh Linh Quốc mọi người. Helena thanh âm xa xút. Theo sau nàng nói ra, công lược mê cung thời điểm, chúng ta gặp phải nguy hiểm. Hắn vì cứu ta, biến thành bộ dáng này. Tinh Linh Vương bệ hạ, van cầu ngài, có thể hay không xem ở chúng ta giải quyết địa xạ sở phân thượng, cho chúng ta một viên tạo vật thánh quả, mau cứu Ma Long tiên sinh đâu. Tinh Linh Vương thở dài một hơi, giãn ra nhăn lại lông mày. Tinh Linh nhất tộc, từ xưa bài xích lấy cướp đoạt mà sống Ma Long. Nhưng Sở Uyên, hắn hiển nhiên không ở chỗ này loại. Huống chi, hắn vẫn là đã cứu chúng ta Tinh Linh nhất tộc anh hùng. Tạo vật thánh quả, bản vương biết phân phó người đi lấy. Nghe vậy, Helena đôi mắt bên trong cuối cùng nở rộ mấy phần sáng ngời. Rất nhanh, có Tinh Linh đem tạo vật thánh quả đưa tới. Helena bản lo lắng Sở Uyên bị nhìn thấy sẽ để cho đối phương sợ hãi. Nào có thể đoán được kia Tinh Linh nhìn thấy Sở Uyên, rất nhanh thu hồi ánh mắt, cung kính đưa ra tạo vật thánh quả. Helena kinh ngạc tiếp nhận. Lúc này Tinh Linh Vương đi lên phía trước, nói ra, thời gian dài ở chung, lại thêm cứu vớt Tinh Linh Quốc, Tinh Linh nhất tộc tất cả mọi người đã sớm công nhận các ngươi. Vô luận Sở Uyên có phải hay không ma long, hắn đều là chúng ta Tinh Linh nhất tộc vĩnh viễn bằng hữu. Helena đem thánh quả ôm ở ngực, cảm động mà khóc, tạ ơn, tạ ơn. Theo sau, nàng đem tạo vật thánh quả cho ăn vào Sở Uyên trong miệng. Chỉ chốc lát sau, Sở Uyên khóa chặt lông mày cuối cùng thoáng giãn ra, màu tím vằn mặc dù không có biến mất, lại không còn tiếp tục lan tràn. Ma Long tiên sinh, Helena nhẹ giọng hô hoán, tràn ngập đau lòng. Sở Uyên mi mắt run rẩy, cuối cùng chậm rãi mở mắt. Hắn nhìn thấy Helena lệ rơi đầy mặt gương mặt, suy yếu nâng lên vết rồng, vuốt ve đầu của nàng, nói khẽ, đừng khóc, ta không sao. Helena nhìn thấy Sở Uyên tỉnh lại, ôm lấy hắn khóc nức nở, Ma Long tiên sinh, ô, thật có lỗi, để ngươi lo lắng. Nhưng mà hai người vui sướng cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Tinh Linh Vương đi lên phía trước, nhìn xem Sở Uyên tình trạng, vẻ mặt nghiêm túc địa nói ra, tạo vật thánh quả mặc dù ức chế Sở Uyên trên thân độc tố quyết tán, nhưng vẫn là không cách nào trừ tận gốc vấn đề. Nếu như vậy xuống dưới, Sở Uyên chỉ sợ vẫn là hội. Helena trong lòng lộn bộ một tiếng, nàng đội văn hỏi, Tinh Linh Vương bệ hạ, ngài có phải hay không biết có thể hoàn toàn chữa khỏi Ma Long tiên sinh biện pháp? Tinh Linh Vương do dự một chút, chậm rãi mở miệng, tại họ rèm đế quốc thần vũ chi trong di tích phong ấn cấm chú ma pháp, nghe nói có thể chữa trị thế gian tất cả nguyền rủa cùng tật bệnh, thậm chí tịnh hóa linh hồn, có lẽ có thể cứu Sở Uyên. Chỉ là thần vũ chi di tích bị đế quốc một mực khống chế, Tinh Linh Vương thở dài nói, bọn hắn không cho phép bất luận cái gì người ngoài tới gần, phải có trọng binh trấn giữ, bên trong di tích lại không luật, tiến vào di tích bản thân liền là một loại cực lớn mạo hiểm. Helena kinh ngạc nghe một lát, lau khô nước mắt, vì Ma Long tiên sinh, vô luận nhiều nguy hiểm, ta đều biết đi. Nàng nói tiếp, Tinh Linh Vương bệ hạ, ta rời đi trong khoảng thời gian này, xin nhờ ngài giúp ta chiếu cố Ma Long tiên sinh. Tinh Linh Vương trịnh trọng gật đầu, chúng ta nhất định sẽ. Đúng lúc này, Sở Uyên kéo lấy nặng nề thân rồng, suy yếu đứng lên, chờ một chút, Helena, ta cũng cùng một chỗ.
Không, Ma Long tiên sinh.
Helena án lấy Sở Uyên vỗ rồng, khe khẽ lắc đầu. Ngay hiện tại tình trạng cơ thể, vẫn là tại cái này nghỉ ngơi cho thỏa đáng. Nàng nhìn qua Sở Uyên, bao hàm thâm tình nói, ngài đã cứu ta hai lần, một lần là giao phó ta mới sinh mệnh, lần thứ hai là cứu vớt ta mới sinh mệnh. Ma Long tiên sinh, lần này đến phiên ta đến giúp đỡ ngài.
Chương 48, Thần Vũ chi di tích, 1/2, chương 48, Thần Vũ chi di tích, 1/2.
Helena hướng mọi người nói đừng, hãy dành một chút thời gian chuẩn bị sau liền xuất phát. Nàng lên đường sau, toàn lực phi hành, trong lòng tràn đầy cảm giác cấp bách, chỉ muốn mau chóng đến Họa Diễm Đế quốc Thần Vũ chi di tích, tập được trong đó cấm chú ma pháp, trở về đem Sở Uyên chữa khỏi. Nhưng mà, lạc lội đường xa tích lũy mỏi mệt vẫn là để nàng không thể không dừng lại, tại Họa Diễm Đế quốc biên cảnh rách nát khắp trốn thôn trang lần cận tìm kiếm nghỉ ngơi địa phương. Thôn trang trên mặt đất tràn đầy vỡ vụn đồ gốm cùng bức bỏ nấm cũ, rất nhiều phong ốc đã sụp đổ, trong không khí tràn ngập mục nát cùng trừ độc dược thảo hỗn tạp hương vị. Cửa thôn treo một khối pha tạp tấm bảng gỗ, trên đó viết dịch khu, chờ tới gần.
Helena đại mi nhẹ trao lại.
Nàng nhìn thấy mấy tên thôn dân gầy trơ cả xương địa co quắp tại nơi hẻo lánh, ánh mắt tuyệt vọng bất lực. Nàng dùng ma pháp ngăn cách tự thân không khí xung quanh, tiến lên hỏi thăm, mới biết được thôn bị ôn dịch tàn phá bừa bãi, người lây bệnh càng ngày càng nhiều. Càng làm cho người ta trái tim băng giá chính là, họ Dẻm Đế quốc không chỉ có không có phái người cứu viện, còn đem thôn trang trực tiếp cách ly mặc cho thôn dân tự sinh tự diệt. Mặc dù như thế, đế quốc lại không phải không có dư lực. Chỉ là đế quốc đem đại bộ phận tài nguyên vùi đầu vào cùng ma vật quốc trong chiến tranh, dù là thừa ra vật tư cũng bị quý tộc cùng hoàng thất chiếm làm của riêng, bỏ trống. Lấy chi tận một ít tiền, dùng như bùn cát. Bây giờ tòa này thôn trang duy nhất đáng giá an ủi chuyện là, bởi vì ôn dịch nguyên nhân, ngày thường thu thuế những cái kia các binh lính đế quốc không tiếp tục tới. Helena tâm bị nắm chặt đến đau nhức, nhưng nàng nắm giữ ma pháp bên trong, nhưng không có thể đối kháng ôn dịch. Trước mắt hệ chữa trị ma pháp, chỉ có chữa trị vết thương hiệu quả, cao giai nhất chữa trị ma pháp cũng chỉ là nối liền người tay cụt. Tật bệnh chỉ có đại phu có thể trị liệu.
Thật xin lỗi.
Helena nói khẽ, sau đó quay người rời đi. Tòa này thôn trang đều đã loại tình huống này, nàng thế nào cũng không tốt đưa ra ở nhờ. Trừ phi, nàng có thể thay đổi tất cả những thứ này. Cuối cùng, Helena lựa chọn một mình tại vài dặm bên ngoài trong sơn động nghỉ ngơi, hôm sau tiếp tục lên đường. Trải qua hơn ngày phi hành, Helena cuối cùng đến Họa Diễm Đế quốc khu vực hải tâm, Đế quốc đô thành. Thần Vũ chi di tích nằm ở Đế quốc đô thành bên trong Đế quốc hoàng cung lân cận, bị trọng binh chấn giữ, phòng ngự nghiêm nghiêm. Helena ẩn nấp thân hình, quan sát một đoạn thời gian, phát hiện mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có trông coi binh sĩ tuần tra khẽ hở, thế là thừa cơ phát động ẩn thân ma pháp, lặng lẽ chui vào. Nàng bắt đầu công lược di tích. Thần Vũ chi bên trong di tích không có ma vật cùng cả bấy, thay vào đó là một đạo lại một đạo tinh thần huyễn cảnh. Vũ mị mỹ nhân tuyệt thế, vàng son lộng lẫy tài bảo kho, chí cao vô thượng vương tọa. Nếu như tinh thần không đủ kiên định, rất dễ dàng bị dụ hoặc cho ảnh hưởng, cuối cùng tâm thần thất thủ, tại hoàn cảnh bên trong mê thất. Helena chống cự lại những này dụ hoặc, một đường xâm nhập. Đối với nàng mà nói, chuyện trọng yếu nhất vật từ đầu đến cuối chỉ có một cái, đó chính là Ma Long tiên sinh. Vô luận là vô số vàng bạc châu báu, vẫn là đè lên với cao hơn hết quyền lực, nàng đều không có hứng thú. Vượt qua trùng điệp khảo nghiệm, Helena cuối cùng đi tới di tích chỗ xấu nhất. Giờ phút này nàng đã sức cùng lực kiệt, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Trước mặt nàng xuất hiện một đường to lớn cửa lớn, một đường hình người màu trắng hư ảnh từ trong môn hiện hiện. Hư ảnh cũng không ngôn ngữ, mà là đưa tay phóng thích một đạo quang mang, đem Helena bao phủ ở bên trong. Hào quang chói sáng để Helena đưa tay che chắn. Nàng không hề hay biết, mình phía sau cũng bị đạo tia sáng này chiếu rọi ra màu trắng hư ảnh, chậm chậm chập chờn, tản ra ánh sáng nhu hòa. Hình người màu trắng hư ảnh gặp đây, cảm thán, không một hạt bụi chi hồn, thuần khiết không tì vết. Vừa cách người, cuối cùng xuất hiện. Tại hình người màu trắng hư ảnh tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, nó cũng theo quang mang tiêu tán. Theo sau, Helena phía trước to lớn cửa lớn chậm rãi rộng mở, một đường thải quang bốn phía đầm nước xuất hiện tại Helena trước mắt. Vừa cách người nha, đi vào đi, thu hoạch được ngươi nên được chi vật. Hình người màu trắng hư ảnh thanh âm tại bên trong vùng không gian này lâu đời tiếng vọng. Ngươi là ai? Helena ngẩng đầu nhìn bốn phía hỏi. Nhưng một lát sau, nhưng không có đáp lại. Helena đành phải đi vào trong cửa lớn, đi vào thải sắc đầm nước trước. Đúng lúc này, hình người màu trắng hư ảnh thanh âm lần nữa hiện hiện, bước vào trong đó, tiếp nhận truyền thừa. Helena nao nao, chẳng lẽ nói cấm chú ma pháp ngay tại trong đầm nước? Theo sau, nàng chậm rãi đi vào đầm nước. Vừa bước vào nước suối một mấy mắt, một cỗ ấm áp năng lượng nhanh chóng bao trùm toàn thân của nàng. Nước suối xúc cảm mềm mại mà ôn nhuận, giống như là một loại nào đó thiêng liêng tơ lụa nhẹ nhàng lướt qua da thịt của nàng. Nàng nhắm mắt lại, cảm nhận được một cỗ khổng lồ tin tức lưu tràn vào trong đầu. Vô số phức tạp phù văn sắp xếp thành to lớn ma pháp trận, tỏa ra ánh sáng lung linh quang mang xen lẫn thành một cái cực lớn lập thể thuật thức, vây quanh nàng xoay chậm chậm. Làm những dị tượng này biến mất, nước suối cũng dần dần mất đi sắc thái. Helena chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt hiện lên ánh sáng óng ánh huy. Nàng thu được cái này di tích cấm chú ma pháp. Cấm chú ma pháp tên đầy đủ vì cấm chú thần cảng. Nó là thập nhị giai ma pháp, có thể tịnh hóa thế gian tất cả ô uế, chữa trị tất cả tật bệnh cùng nguyền rủa, thậm chí có thể nghịch chuyển linh hồn tổn hại. Cảm thụ xong cấm chú thần cảng, Helena trên mặt dần dần hiện ra mỉm cười vui sướng. Ma Long tiên sinh, có cấm chú thần cảng, ngài liền có thể bị chữa khỏi. Không hề nghi ngờ, lấy cấm chú thần cảng hiệu quả, chữa trị Sở Uyên chúng độc, dư xài. Đúng lúc này, hình người màu trắng hư ảnh xuất hiện lần nữa, vừa cách người. Thu hoạch được cấm chú thần càng ngươi, sẽ có tư cách tiến về vô tận tụ hải chỗ sâu nhất thần tàng chi di tích. Công lược di tích, thu hoạch được trong đó cấm chú, đi khai thác tương lai. Helena ngây ngẩn cả người. Vô tận tụ hải chỗ sâu nhất thần tàng chi di tích, không phải liền là Ma Long tiên sinh mang theo nàng trốn tới cái di tích kia sao? Chẳng lẽ nói, công lược cái di tích kia trước đưa điều kiện, chính là nhất định phải công lược thần vũ chi di tích, thu hoạch được một loại nào đó tán thành. Nếu không, cấm chú thần càng cũng sẽ không vừa vặn có thể khắc chế ăn mòn Ma Long tiên sinh xương động. Helena lắc đầu. Nàng không có tiếp tục nghĩ sâu di tích này công lược trình tự có cái gì ý nghĩa, phía sau đến cùng có cái gì dạng cố sự. Hiện tại đối với nàng mà nói, quan trọng nhất chính là dùng trên tay cấm chú ma pháp, trở về cứu Ma Long tiên sinh. Đế quốc đô thành, hoàng cung chỗ xấu nhất. Thông hướng hoàng đế ngự tọa đại điện là một cái rộng rãi không gian, mái vòm cao ngất, điểm xuyết lấy màu thiên thanh cửa sổ thủy tinh, ánh nắng xuyên thấu lúc bảy biện ra ngũ thải bàn làn quang huy. Nhưng mà, cái này quang huy cuối cùng lại là một mảnh u ám. Đại điện chính giữa, cấp 9 trên bậc thang, là một thanh tản ra áp bách khí tức vương tọa. Ngồi tại vương tọa bên trên, là họ Dẻm đế quốc kẻ thống trị, họ Vịt Tam Thế. Hắn từ từ nhắm hai mắt, một tay chống đỡ bên cạnh gò má, khuôn mặt giống như đao tức giống như lạnh lùng, lông mày xương cao ngất. Đột nhiên, họ Vịt Tam Thế đột nhiên mở mắt ra, phảng phất cảm ứng được cái gì, mày rậm như mây đen giống như trầm xuống. Thần Vũ chi di tích lại bị công lược rồi. Chương 49, đế quốc vây quét, 1/2, chương 49, đế quốc vây quét, 1/2, họ Vịt Tam Thế chân mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh lẽo như dao. Một lát sau, hắn hướng bên cạnh vẫy vẫy tay. Bóng ma bên trong, một cái toàn thân áo đen người đi ra, một gối quỳ xuống, đơn quyền chống đất. "Bệ hạ, có gì phân phó?" Truyền lệnh xuống. Họ Vịt chậm rãi từ vương tọa bên trên đứng dậy, trong mắt hiện ra nhiếp hồn đoạt phách quang mang, thanh âm ẩn chứa vô tận sắc cơ, phong tỏa thần vũ chi di tích xung quanh khu vực, không dung tha tất cả ma pháp lưu động bất kỳ cái gì nhân vật khả nghi xuất hiện, đem cầm xuống, sinh tử vô luận. Làm bệ lệ nạ tới gần di tích cửa lớn lúc, cảnh tượng bên ngoài không để cho nàng cho phép trong lòng siết chặt. Binh lính đế quốc trùng điệp bao vây lối ra, màu bạc trắng áo giáp phản xạ ánh nắng, tựa như kín không kẽ hở thép thiết bích lũy. Các binh sĩ chỉnh tề bày trận, mỗi một chi trường thương trực chỉ di tích cửa lớn, mà tại chỗ xa hơn, mấy ma pháp sư đứng tại chú trận phía trên, trong tay nắm lấy phát ra ma lực quang huy pháp trượng, hiển nhiên đã làm tốt tùy thời phát động công kích chuẩn bị. Bọn hắn biết di tích bị công lược, thế nào xử lý? Ma nhỏ giọng mở miệng, nói còn chưa dứt lời, Helena thanh âm chỉ trệ. Ma Long tiên sinh bây giờ không có ở đây bên cạnh mình, nàng nhất định phải dựa vào chính mình quyết đoán. Helena thần hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong dần dần nhiễm lên kiên định. Thừa dịp các binh sĩ còn không có phát hiện mình, Helena yên lặng lùi lại, lùi về di tích chỗ sâu trong bóng tối, tới hòa làm một thể. Ẩn thân ma pháp, một đường trong suốt quang huy từ trong bàn tay nàng nở rộ ra, dần dần bao trùm toàn thân. Theo ẩn thân ma pháp hoàn thành, thân ảnh của nàng hoàn toàn dung nhập chung quanh tràng cảnh bên trong. Lần này, Helena cẩn thận từng ly từng tí phóng ra di tích cửa lớn, không phát ra cái gì tiếng vang. Tất cả binh sĩ đều nhìn không thấy nàng. Đang lúc Helena hướng cánh di động, ý đồ tìm kiếm phong tỏa vòng lỗ hổng lúc, xa xa ma pháp sư trong đội ngũ, một cái một mực từ từ nhắm hai mắt nam tử trung niên bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Helena chỗ chỗ. Bên kia, có ma lực lưu động dấu hiệu. Nam tử trung niên hét lớn, đưa tay hướng Helena bên này một chỉ. Cứ việc vị trí không phải phi thường chuẩn xác, nhưng đôi này với ma pháp sư đội ngũ tới nói cũng không quan trọng. Chỉ là khoảnh khắc, phô thiên cái địa ma pháp công kích liền hướng về Helena chỗ vùng này hoành tạc mà tới. Không được. Helena thấy thế, lập tức triển khai ma lực bình chướng tiến hành phòng hộ. Tất cả ma pháp đổ vào ma lực bình chướng phía trên, chưa thể đủ thương tới Helena mảy may. Nhưng là, Helena ẩn thân thuật lại bị bách giải trừ, thân ảnh của nàng hiện lộ mà ra. Có sĩ quan cao giọng hạ lệnh, vây quanh nàng, đừng cho nàng chạy trốn. Trường thương đều nhịp địa chỉ hướng Helena, các binh sĩ giống như thủy triều nhanh chóng vây kín. Helena khẽ cắn hàm răng, nàng nhanh chóng thi triển ma pháp, một đường hỏa diễm phong bạo từ trong bàn tay nàng phun ra ngoài, đem phía trước binh sĩ bức lui. Nhưng mà, quân đế quốc trận hình cũng không bởi vậy sụp đổ, ngược lại nhanh chóng gây dựng lại, ma pháp sư ma pháp theo nhau mà tới, các loại ma pháp xen lẫn thành một mảnh quang huy, hướng Helena chút xuống. Helena giẫm lên ma pháp trận, nhanh chóng vọt lên tránh né, một đạo thiểm điện từ trong tay nàng bay ra, đánh lui mấy tên đến gần binh sĩ, nhưng càng nhiều địch nhân dâng lên, nàng cơ hồ không có thời gian thở dốc. Kiếm quang cùng ma pháp xen lẫn, bạo tạc ánh lửa chiếu sáng di tích cửa ra vào, tràn diện hỗn loạn tương bừng. Càng ngày càng nhiều binh sĩ cùng ma pháp sư từ đằng xa vào tới, nhân số đông đảo, tựa như là đại quân áp cảnh, làm cho người ta cảm thấy cực mạnh cảm giác gáp bách cùng cảm giác tuyệt vọng. Nhìn qua một màn này, Helena nhẹ nhàng cắn cắn môi. Tiếp tục như vậy không được, phải dùng cấm chú. Helena trong thân thể, ma thuật mạch kín bắt đầu cấu trúc, nàng dùng ma lực bình chướng bảo vệ tốt một mảnh mưa tên về sau, đưa tay hướng khác một bên mặt đất. Tạo vật ma pháp. Chỉ là ngâm sướng một lát qua sau, một trận rít gào chầm chậm từ sâu trong lòng đất truyền đến. Ngay sau đó, mặt đất chấn động kịch liệt, vài đầu như cung điện thật lớn nham thạch ma tượng từ dưới đất chui ra, một bên đứng thẳng một bên thành hình. Thời gian tới khẩn cấp, Helena không có cho chúng nó khắc họa ma pháp trận, chỉ là để bọn chúng có vật lý công kích hiệu quả. Nhưng lấy hình thể mà nói, cũng hoàn toàn đầy đủ. Nham thạch ma tượng nhóm hướng binh lính đế quốc chạy như điên. Các binh lính đế quốc trở tay không kịp, bị nham thạch ma tượng nhóm xé rách trận hình. Thừa dịp này nháy mắt hỗn loạn, Helena nhanh chóng thi triển phi hành ma pháp, hóa thành một đường gió táp lướt qua binh sĩ tuyến phong tỏa. Binh lính đế quốc theo đuổi không bỏ, ma pháp sư chú ngữ âm thanh liên tiếp. Hệ lẽ nạ thân ảnh tại dày đặc ma pháp quang huy bên trong xuyên thẳng qua, góc áo bị ma pháp dư ba bị phá, vẫn như cũ không chịu dừng lại. Binh sĩ cùng ma pháp sư mặc dù số lượng đông đảo, nhưng hệ lẽ nạ tự thân ma pháp thực lực cường đại, lại thêm có nham thạch ma tượng quấy nhiễu, cuối cùng nàng vẫn là bay việt thành tường, trốn ra đế quốc đô thành. Chạy ra trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài, hệ lẽ nạ cuối cùng tạm thời thoát khỏi truy binh, nàng trốn vào trong một khu rừng rậm rạp, ngã tựa ở trên cành cây miệng lớn thở dốc, ngón tay run nhẹ nhẹ. Ma Long tiên sinh chờ ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Nghỉ ngơi một lát, hệ lẽ nạ thấp giọng tự nói, xóa đi mồ hôi trên mặt, một lần nữa đứng người lên, dứt khoát hướng phía tinh linh quốc phương hướng cất bước mà về. Đế quốc hoàng cung, vương tọa ở giữa, không khí ngột ngạt băng lãnh. Nàng chạy trốn. Họ vị tam thế sắc mặt tâm trầm, ánh mắt giết lạnh. Đúng vậy, bệ hạ. Nửa quỳ tại vương tọa dưới bậc thang người, mồ hôi lạnh chảy ròng, thấp giọng đáp lại. Làm hắn lo lắng để phòng mười mấy giây đi qua, họ vị cuối cùng mở miệng, phá vỡ cứng đờ ngưng trọng không khí. Truyền lệnh xuống, họ vị nắm chặt vương tọa lan can, thậm chí để hắn xuất hiện vết dạng, tuyên bố lệnh truy nã, mở ra treo giải trên trời, không tiếc bất cứ giá nào, toàn cảnh tìm kiếm người này, phải tất yếu đem nó bắt lấy. Còn có, triệu hồi tiền tuyến đang tác chiến dũng giả, để hắn tùy thời chờ lệnh, một khi phát hiện tung tích của đối phương, lập tức xuất kích. Nếu để cho nàng chạy trốn, ngươi biết hậu quả. Vương tọa dưới thân người thân thể run nhẹ nhẹ, trùng điệp túi lầu xuống, lên tiếng. Là. Đợi tất cả mọi người từ vương tọa ở giữa bên trong lùi ra sau. Họ vị tam thế vị lan can, từ vương tọa đứng lên. Quá rồi không lâu, hắn đi vào hoàng cung ban công bên cạnh. Họ vị tam thế quan sát đế quốc đô thành đường phố phồn hoa, cái này mình giang sơn, ánh mắt đạm mạc, con ngươi sâu thẳm. Hắn trầm giọng lẩm bẩm, cấm chú ma pháp thuộc về hoàng thất, quyết không thể rơi vào hoàng thất bên ngoài trong tay người. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẩy vào hoàng cung phía trên, đem hoàng cung chiếu phản chiếu vàng son lộng lẫy, sáng chói chói mắt, cho người ta một loại thiêng liêng cao quý cảm giác. Nhưng hoàng đế thân ảnh lại bị bao phủ tại ban công gần bên trong trong bóng tối, lộ ra nguy hiểm mà đục ngầu khí tức. Chương 50, phản bội, 1/3, chương 50, phản bội, 1/3, hệ lẽ nạ một đường trốn, một đường trốn. Rất nhiều lần, nàng đều tao ngộ truy binh, chỉ là cuối cùng vẫn bị nàng dùng cường đại thực lực hóa giải, tại còn không có bị vây quanh trước nhanh chóng trốn chạy. Dù vậy, nàng mệt nhọc vẫn là không ngừng tại tích lũy. Cấm chú thần càng có thể tiêu trừ tất cả mặt trái trạng thái, lại không bao gồm tinh thần bản thân hao tổn, cùng ma lực tổn thất. Liên tiếp mấy ngày mấy đêm ẩn nút về sau, đi vào đế quốc biên cảnh hệ lệ nạ cuối cùng không tiếp tục gặp phải truy binh. Thể xác tinh thần đều mệt nàng, dự định thở một ngụm, nghỉ ngơi một trận. Cũng chính là tại lúc này, nàng phát hiện, nàng về tới trước đó gặp qua dịch thôn lân cận. Hệ lệ nạ thuận thế đi thôn nhìn xuống. Trong làng tình huống nghiêm trọng hơn, có thể nói là vô cùng thê thảm. Vốn chỉ là lây nhiễm ôn dịch thôn dân, hiện tại không ít đã chết. Bọn hắn thi thể để qua một bên tại thôn trên đường. Hệ lệ nạ đi ngang qua thôn trung tâm lúc, phát hiện trên đường chết mất, thậm chí có vừa mới xuất sinh không bao lâu anh hải. Trên thân tràn đầy băng ấn, tay nhỏ vô lực rũ xuống trên mặt đất, con mắt vô thần. Hệ lệ nạ trong lòng chua xót không thôi, nhưng cùng lần trước không giống. Lần này, nàng không còn là bất lực. Nàng thi triển cấm chú thần càng, bao phủ toàn bộ thôn trang. Trong thôn trang ôn dịch bị hệ lệ nạ tiêu trừ. Vô luận là mọi người trên thân ác liệt tình trạng, vẫn là trong thôn trang đã bị ô nhiễm nước giếng, tất cả đều bị triệt để tịnh hóa. Đang lúc hệ lệ nạ dự định lúc rời đi, nàng bị thôn trưởng của thôn gọi lại. Thôn trưởng của thôn là cái hòa ái lao nhân, trước đó hệ lệ nạ đến trong làng hỏi thăm tình huống thời điểm, cùng thôn trưởng từng có giao lưu. Hắn nhận ra hệ lệ nạ, làm báo đáp, muốn mời hệ lệ nạ ngủ lại, long trọng khoản đãi nàng. Cái khác thôn dân cũng đều cảm động đến rơi nước mắt, muốn nàng cần phải tiếp nhận ý tốt của bọn hắn. Hệ lệ nạ nghĩ thầm, vừa vặn nàng lúc đầu cũng liền dự định tạm thời nghỉ ngơi, thế là đồng ý các thôn dân thỉnh cầu. Thế là hệ lệ nạ tạm thời tại thôn nghỉ tạm xuống tới. Các thôn dân nâng toàn thôn chi lực, vì nàng chuẩn bị một trận tốt nhất đồ ăn. Nhưng hệ lệ nạ nhìn qua các thôn dân nói tới tốt nhất đồ ăn lại sửng sốt. Bữa cơm này đồ ăn, món chính là từ thô mài lúa mì đen chế thành bột mì dẻo bao, nhan sắc cảm đạm, mặt ngoài thô ráp, có vài chỗ thậm chí còn có thể nhìn thấy chưa nghiền nhỏ mạnh phu hạt tròn. Còn có một nồi nước sạch nấu rau dại canh. Canh nhan sắc gần như trong suốt, bên trong lẻ tẻ nổi lơ lửng vài miếng hái tới rau dại lá cây, có chút thôn dân hướng trong canh gia nhập nhà mình cất giấu một điểm muối, nhưng cũng không đều đều, có nhiều chỗ mặn đến phát khổ, có nhiều chỗ hoàn toàn không có hương vị. Vài miếng vơi khô thịt thú vật bị cẩn thận từng ly từng tí bày ở một con vỡ tan gốm trong mâm, là duy nhất ăn thịt. Lập tức hệ lệ nạ ý thức được, có lẽ đây quả thật là trong làng đồ tốt nhất. Trường kỳ bị trinh thuế nặng, để thôn vật tư khan hiếm, lại thêm nghiêm trọng ôn dịch, để vật tư không chiếm được bổ sung, mới có thể là cái dạng này. Hệ lệ nạ trịnh trọng cảm ơn sau, thưởng dụng bữa cơm này đồ ăn. Về sau, nàng được an bài ở lại trong làng tốt nhất phòng ốc. Một cái gọi xưa tuổi trẻ nữ hài gánh vác lên phục thị chiếu cô hệ lệ nạ trách nhiệm, giúp hệ lệ nạ quản lý gian phòng, trải giường chiếu, nhóm lửa. Sát trời bắt đầu tối, xưa bận rộn kết thúc. Cảm ơn ngươi, xưa. Ánh lửa chiếu rọi tại hệ lệ nạ trên mặt, không ngừng chập chờn, nàng hướng phía xưa nói lời cảm tạ. Xưa vô vô mình tê dại trên váy xám, lộ ra một vòng ngượng ngùng nụ cười, "Không, hẳn là chúng ta tạ ơn ngài." "Hệ lệ nạ đại nhân, không có ngài, chúng ta có thể đều không sống tới ngày mai." Hệ lệ nạ trong lòng hơi ấm. "Là cái này, trợ giúp người khác cảm giác, thật tốt." Xưa đang muốn đứng dậy rời đi gian phòng, đột nhiên hệ lệ nạ chú ý tới bước chân của nàng có chút quẻ. "Chờ một chút, xưa." Hệ lệ nạ gọi lại xưa, "Chân của ngươi." "À." Xưa nhìn về phía mình chân, "Hệ lệ nạ đại nhân, đây là bệnh cũ, ta trước đó quẳng qua một lần, trong làng nhưng không có bác sĩ, liền biến thành dạng này. Đừng lúc đích, để cho ta nhìn xem." Elena để Xuyên ngồi lên giường của mình, giúp nàng nhìn một chút chân. Chân bên trên đã ứ đen một mảnh, bên trong thịt tựa hồ triệt để hoại tử. Elena không do dự, thi triển cầm chú thần càng. Đương theo một trận quan mang, chỉ là một lát, Xuyên chân liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Xuyên có vẻ hơi không dám tin, lập tức kích động nói tạ ơn ngài, Elena, tạ ơn ngài. Không cần cảm ơn a, đây là ngươi chiếu cố ta đáp lễ. Elena mỉm cười. Liên tục buôn ba nhiều ngày, Elena cảm thấy, nếu như là ở chỗ này, cuối cùng có thể đem căng cứng thần kinh triệt để buông lỏng. Đêm đó, Elena đã lâu tiến vào ngủ say. Sáng sớm ngày thứ hai, thôn đột nhiên bị dậy đặt tiếng vó ngựa cùng gào to âm thanh quay trung quanh. Elena từ trong mộng mê mang địa mở hai mắt ra, lập tức nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng huyên náo. Nàng đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy trong thôn trang tụ tập số lượng lớn binh lính đế quốc, dẫn đầu kỵ sĩ chính cao giọng chất vấn thôn trưởng. Thôn trưởng trên mặt đầy náy, không dám nhìn thẳng Elena, chỉ là đưa tay chỉ Elena, thấp giọng nói ra, nàng chính ở đằng kia. Elena cứng tại chỗ. Sau một khắc, binh sĩ nắm lấy vũ khí hướng nàng lao đến. Elena vội vàng tránh né, chạy ra phòng, ngay cả mình bọc hành lý cũng không có công phu cầm, liền trốn bán sống bán chết. Nàng đã hoàn mỹ suy nghĩ tất cả những thứ này nguyên do, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chạy khỏi nơi này. Làm Elena xuyên ra binh sĩ vòng người sau, nàng đi vào cửa thôn. Ở chỗ này, nàng nhìn thấy dẫn theo thùng nước tới Xia. Xia trông thấy Elena, lên tiếng chào, "Elena đại nhân, buổi sáng tốt lành." Elena ngừng lại, hảo tâm nhắc nhở, "Đừng đợi ở chỗ này, Xia, đi địa phương an toàn." Lời còn chưa nói hết, Elena khẽ giật mình, nàng cảm giác được bụng mình truyền đến đau đớn một hồi. Làm nàng túi đầu xuống đi xem lúc, lại phát hiện bụng của mình bị một thanh dao nhỏ đâm vào. Mà cầm dao nhỏ, chính là trước mắt Xia. Lúc trước nàng dùng thùng nước làm che dấu, che khuất cất dấu dao nhỏ. Mà bây giờ, thùng nước bang lang rơi xuống đất, bên trong nước vùng vãi mà ra. Elena trong miệng tràn ra máu tươi, quỳ rạp xuống đất, khó có thể tin. "Vì? Cái gì?" Xia khóc, cầm dính đầy máu tươi dao nhỏ lùi lại, "Thật xin lỗi. Elena đại nhân, chúng ta thật không có cách nào, thôn quá nghèo, có thể làm việc người đã chết quá nhiều, lại thêm sắp đến thuế nặng, nếu như cứ theo đà này, trong làng tất cả mọi người sẽ chết. Nhưng chỉ cần đem ngài giao cho đế quốc, chúng ta liền sẽ thu hoạch được hoàng đế khen thưởng, sống sót. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi." Elena nhìn xem Xia lệ rơi đầy mặt, trong lòng như dao cắt giống như thống khổ. Nàng đỗng nhiên đã hiểu, người trong thôn thịnh tỉnh mời nàng ngủ lại chân chính nguyên nhân, chỉ sợ là muốn giữ lại nàng chờ đến quân đế quốc tới. Thế nhưng là, tại sao? Rõ ràng nàng trợ giúp người trong thôn, lại trái lại muốn bị người trong thôn đưa lên tuyệt lộ. Thiếu nữ phát giác được, mình não hải chỗ sâu nhất một thứ gì đó, sinh ra dao động. Có cái gì mỹ hảo đồ vật, dần dần sụp đổ. Đúng lúc này, quân đế quốc từ phía sau đuổi đi theo, cung binh cầm mũi tên nhắm chuẩn. Mới vừa rồi còn đang nói xin lỗi Xia, vội vàng chỉ vào Elena, nơi này, nàng ở chỗ này. Sau một khắc, một cây cung tiễn bắn tới, lúc trước về phía sau bắn thủng Xia yết hầu. Xia một mặt khó có thể tin, miệng mũi máu tươi. Ngay sau đó, dày đặc như mưa cung tiện hướng phía Xia cùng Elena bên này bao trùm mà tới. Tại mưa tên sắp đến Elena trên người thời điểm, ma pháp cường đại khí lưu đẩy ra, để dày đặc mũi tên rơi xuống những địa phương khác. Elena che lấy phần bụng, phát động cấm chú thần càng, chữa khỏi trên người mình tổn thương. Tiếp lấy nương theo một trận gió lớn, Elena thi triển phi hành ma pháp, bay lên không trung. Gió lớn đem binh sĩ nhóm trận hình quyền loạn, để bọn hắn khó mà đuổi kịp Elena. Elena trên không trung bay lên, phía sau thôn trang dần dần hóa thành một cái điểm nhỏ. Thời gian dần trôi qua, nước mắt của nàng mơ hồ ánh mắt thay đổi thức tỉnh, lại gặp được dồn bỏ cảm giác là thống khổ như vậy. Ma Long tiên sinh, Elena nhẹ giọng thì thầm. Nàng hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Ma Long tiên sinh, chỉ có Ma Long tiên sinh là nàng đời này duy nhất kết cục, chỉ có hắn sẽ không đem mình coi là người rùa, chỉ có hai người bọn họ là đồng loại. Chương 51, dũng giả giai ẩn 1/2. Chương 51, dũng giả giai ẩn 1/2. Elena đảo tàu sau không bao lâu, đế quốc sĩ quan lập tức sử dụng thông tin ma pháp thủy tinh hướng họ Vịt Tam Thế báo cáo. Biết phiến sĩ quan có chút kinh ngạc chính là ma pháp thủy tinh bên kia, họ Vịt Tam Thế cũng không có hiện lộ ra lo lắng, mà là nhàn nhạt lên tiếng, phảng phất không lo lắng Elena đảo tàu. Sĩ quan do dự một chút, hỏi, vậy hạ, cái này thông báo cấm chú kẻ trộm thôn trang nên xử trí như thế nào? Họ Vịt ngữ khí bình thản, đều giết, cho bọn hắn khen thưởng, vượt xa bọn hắn ngày sau có thể cung cấp thuế má giá trị. Sĩ quan nuốt xuống một miếng nước bọt, thế nhưng là chỉ cần không ai biết, có cái gì khác nhau đâu? Họ Vịt nói, ngữ khí bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt sắc bén như lao, vẫn là nói, ngươi nghĩ chống lại mệnh lệnh? Không, không dám. Sĩ quan vội vàng túi lầu xuống. Khi hắn kết thúc cùng họ Vịt Tam Thế thông tin sau, lần nữa nhìn về phía nơi xa đám kia trong mắt mang theo mong mọi thôn dân lúc, trong mắt đã nhiễm lên thương hại cùng tàn nhẫn. Một bên khác, họ Vịt Tam Thế hoán đổi ma pháp thủy tinh tần số truyền tin, liên hệ một người khác. Chói mắt màu tím ma pháp trận tại ma pháp thủy tinh bên trong sáng lên, một lát sau, cả người khoác màu vàng áo giáp, khuôn mặt anh tuấn lại ánh mắt như chim ưng sắc bén nam tử xuất hiện tại thông tin hình tượng bên trong. Hắn là đế quốc chiến lược mạnh nhất, trung thành với vương thất vô địch tồn tại, dũng giả Zion. Bệ hạ, triệu ta chuyện gì? Zion có chút túi đầu, một tay đặt tại ngực, hành lễ sau hỏi thăm. Cấm chú kẻ trộm vị trí đã biết, ngươi bây giờ ở đâu? Hồi bệ hạ, ta đã trở lại biên cảnh. Nghe vậy, họ Vịt Tam Thế trong mắt hiện hiện một tia tinh mang. Rất tốt, ta muốn ngươi dẫn đầu quân đội, cần phải đem cấm chú kẻ trộm ngăn chặn tại biên cảnh bên trong. Zion khẽ bước cằm, rõ. Tinh linh quốc, Sở Uyên chính ghé vào đại thụ phía dưới nghỉ ngơi, mắt rồng nhìn qua Tinh Linh Vương đi xa bóng lưng. Mặc dù thân thể của hắn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã có thể bình thường hành động. Ngay tại vừa mới, Tinh Linh Vương đưa tới tạo vật thánh quả trợ giúp hắn làm dịu độc tố quyết tán, lại cùng hắn hàn huyên một hồi. Hiện tại Tinh Linh Vương rời đi, hắn dự định ngủ tiếp một giấc, chí ít đừng cho hệ lệ nạ trở về thời điểm trông thấy hắn bởi vì lo lắng nàng mà tiểu thụy. Ngay tại Sở Uyên chuẩn bị nhắm mắt thời điểm, hắn trông thấy một cái tinh linh người hầu từ Tinh Linh Vương một bên xuất hiện, hướng Tinh Linh Vương thi lễ một cái sau, bắt đầu báo cáo lên cái gì. Bình thường mà nói, Sở Uyên không phải nghe lén người khác nói chuyện cái chủng loại kia người, nhưng bây giờ hắn từ đầu đến cuối tâm hệ lệ nạ, cho nên vận dụng tăng cường thính lực ma pháp, bắt đầu lắng nghe Tinh Linh Vương cùng Tinh Linh người hầu ở giữa đối thoại. Vậy hạ, ngay tại vừa mới, Thu Hải bên ngoài trinh sát truyền đến tin tức, hệ lệ nạ đại nhân tựa hồ đang bị quân đội của đế quốc vây quét. Liền ngay cả tiền tuyến dũng giả cũng bị đế quốc hoàng đế triệu hồi. Ngay cả dũng giả đều triệu hồi sao? Tinh Linh Vương thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một tia nghiêm trọng. Tinh Linh Vương lặng yên quay đầu nhìn một cái Sở Uyên, Sở Uyên lại sớm đem con mắt nhắm lại, giả bộ như không có chú ý tới Tinh Linh Vương bên kia tình huống bộ dáng. Tinh Linh Vương thu hồi ánh mắt. Tinh Linh Vương cùng người hầu đi xa một khoảng cách về sau, người hầu hỏi, "Bệ hạ, chuyện này phải chăng muốn thông tri Sở Uyên đại nhân?" Tinh Linh Vương lắc đầu, "Không cần. Bây giờ Sở Uyên tình trạng không lạc quan, cho hắn biết lệ lệ nạ tình huống cũng là tăng thêm lo lắng." "Bất quá," Tinh Linh Vương ngừng lại một chút, "để phòng vạn nhất, phái ra một chi bộ đội tinh nhuệ, nghĩ cách tiếp ứng lệ nạ." "Rõ." Đợi Tinh Linh Vương cùng Tinh Linh người hầu triệt để rời đi, Sở Uyên bỗng nhiên mở mắt, trong con mắt lướt qua một tia u mang. Dũng giả, có được lúc trước cái kia cấm chú ma pháp sư ký ức, Sở Uyên biết dũng giả đối với ma pháp sử dụng người mà nói đến tột cùng là bao nhiêu kinh khủng tồn tại. Nếu là đối đầu dũng giả, dù là hệ Lena, lo âu trong lòng như là lửa giống như nướng Sở Uyên. Không được, ta nhất định phải đi. Bình thường ma pháp sư cùng quân đội, vô luận bao nhiêu đều không phải là dũng giả đối thủ. Nếu như ta sớm chuẩn bị số lượng lớn ma thú cùng ma tượng, có lẽ có thể ngăn lại dũng giả. Thừa dịp không người chú ý, Sở Uyên triển khai to lớn cánh rồng, đằng không mà lên, hướng phía chân trời bay đi. Không lâu về sau, phụ trách chiếu cố Sở Uyên tinh linh đi vào Sở Uyên nơi ở, lại ngạc nhiên phát hiện Sở Uyên đã sớm rời đi. Sửng sốt một trận, tinh linh lập tức tiến đến thông báo. Không xong, bệ hạ, Helena sắp rời đi đế quốc biên cảnh. Tiếng gió gào thét cắt đứt trong hai. Cứ việc chung quanh không có binh sĩ thần ứng, trong lòng của nàng vẫn như cũ không dám có chút thư giãn. Nàng biết rõ, đế quốc tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Ngay tại nàng vừa lướt qua một mảnh rừng rậm thời điểm, phía trước đột nhiên hiện ra một mảnh đen nghị quân đội. Mênh mông đại quân giống như thủy triều bày khắp đường chân trời, tinh kỳ phân vật, hàng quang chiếu vào sắp xếp chỉnh tề giáp trụ bên trên, làm cho người sợ hãi. Helena tâm đông nhiên chìm xuống dưới. Nguy rồi. Nàng tự lẩm bẩm, ý đồ điều chỉnh phương hướng tránh đi, dư quang lại trông thấy một cái kim quang sáng lạn thân ảnh tổng quân trong trận chậm rãi đi ra. Người kia một thân kim giáp, tay cầm thanh kiếm, phía sau áo choàng phần phật như dương cánh hùng lưng, mỗi một bước rơi xuống, mặt đất đều tựa hồ đang run rẩy. Ánh nắng vẩy vào hắn giáp trụ bên trên, chiết xạ ra ánh sáng chói mắt, giống như thần linh phụ xuống. Helena con ngươi có chút co vào, cái đó là. Còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, kia kim giáp bóng người đột nhiên phát lực, toàn bộ thân thể như là một đường màu vàng sao băng nhảy lên bầu trời, trong chớp mắt liền đến nàng phụ cận. Cấm chú kẻ trộm, chịu chết đi. Nam nhân thanh âm trầm thấp băng lãnh mà túc sát, thanh kiếm lôi cuốn lấy ánh sáng màu vàng đột nhiên đánh xuống. Helena bản năng giơ lên ma pháp bình chướng, ý đồ ngăn trở đạo này công kích. Nhưng mà, nàng bình chướng tại thanh kiếm chạm kích xuống dưới như giấy mỏng giống như vỡ vụn, cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Cái, Helena vội vàng cho mình thực hiện ma pháp hiệu quả, ngang chuyển đằng, miễn cưỡng tránh thoát khỏi một kích này. Mồ hôi lạnh từ hệ lệ nạ chỗ chán toát ra. Lúc này, nàng nhớ lại Ma Long đại nhân đã từng nói, dũng giả là đế quốc có rèm át chủ bài chiến lực, tục truyền hắn có được vô hiệu hóa bất luận cái gì năng lực ma pháp, cá nhân võ lực giá trị lại nhất kỵ đương tiên. Giống hắn loại tồn tại này, là chúng ta ma pháp sử dụng người không muốn nhất gặp gỡ đối thủ. Người trước mắt chính là họ rèm đế quốc dũng giả, tên là Zion. Chương 52, Sở Uyên đổi tới, 1/2, chương 52, Sở Uyên đổi tới, 1/2, mặt trời treo cao, trên bầu trời hai thân ảnh giao thoa truy đuổi. Hệ lệ nạ ra sức triển khai phi hành ma pháp, lại dựa vào phong ma pháp, ý đồ kéo ra cùng dũng giả dần khoảng cách. Nàng cắn chặt răng, tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Dưới chân địa hình nhanh chóng biến ảo, rừng rậm, gò núi, dòng sông liên tiếp lướt qua, mặt đất cảnh tượng nhanh chóng lùi lại. Nhưng mà, mặc kệ nàng thế nào gia tốc, cái kia kim sắc thân ảnh từ đầu đến cuối đi sát đằng sau, không thể thoát khỏi. Nàng nhịn không được quay đầu, ánh mắt đối mặt truy kích mà đến dũng giả giai ẩn. Trong tay hắn thánh kiếm lóe ra nóng bỏng ánh sáng màu vàng, ánh mắt lạnh lẽo như dao, cảm giác gáp bách mạnh mẽ làm cho người thở không nổi. Dừng lại đi, ngươi trốn không thoát. Dũng giả dần thanh âm trầm thấp mà lãnh cốc, tiếp nhận truy bắt, có lẽ có thể lưu lại một mạng. Helena không có trả lời, chỉ là càng dùng sức thôi động ma lực. Nàng không thể bị truy bắt. Nàng muốn đem cấm chú thần dũ mang về cho Ma Long tiên sinh, chưa khỏi hắn. Mắt thấy Helena không có chút nào giảm tốc, Dũng giả dần cầm trong tay thanh kiếm đột nhiên vung ra, một vệt kim quang chém thẳng vào mà xuống, vạch phá bầu trời. Vâng. Ánh sáng màu vàng không có đánh trúng Helena, nhưng là dư ba vén cho nàng thân thể lăn lộn. Còn chưa chờ nàng trên không trung một lần nữa ổn định thân hình, một đường hừng hực kiếm khí đã gần đến ở trước mắt. Helena trừng lớn hai mắt, không kịp trông tránh, kiếm khí trùng điệp chạm tại trên vai của nàng, xé rách nàng quần áo cùng da thịt. À, Helena phát ra kêu đau, huyết dịch từ vết thương cốt cốt chảy ra, nhuộm đỏ nàng ống tay áo. Dũng giả dần thừa cơ truy kích đi lên, giơ cao trong tay thanh kiếm, muốn cho hệ lệ nạ kết thúc một kích. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, hệ lệ nạ đôi mắt rưng rưng, cắn chặt răng ngà, đưa tay hướng mặt đất, giáng chống đỡ lấy thống cổ, dùng tạo vật ma pháp triệu hồi ra một tôn nham thạch to lớn ma tượng. Băng đá cự nhân phá đất mà lên, ngăn tại dũng giả trước mặt, cơ to lớn nắm đấm hướng dũng giả dần đập tới. Dũng giả dần bị ép dừng lại, đem thanh kiếm nâng lên, một vệt kim quang xé rách không khí, đem ma tượng chém thành mảnh vỡ. Hệ lệ nạ thừa dịp ma tượng ngăn cản dũng giả dần ngắn ngủi khe hở, cố nén kịch liệt đau nhức thôi động ma lực, lần nữa bay xa. Trên bờ vai vết thương để hệ lệ nạ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nàng cắn răng thi triển cấm chú thần dũ, ánh sáng màu xanh lục bao phủ lại vết thương, chảy xuôi máu tươi chậm rãi ngừng lại, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhưng mà chữa trị kết thúc vừa mới, hệ lệ nạ còn chưa kịp buông lòng một hơi, dũng giả dần lại một lần nữa đuổi theo. Lần này tốc độ của hắn cực nhanh, tựa hồ từ bỏ trọng thương hệ lệ nạ ý nghĩ, chỉ là truy cầu cực hạn tốc độ. Dũng giả dần trong tay thánh kiếm lần nữa rơi xuống, như ánh chớp nhanh chóng xẹt qua hệ lệ nạ sau lưng. Một kích này mặc dù không có cho hệ lệ nạ tạo thành trọng thương, lại làm cho hệ lệ nạ hành động tiết tấu bị đánh loạn. Nàng đau đến rơi lệ, dũng giả dần không có chút nào thương tiếc, thừa dịp cơ hội lại bổ vài kiếm. Chỉ là khoảnh khắc, hệ lệ nạ trên thân liền nhiều hơn mấy đạo vết thương, máu tươi báo tố tung tóe. Ách a, mãnh liệt đau đớn cùng hành động bị hao tổn để hệ lệ nạ rốt cuộc không có cách nào ổn định duy trì phi hành ma pháp. Nàng như là như lưu tinh rơi xuống đến khoáng đạt đất hoang. Dũng giả dần không có thêm vào công kích, mà là chậm rãi hạ xuống, tính toán đợi hệ lệ nạ rơi xuống đất sau liền nắm lên tới. Nào có thể đoán được hệ lệ nạ tại sắp rơi đến mặt đất thời điểm, đột nhiên một cái dốc lên, lần nữa đột hướng phương xa. Bên cạnh bay, hệ lệ nạ vừa dùng cấm chú thần dũ chữa trị chính mình. Chứng nhãn pháp sao? Dũng giả dần lông mày trầm xuống, lại lần nữa đuổi theo. Như thế một đuổi một chạy, không biết đi qua bao lâu. Dù là hệ lệ nạ có được cấm chú, tại ma pháp sử dụng người tuyệt đối khắc tinh, dũng giả dần truy kích dưới, vẫn là gặp vô số lần kiếm thương. Bây giờ nàng toàn thân áo bào đều đã bị nhuộm thành huyết dịch màu đỏ, nếu không phải nàng có cấm chú thần dũ tại, đã sớm không biết bị dũng giả dần giết bao nhiêu lần. Chạy xuôi xuống tới máu tươi để hệ lệ nạ tầm mắt mơ hồ, bờ môi cũng dần dần trắng bệnh. Theo trên bầu trời lại một đường ánh sáng màu vàng hiện lên. Phúc, máu tươi từ hệ lệ nạ trong miệng đột nhiên phun ra ngoài. Nàng toàn bộ thân thể như là diều bị đứt dây, rơi xuống mặt đất. Tại mặt đất lăn mười mấy vòng, lôi ra một chỗ vết máu, hệ lệ nạ mặt mũi tràn đầy hỗn tạp nước mắt cùng vết máu. Nàng hô hấp càng ngày càng yếu ớt, ý đồ lại lần nữa thi triển cấm chú thần dũ, lại phát hiện ma lực đã gần như khô kiệt. Cấm chú thần dũ chỉ là đưa nàng từ hẳn phải chết trạng thái biến trở về trọng thương, lại không cách nào lần nữa hành động. Cứ như vậy ạ? Hệ lệ nạ ánh mắt tan rã nhìn qua bầu trời, tâm tình tuyệt vọng giống như thủy triều sông lên đầu. Thật xin lỗi, ma long tiên sinh. Rõ ràng ngài đã cứu ta như vậy nhiều lần, ta lại không có thể cứu vớt ngài. Hệ lệ nạ, không có tư cách lại đợi tại ngài bên người. Hệ lệ nạ miệng mũi bị nẹn huyết dịch, nước mắt từ hốc mắt của nàng bên trong không ngừng tràn ra. Dũng giả dần chậm rãi đi hướng nàng, bước chân nặng nề như sắt, mỗi một bước đều phảng phất trọng truy đập vào trong lòng nàng. Đi vào hệ lệ nạ phụ cận, dũng giả dần ánh mắt lạnh lẽo, không có chút nào nhiệt độ. Hắn đưa tay hướng hệ lệ nạ. Đúng lúc này, đại điệu đống nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, xa xa chân trời quấn lên khói bụi. Dũng giả dần nhướng mày, thu tay lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp số lượng lớn ma vật thân ảnh xuất hiện ở cuối chân trời bên dưới, bọn chúng hình thể hoặc là tựa như núi cao to lớn, hoặc là da cầm giống như thấp bé, di động phương thức hoặc là chạy hoặc là phi hành, mang theo ngập trời uy thế lao thẳng tới mà đến, tiếng giống như sấm, kinh sợ tứ phương. Tại kia ma vật đại quân phía trước nhất, một đường thân ảnh khổng lồ vạch phá bầu trời, nhuộm tím ban đen nhánh lên phía dưới ánh mặt trời lấp lóe hàn mang, màu vàng thụ đồng như là hai vòng ngọn lửa nóng bỏng. Khí tức cường đại để không khí đều phảng phất ngưng trệ. Kia là một đầu ma long, cánh khổng lồ chấn động ở giữa nhấc lên gió lớn, tựa như giữa thiên địa kẻ thống trị. Hệ lệ nạ suy yếu mở to mắt, nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia từ phía chân trời lao vùn vụt tới, lệ như suối trào. Môi của nàng có chút rung động, thì thào nói ra: Ma long tiên sinh, ngài lại cứu ta. Nói xong, nặng nề cảm giác mệt mỏi đưa nàng bao phủ, tầm mắt của nàng từ từ đi xa, cuối cùng lâm vào một vùng tăm tối, triệt để đã mất đi ý thức. Sợ huyên đáp xuống, long ngâm chấn thiên, cường đại khí lãng xung kích đến chung quanh cây cối đung đưa không ngừng. Dũng giả dần ánh mắt lạnh lùng, cảm thụ được Sở Uyên ngập trời uy áp, nắm chặt trong tay thanh kiếm. Không bao lâu, to lớn nuốt rồng bạch phá bầu trời, lao thẳng tới Giai Ẩn. Dũng giả dần hừ lạnh một tiếng, hai tay cầm kiếm chặn một kích này, bộc phát ra sóng xung kích để mặt đất nổ tung, đá vụn văng khắp nơi. Cường đại xung kích đem Dũng giả dần đánh lui xa mấy chục thước, ngay tiếp theo trong tay hắn thanh kiếm cũng run nhẹ nhẹ. Sở Uyên rơi trên mặt đất, thân thể cao lớn hộ với hễ lệ nã bên cạnh thân, Đông Tích nhìn nàng một cái, theo sau đem ánh mắt rơi vào Dũng giả trên thân, giống như hàn đảm giống như băng lãnh thấu xương.